Chương 28. Thiên địa huyền hoàng chương 28. Thiên địa huyền hoàng Vân Vi Sam không có trả lời, nhìn một chút cửa phòng, lại quay đầu nhìn chằm chằm Thượng Quan Tiễn con mắt, nhẹ giọng nói, "Thiên địa huyền hoàng." Thượng Quan Tiễn ý cười tràn đầy thấp giọng trả lời, "Yêu ma quỷ quái, đây là vô phong ám hiệu. Vân Vi Sam, ngươi cũng là si." Thượng Quan Tiễn cười đắc ý lắc đầu, "Không phải, ta là mị." Thượng Quan Tiễn mặt mũi tràn đầy vô tội cùng dịu dàng ngoan ngoãn, "Bất quá, ngươi tìm ta có việc." "Vân Vi Sam, ta tới là muốn cùng ngươi nói rõ ràng có một số việc, phải biết thân phận của chúng ta đều là giống nhau." Thượng Quan Tiễn uốn nắn Vân Vi Sam, "Không, chúng ta không đồng dạng, ta là mị, ngươi là si, ta so ngươi cao nhất dài, ngươi hẳn nghe nói qua, tại yêu ma quỷ quái bên trong, vị cao nhất dài đẻ chết người." Vân Vi Sam sắc mặt có chút khó coi, "Nghe nói qua. Bất quá vị kia Trịnh tiểu thư cũng là mị." Thượng Quan Tiễn chẳng thèm ngó tới, "Nàng, a, tên ngu xuẩn kia làm sao có thể là mị?" Nghe nàng chẳng thèm ngó tới ngữ khí, Vân Vi Sam dừng một chút, nói, "Về sau chỉ có hai chúng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, có đúng không? Còn có những người khác sao?" Thượng Quan Tiễn lạnh lùng nhẹ nói ra, "Sai ta là mị, ngươi là gì, ta cùng ngươi, không tồn tại cái gì chúng ta, cũng không tồn tại cái gì cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, hiểu chưa?" Vân Vi Sam, minh bạch. Thượng Quan Tiễn thần sắc nhàn nhạt nhấc lên, "Bất quá nha, tại cái này cửa cung bên trong cũng không được ngươi, ta, còn có một người khác." "Ai?" "Một cái vô danh người." Vân Vi Sam đột nhiên nghĩ đến đã từng hỏi Hàn Nha Tứ sự tình. Đương thời Hàn Nha Tứ nói, 22 năm trước, vô danh thành công ẩn vào cửa cung, nhưng đằng sau lại không tin tức truyền ra. Ngay tại chúng ta vô phong cho là hắn chết về sau, lại thu vào hắn chuyển về tin tức, mà tin tức kia cải biến vô phong. Vân Vi Sam đoán hỏi, là tuyển cưới sao? Hàn Nha Tứ, không sai. Hắn chuyển ra tin tức liền là cửa cung lần tiếp theo tuyển cưới là tại 20 năm về sau, cho nên vô phong từ lúc kia bắt đầu nuôi dưỡng nữ thích khách. Bất quá chẳng ai ngờ rằng, cửa cung không làm tuyển cưới đổi xử lý thông gia gặp nhau nhìn nhau. Vân Vi Sam, hắn còn sống sao? Hàn Nha Tứ, tự nhiên, bởi vì hắn tại chuyển ra một lần kia tin tức về sau, tiếp qua 10 năm lại chuyển ra một tin tức, là cửa cung phòng bệ cầu, bởi vậy, vô phong mượn cơ hội cũng sớm đã đầu nhập vào vô phong phích lịch đường diễn trò, để phích lịch đường thỉnh cầu cửa cung viện trợ, mà cửa cung vì Minh Hữu mở ra cửa cung đại môn, để phích lịch đường tiến vào cửa cung, cũng cho chúng ta có thể đánh vào cửa cung, huyết tẩy cửa cung tử đệ. Mà người này không tên không họ, cho nên gọi hắn là vô danh. Tuyết đổ rào rào rơi xuống, thổi tới một trận gió, quăng đến người nắm chặt suy nghĩ. Vân Vi Sam cảm thán nói, vô danh thật sự là lợi hại, lại có thể tại cửa cung thận trọng từng bước, như giống trên băng mỏng qua hơn 20 năm. Chờ các nàng hai người kết thúc nói chuyện với nhau, ai cũng không có chú ý tới trên nóc nhà một miếng ngói bị nhẹ nhàng đắp lên, một trận gió thổi qua, cái gì cũng không có. Sương cung Tạ Vận đang dùng đồ ăn sáng, Phùng Xuân mang theo Phó Ma Ma đem tối hôm qua kiểm tra các cô nương vật phẩm cùng tiếp các cô nương tới Ma Ma cùng thị nữ tiếp mời đến Sương cung. Các nàng đang tại bên ngoài chờ lấy truyền lời. Tạ Vận sử dụng hết đồ ăn sáng, để cho người ta đem chén dĩa thu dọn về sau, đứng dậy đi tới cửa bên ngoài, sau lưng có hai cái thô làm mang theo cái ghế, các loại Tạ Vận đứng ngưỡng, thô làm đem cái ghế đặt ở Tạ Vận sau lưng, cất kỹ về sau, Tạ Vận vào hạ. Tạ Vận, hôm qua là cái nào hai cái ma ma kiểm tra xảy ra vấn đề? Tiến lên đây, nói một chút. Hai cái ma ma tiến lên, bẩm thiếu chủ phu nhân, là hai chúng ta. Hai cái ma ma lướt nhau, bên trong một cái ma ma lên trước một bước, nói, hai người chúng ta là từ y quán điều tới mà ta kiểm tra bao khỏa là thượng quan cô đường, hắn mang tới lá trà cùng hân hương, kết hợp với nhau, sẽ gây nên người ngu dại, điên. Một cái khác ma ma tiến lên, ta kiểm tra là bao khỏa là vân cô nương nàng có một kiện y phục giống còn sót lại một chút màu đỏ thuốc bột một phấn, là để cho người ta lên đốm đỏ, hủy dung đổ vận. Tạ Vận, nhưng từng dựa theo ta trước đó nói tới cho các nàng trả về chỗ cũ. Hai cái ma ma, để lại chỗ cũ rồi, chưa từng đả thảo kinh xà. Tạ Vận nhìn về phía đi đón các cô nương ma ma, thị nữ, các ngươi đâu? Ngoại trừ hai cái ma ma cùng hai người thị nữ, những người khác đồng đều nói, cũng không khác thường. Mặt khác hai cái ma ma cùng hai người thị nữ tiến lên, từ bên trong một cái ma ma bẩm báo thiếu chủ phu nhân. Bởi vì lấy thiếu chủ phu nhân trước đó căn dặn, chúng ta tại tiếp các nàng ra khỏi nhà trước đó, muốn kiểm tra các nàng mang vật phẩm. Lúc kia, các nàng rõ ràng có chút bối rối, lại đem vật phẩm muốn trở về, nói muốn một lần nữa hợp quy tắc một cái, về sau giao cho chúng ta bao khỏa, chính là không có dị dạng. Tạ Vận hừ một tiếng, cười nhạo nói, không nghĩ tới vô phong phái ra người liền là cuồng vọng như vậy tự đại, cái này chẳng phải lộ ra chân ngựa. Tạ Vận đối bên cạnh Phó Ma Ma nói, nhưng từng lặng lẽ nhắc nhở qua cái khác các cô nương. Phó Ma Ma xoay người trả lời, về thiếu chủ phu nhân, đã để các nàng thị nữ bên người ám chỉ qua các nàng. Các nàng đã biết được, biểu thị mấy ngày nay tại cửa cung sẽ đề phòng. Tạ Vận, đi, các nàng biết liền tốt, miễn cho thụ thai bày và gió. Liên đến cái này, các ngươi tất cả đi xuống a. Tất cả mọi người lui ra. Lúc này, Vu Ma Ma mang theo khóc giống cung thủ dắt cùng cung nặc dắt tới, "Nữ lang, tiểu công tử, tiểu nữ lang tỉnh lại không có nhìn thấy ngươi, chính khóc giống tìm ngươi đây." Tạ Vận một bên ôm hài tử hống, một bên nói, "Thượng dắt cùng xa trưng đệ đệ nhưng từ chấp nhận điện trở về." "Chức hạ, trở về vừa mới trở về." "Bất quá, vừa về đến liền hướng thư phòng đi." "Tạ Vận, ân." Đem đồ ăn sáng chuẩn bị tốt, một hồi mang theo đi với ta thư phòng. Bọn hắn từ đêm qua thương nghị sự tình đến bây giờ, nên còn chưa từng dùng nữa. Chức hạ, là, nữ lang. Chức hạ xuống dưới xem xét đồ ăn chuẩn bị như thế nào. Tạ Vận còn tại hống hai đứa bé, ở. A mẫu tại A. Không khóc không khóc, A mẫu ở chỗ này đây. Chương 29. Đàm thiếu chương 29, đàm thiếu các loại Tạ Vận đem hai đứa bé hống tốt, cho ăn chút sữa trâu, các loại dỗ ngủ lại giao cho Vu Ma Ma dẫn đi. Lúc này, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, liền mang theo chức hạ, cho cung thượng giác cùng cung viễn trưng đưa đồ ăn sáng. Sướng cung thư phòng Kim Phục Chính đem nữ khách viện đưa tới tin tức cáo tri cung thượng giác cùng cung viễn trưng, bẩm báo xong liền rời khỏi ngoài cửa trông coi. Cung viễn trưng khinh thường nói, Vô Phong thứ khách cư nhiên như thế vô năng, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới ngay cả cơ bản nhất cảnh giác đều không có. Mà cung thượng giác đang nghe Vô Danh thời điểm, cả người đều là hiện ra băng sương, lạnh lùng người, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận hận ý. Cung viễn trưng trầm trọc xong, quay đầu kiến cung thượng giác đẩy người hàn khí bốn phía, hô một tiếng ca. Cung thượng giác nghe thấy cung viễn trưng thanh âm, lấy lại tinh thần, thu liễm, đẩy người hàn khí. Lúc này, ngoài cửa Kim Phục thanh âm vang lên, gặp qua phu nhân. Cung thượng giác quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, cấp tốc đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa, Tạ Vận, thượng giác bây giờ tại làm cái gì? Kim Phục, công tử. Kim Phục còn chưa nói xong, cung thượng giác liền mở ra cửa phòng. Cung thượng giác, thập tam nương, người đã đến. Cung thượng giác kéo qua Tạ Vận tay, gặp Tạ Vận muốn đi cầm chức hạ trên tay dẫn theo thiện hộ. Cung thượng giác dẫn đầu cầm qua, bảo vệ Tạ Vận vào cửa. Kim Phục quan tới cửa, tiến vào thư phòng. Cung Viễn Trưng đứng dậy đi đến cung thượng giác cùng Tạ Vận bên người. Tạ Vận nhìn bọn họ một chút huynh đệ hai người, cười nói, huynh đệ các ngươi hai người cũng thật là, bận rộn nữa cũng không thể quên ăn đồ ăn sáng, đây là lại đem lời của ta quên. Cung Viễn Trưng nhìn một chút cung thượng giác. Cung thượng giác nhìn về phía cung viễn trưng, ra hiệu cùng một chỗ đồng cam cộng khổ ánh mắt bên trong, quyết định chết đạo hữu không chết bần đạo, ngượng ngùng chuyển hướng nơi khác. Cung thượng giác chỉ có thể mình giải thích, thập tam nương dạy phải, là chúng ta không phải, lần sau sẽ không. Cung thượng giác một mặt áy náy nói ra. Tạ Vận ngạc nhiên lên tiếng, còn có lần sau. Cung thượng giác liên tục cam đoan, không có, tuyệt đối không có. Tạ Vận hài lòng, được rồi, nhanh dùng đồ ăn sáng đi, đều có chút lệ. Cung thượng giác lên tiếng, vội vàng bịn Tạ Vận ngồi xuống, lấy ra thiện trong hộp đồ ăn sáng, đem nó dọn xong. Vẫn là tẩu tẩu thương ta. Cung Viễn Trưng ở một bên cười hì hì ngồi xuống, gặp có một đạo là hắn thích nhất cháo cá. Tạ Vận nhìn hắn một cái, cười mắng, liền ngươi nói ngọn, nhanh ăn đi. Cung Thượng Giác ở bên u nhìn Cung Viễn Trưng một chút. Cung Viễn Trưng hiển nhiên cũng biết Cung Thượng Giác nhìn hắn cái nhìn kia là có ý gì, chỉ cúi đầu dùng nữa, giả bộ như không hiểu. Tại Cung Viễn Trưng cúi đầu về sau, Cung Thượng Giác cười, phản phất làm chuyện xấu thành công. Tạ Vận bất đắc dĩ đẩy một cái Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác trở tay liền đem tay của nàng kéo trong tay. Các loại Cung Thượng Giác, Cung Viễn Trưng dùng qua đồ ăn sáng sau. Tạ Vận liền hỏi thăm về Cung Thượng Giác, vừa mới các ngươi đang nói cái gì? Cung thượng giác, vừa mới Kim Phục lai bẩm báo, nói nữ khách trong viện cái kia hai cái vô phong thứ khách, không có chút nào tính cảnh giác, chỉ tránh đi thị nữ bên người. Ngay tại trong phòng thấp giọng lưu đồ bí mật. Cung viễn trưng cười miệng ai, mặc dù vô năng lớn hơn để lộ ra không gió ám hiệu, yêu cái gì thiên địa huyền hoàng, yêu ma quỷ quái. Tạ Vận nghi hoặc, thiên địa huyền hoàng, đây không phải là ngàn chữ văn bên trong thủ câu sao? Cung thượng giác ôn nhu bể, đúng là. Cung viễn trưng nghi hoặc nhìn một chút ca, tẩu, không hiểu. Tạ Vận giải thích cho cung viễn trưng nghe, thiên địa huyền hoàng xuất từ ngàn chữ văn. Ngàn chữ văn là một thiên vỡ lòng sách báo. Thông tiên chỉ có một ngàn chữ, lấy bốn chữ làm một câu, nó hàm cái thiên văn, địa lý, lịch sử, văn hóa cùng nhiều phương diện. Mà ngàn chữ văn câu đầu tiên liền là thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Mà cái này vô phong đến tột cùng là cỡ nào không học thức, vậy mà dùng yêu ma quỷ quái tới đón thiên địa huyền hoàng, thật sự là nực cười, sợ người khác không biết mình là vô phong. Chương 30. Đêm đi chương 30, đêm đi cung thượng giác thu vào nữ khách sân nhỏ tin tức, cung hoán vũ tự nhiên cũng thu vào. Cung hoán vũ nguyên bản ôn hòa khuôn mặt đều bặm méo, trong mắt hận ý tựa hồ hóa thành đao, nếu như cửu nhân ở trước mắt, hận không thể chính tay đâm cửu nhân. Đợi đến trời tối người yên, cung thượng giác mánh mở mắt ra, trong mắt của hắn không có một tia buồn ngủ. Cung thượng giác nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi Tạ Vận, sau khi đứng dậy lại sẽ bị tử cho nàng đắp kín, tại nguyện quế áo ngủ bên ngoài choàng một kiện áo choàng, liền rời đi phòng ngủ. Cung thượng giác đi vào thư phòng, mở cửa phòng, trở ra lại đóng lại. Cung thượng giác lấy ra cây châm lửa, nhóm lửa cây đến về sau, dần dần hiện ra trong thư phòng một người khác, người này chính là cung Hoán Vũ. Cung thượng giác nhập tọa. Cung Hoán Vũ ngữ khí lạnh lạnh mở, Vũ cơ phu nhân bệnh đã có 4-5 năm cũng bệnh đến đủ lâu, sợ rằng sẽ không còn sống lâu trên đời. Nếu là tại qua đời trước đó, có thể cùng ngày xưa người cũng đời sau gặp một lần, cũng là đoàn tụ một trận, miễn đi tiếc nuối. Cung thượng giác ngữ khí thường thường, nhìn ánh mắt kia cũng là lạnh dọa người, không sai. Nếu là vụ cơ phu nhân qua đời, đã có thể gặp một lần đời sau, lại có thể như tử vũ tạm không cưới vợ tâm nguyện, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Hai người dăm ba câu ở giữa liền định ra minh vụ cơ vận mệnh. Minh vụ cơ, cơ vô danh, vô phong thứ khách. 5 năm trước, cung Hoán Vũ cùng cung thượng giác phát hiện minh vụ cơ là vô phong thứ khách, liền muốn giết chết nàng. Nhưng khi lúc, tuy nói cung tử Vũ không có cỡ nào ỷ lại nàng, nhưng vẫn là có chút quan tâm nàng, chỉ vì từ trên người nàng cảm nhận được Lan phu nhân tình thương của mẹ. Hai người bận tâm cung tử Vũ, chỉ có thể hạ một loại tra tấn người thuốc, để minh vụ cơ bệnh nặng ở giường, sau đó chậm rãi ngăn cách nàng cùng cung tử Vũ khoảng cách, nhiều năm như vậy đến, hiệu quả tương đối khá. Dù sao bệnh lại bệnh không chết, sống lại không sống nổi, lại nói bệnh lâu trước giường không hiếu tử. Mà cung tử Vũ cũng không phải nàng thân tử, đương nhiên sẽ không thời thời khắc khắc quan tâm nàng, chỉ là nhớ tới đến hỏi một câu thôi. Cung thượng giác cùng cung Hoán Vũ nguyên bản chuẩn bị đến thời cơ, liền đưa vụ cơ lên đường, nhưng bây giờ cùng Hoán Vũ cùng cung thượng giác vừa tìm được minh vụ cơ lại dùng một lát chỗ. Cung thượng giác trở lại cửa phòng ngủ, gặp trong phòng có một chiếc yếu ớt ánh đèn, biết là Tạ Vận tỉnh, đang đợi hắn. Cung thượng giác bước nhanh về phía trước mở cửa phòng, trở ra, lại đem cửa phòng đóng lại. Đi vào bên giường ngồi xuống, Tạ Vận chính tựa ở trên giường. Cung thượng giác lo lắng nói, làm sao? thế nhưng là ngủ không được. Tạ Vận lắc đầu, không có, là chính ta lo lắng ngươi. Ngươi từ hôm nay buổi sáng bắt đầu liền không thích hợp, coi như ngươi cưỡng chế lấy cảm xúc, nhưng ta vẫn như cũ đã nhìn ra. Tạ Vận quan sát đến thần sắc của hắn, thử dò xét hỏi, thế nhưng là cùng mẫu thân cùng lãng đệ đệ có quan hệ. Cung Thượng Giác trầm thấp thanh âm, ân. Tạ Vận, có thể cho ta nói một chút sao? Nói ra, trong lòng liền tốt thụ. Cung Thượng Giác không biết bắt đầu nói từ đâu, ý đồ tổ chức ngôn ngữ, trầm mặc một hồi, mới đưa nữ khách sân nhỏ phát sinh sự tình cùng vừa mới cùng Cung Hoán Vũ thương nghị kết luận cáo chi Tạ Vận. Tạ Vận nghe xong, thần sắc không vui nói, vô danh, cũng đúng là đáng chết. Tạ Vận sờ lên Cung Thượng Giác đầu, Cung Thượng Giác theo bản năng nắm lên Tạ Vận tay cọ sát. Tạ Vận mở ra chân mền, giải khai Cung Thượng Giác áo choàng, đem Cung Thượng Giác kéo lên giường, Cung Thượng Giác cũng thuận Tạ Vận lực đạo, nằm hình xuống giường, đem Tạ Vận ôm vào trong ngực. Tạ Vận tựa ở Cung Thượng Giác trên ngực, nhẹ nhàng vô vô Cung Thượng Giác, cùng mẫu thân Dỗ Hải Tử ngủ động tác một dạng. Cung Thượng Giác ôn nhu cong một cái khoe miệng, nhẹ nhàng cùng Tạ Vận nói, ta không sao, ngủ đi. Còn cúi đầu nhìn một chút Tạ Vận. Tạ Vận nhìn thẳng hắn, hai người trong mắt đều là đối lẫn nhau tình ý dạt dào, đều cười thủ lĩnh phục mệnh. Hắn cùng đồng dạng hoàn thành nhiệm vụ Hàn Nha Thất đứng tại thủ lĩnh trong mật thất. Vô Phong tối cao thủ lĩnh, người đưa tiễn. Hàn Nha Tứ tiến lên phục mệnh, đúng vậy. Đã thuận lợi tiến vào cũng đuổi sân gốc. Tối cao thủ lĩnh, ân. Lại hô một tiếng, Hàn Nha Thất, bọn hắn nhưng có hoài nghi. Hàn Nha Thất lập tức tiến lên, cung kính hành lễ trả lời, có thuộc hạ, hồi thủ lĩnh, đã đem cửa cung thông ra gặp nhau nhìn nhau tiểu thư bên trong ẩn nút một tên Vô Phong thứ khách tiết lộ cho cửa cung cứ điểm người, với lại người này cũng là chúng ta người, tất nhiên sẽ không hoài nghi. Hàn Nha Thất cười hết sức vui vẻ, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, với lại chúng ta cố ý lưu lại ngựa, ta nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại người kia đã trở lại cửa cung báo tin. Tối cao thủ lĩnh hỏi, tốt, vậy liền lặng chờ tin lành. Chương 31. Tham dò chương 31, tham dò ngày kế tiếp sáng sớm, Vân Vi Sam nhìn một chút thị nữ bên người, sau đó, hướng nàng nghe ngóng Cung Hoán Vũ cùng Cung Tử Vũ tin tức. Thị nữ chi tiết đem hôm qua bị phân phó lời nói giảng cho Vân Vi Sam nghe, Vũ cung chủ mỗi ngày bận rộn, không nhàn rỗi, nhiều tại chấp nhận điện cùng Vũ cung, mà Tử Vũ công tử mỗi ngày trừ bỏ bị thiếu chủ đại nhân đè ép tập võ, học tập, liền là trong cung bốn phía đi dạo, đặc biệt là yêu tại lữ khách sân nhỏ bên cạnh trong lương đình ngắm cảnh. Vân Vi Sam nghe được muốn nghe, liền đi tìm nữ khách sân nhỏ quản sự Mama, muốn thử một chút có thể hay không để cho Mama dàn xếp, để nàng tại nữ khách sân nhỏ thả xuống đèn, xa gửi tư tình hương tình. Mama trong nháy mắt cảnh giác, nhìn thoáng qua Vân Vi Sam, ta thông báo trước thiếu chủ phu nhân. Mama để cho người ta đem chuyện này cáo chi Tạ Vận. Tạ Vận khinh cười nói, hồ ly muốn gây sự không cho đường cái con đường, như thế nào tại cuối cùng trong cạm bẫy bắt được bọn chúng. Nên Đông, mang theo ngọc bội của ta, tự mình đi nói cho Mama, ta đồng ý. Nên Đông, là nữ lang. Tạ Vận, hội thu, đi nói cho Thượng Giác một tiếng. Cung Thượng Giác bên này, hội thu đem chuyện này bẩm báo Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác biết về sau, đối một bên Cung Tử Vũ nói, Tử Vũ, ngươi biết làm sao làm, đi thôi. Cung Tử Vũ, ân, ta cái này đi. Mang lên kim phồn liền đi diễn phong lưu lãng tử cùng mỹ nhân tiết mục đi. Vô Phong thứ khách muốn dùng mỹ nhân kế, cái kia cửa cung liền dùng mỹ nam kế. Thượng Quan Thiện nghe thấy đẩy cửa âm thanh, nàng ngẩng đầu, trông thấy Vân Vi Sam đã tiến đến. Vân Vi Sam nói cho nàng, nếu như muốn ra ngoài, chỉ có thể nói cho Mama, để Mama hỏi thiếu chủ phu nhân. Còn có, góc đông nam gieo trồng cây cối khá nhiều, thử cái kia có thể ẩn nấp chuẩn đi. Thượng Quan Thiện hơi kinh ngạc Vân Vi Sam đem chuyện này cáo chi nàng, nhưng ngược lại nghĩ tới, có thể là Vân Vi Sam muốn dùng nàng làm mồi dụ, dẫn dắt rời đi cửa cung thị vệ. Vân Vi Sam, ngươi có hảo tâm như vậy. Vân Vi Sam biết nàng đang suy nghĩ gì, chúng ta tại cửa cung tứ cố vô thân, ta không đến mức bạo lộ ngươi đến ngu xuẩn hướng cửa cung chứng minh cửa cung người rất ngu, cửa cung bên trong còn có Vô Phong người, bọn hắn lại không tìm ra được. Vậy cảm ơn ngươi hảo tỉ tỉ của ta. Thượng Quan Tiễn đột nhiên lại khôi phục đu, nghịch ngợm vui cười. Vân Vi Sam không để ý đến nàng, quay người muốn đi ra đi. Thượng Quan Tiễn gặp nàng rời đi, vội hỏi, ngươi đi hỏi cửa cung ma ma cái này, là muốn đi làm cái gì? Còn có, ngươi cứ như vậy tùy tiện tiến đến liền nói, ngươi cùng ta thị nữ bên người đâu? Đi đâu? Vân Vi Sam nhìn về phía nữ khách trong sân cây ngân hạnh, vàng óng lá cây tại phòng đi qua về sau, bay xuống trên mặt đất, cũng nên đi làm cho người đến đây, không, câu nệ là ai, đều được. Bằng không ai biết, đằng sau sẽ phát sinh cái gì, chúng ta nhưng là muốn giữ lại cửa cung, đây là nhiệm vụ của chúng ta. Các nàng, ta để các nàng đi cho chúng ta lấy bạch chỉ kim cỏ trà, Vô Phong thứ khách tìm được, các nàng đối với chúng ta liền không có giống trước đó một dạng, một tấc cũng không rời đi theo, bao nhiêu là có thể dẫn dắt rời đi. Thượng Quan Tiễn nhìn xem Vân Vi Sam rời đi bóng lưng, trong lòng phức tạp không thôi. Nữ khách sân nhỏ, Vân Vi Sam vừa rời đi không lâu, Thượng Quan Tiễn liền ra gian phòng. Mà Cung Thượng Giác, Cung Hoán Vũ mấy người cũng biết các nàng lời nói đàm. Cung Hoán Vũ nhìn về phía Cung Thượng Giác, cố ý hỏi, Thượng Giác, ngươi nói cái này Thượng Quan Tiễn là dự định làm cái gì đến dẫn trong chúng ta ai đi đâu? Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ là sâu kín nhìn một chút bên cạnh chuẩn bị xem trò vui Tuyết Trọng Tử mấy người. Tuyết Trọng Tử mấy người trong nháy mắt nghiêm túc, biểu thị bọn hắn đang tại bận điệu, vừa mới cái gì cũng không có nghe thấy. Tuyết Trọng Tử mấy người thực sự thảm, khí không thấy được, ngược lại bị dọa. Cung Hoán Vũ cái này nguy cơ tạo thành người, tại Cung Thượng Giác nhìn về phía Tuyết Trọng Tử bọn hắn thời điểm, liền thấp xuống mình tồn tại cảm. Cung Thượng Giác thu hồi ánh mắt, cũng không lý tới sẽ Cung Hoán Vũ, chỉ là đem kim phục gọi tiền đến, phân phó nói, nên tán tin tức. Lại cùng Cung Viễn Trưng nói, Sa Trưng, ngươi đi trước ý quán trở lấy, có người muốn tìm chúng ta, cũng nên cho cái địa chỉ. Cung Viễn Trưng, là, bất quá, ca, nàng không phải hẳn là đi tìm ngươi sao? Cung thượng giác là muốn tìm ta, nhưng dù sao cũng phải từ ngươi tới tay, tìm một cái tiếp cận cơ hội của ta, ngươi đi trước, chờ một lát ta liền đến. Thượng quan thiện trên tay mang theo một cái màu đen hàng che trúc rổ, vốn là muốn từ góc đông nam chuồn em ra ngoài, nhưng nàng phát hiện bên người nàng thị nữ đưa ngọn, còn chưa có trở lại, lại trông thấy chỗ cửa lớn không ai, trong lòng hơi động, từ đại môn đi ra ngoài. Mà tại thượng quan cạn sau khi đi, nguyên bản đi đưa ngọn thị nữ cùng một đội thị vệ từ bên cạnh đi tới, bình tĩnh nhìn một hồi bóng lưng của nàng, lại tiếp tục trở về mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nữ khách sân nhỏ chỗ giữa sườn núi, trong viện từ trên núi dẫn vào một đầu bao quanh đình viện chảy nhỏ dọn dòng suối, trải qua nữ khách sân nhỏ sau đổ chân núi. Lúc này, cung tử Vũ chính mang theo Kim Phồn tại nữ khách sân nhỏ bên ngoài, dòng suối đổ chân núi phải qua chỗ trở lấy. Cung tử Vũ quay đầu cùng Kim Phồn nói, ta để cho ngươi kêu những thị vệ kia, bọn hắn hẳn là tại chân núi chờ a. Kim Phồn đem hắn đao ôm vào trong ngực, tựa ở bên cạnh nham thạch bên trên, trả lời một câu, bọn hắn đã đến. Hiện đang tìm được. Cung tử Vũ nhíu mày, cho dù là giả tin tức, một tờ giấy cũng đừng cho ta chạy ra cửa cung nữa bước. Ta cũng không tin nàng đang cố ý dẫn chúng ta tới trước đó, không có từ nơi này lưu đồ vật gì ra ngoài, để bọn hắn tinh tế tra tìm. Nghe là tiếng nước chảy, đợi một hồi lâu, cung tử Vũ cùng Kim Phồn mới nhìn rõ trên dòng suối nhỏ phiêu tới mấy con sông đèn. Kim Phồn tiến lên cầm lấy một cái, mở ra nhìn một chút, đi tới, đem tin mở ra, đưa tới cung tử Vũ trước mặt. Cung tử Vũ nhìn về sau, cùng Kim Phồn liếc nhau về sau, điều chỉnh tốt biểu lộ, liền dọc theo dòng nước đi lên, bọn hắn muốn đi tìm cái kia thả sông đèn người hát hí khúc. Thượng du dòng suối bên cạnh cây xanh râm mát, cỏ thơm tươi đẹp. Cung tử Vũ cùng Kim Phồn đi vào nữ khách sân nhỏ ngoài tường, hai người vượt qua tường đây, nhìn chung quanh, chỉ thấy một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, lộ ra dưới bóng cây một vòng thân ảnh màu trắng. Cung tử Vũ cùng Kim Phồn cách thân ảnh màu trắng có một khoảng cách, gặp thân ảnh màu trắng muốn bước nhanh rời đi, vội vàng gọi lại nàng. Cái kia thân ảnh màu trắng nghe thấy được cung tử Vũ thanh âm, không có dừng lại ngược lại tăng nhanh tốc độ. Cung tử Vũ một bên lật dưới tường đây, bước nhanh đuổi theo, một bên lớn tiếng nói, dừng lại. Lại không dừng lại, ta lập tức để cho người ta đưa ngươi đưa vào địa lao. Kim Phồn cũng theo sát phía sau đuổi theo. Cái kia thân ảnh màu trắng dừng lại một chút, nghiêng mặt qua, hướng về sau nhìn một chút. Cung tử Vũ bằng vào người tập võ thị lực sau khi thấy rõ, nhận ra người, nói: "Ngươi là nữ khách sân nhỏ cô nương." Cô nương kia ngẩn ra một chút, không có trả lời, ngược lại dùng tới khinh công phải hướng phía trước đào tẩu. Kim Phồn thấy thế, nhanh chóng vận dụng khinh công bay đến trước mặt của nàng, ngăn lại đường đi của nàng. Cung tử Vũ cũng tới đến cô nương kia sau lưng, cô nương kia gặp trước sau đều có người chặn lấy đường đi, tinh tế tự định giá hai người vũ lực cùng địa vị về sau, quyết định công kích cung tử Vũ. Vân Vi Sam nàng một bên bị thai mà đi trộm chung che mặt, một bên cùng công tử Vũ so chiêu, nhưng bất quá mấy chiêu, cung tử Vũ liền đem nàng chế phục, còn tháo cánh tay của nàng. Cung tử Vũ lấy ra nàng cản trở mặt tay, quả nhiên là nữ khách sân nhỏ cô nương. Cung tử Vũ, cô nương không tại nữ khách trong sân du ngoạn, lại hướng cái này đến, đem những này sông đèn từ trong khe nước thả ra, cần làm chuyện gì? Vân Vi Sam cái chán thấm lấy tinh mịn mồ hôi, thanh âm bên trong mang theo ủy khuất, ta muốn về nhà. Vân Vi Sam không che giấu chút nào nàng ủy khuất ánh mắt, ngược lại sợ hãi có chút nhìn về phía cung tử Vũ, để cung tử Vũ chấn kinh. Cung tử Vũ trong lòng im lặng, còn muốn tiếp tục diễn, nói, bất quá mấy ngày liền có thể trở về, ngươi nếu là không nghĩ ở tại cửa cung, ngươi có thể hướng chấp lưỡi đao hoặc thiếu chủ bẩm báo, liền có thể tại sẽ nhìn sau khi kết thúc quay lại ra trang, nhưng ngươi bây giờ tại dòng suối nhỏ này bên trong thả hoa đang là vì sao? Vân Vi Sam lạnh lùng rủ xuống con mắt, cùng công tử Vũ giảng thuật lên nàng vì sao lại đến cửa cung một hai sự tình, ta thích tự do, ta không thích bị trói buộc, ta cũng không muốn gả tiền đến, nhưng không có cách nào, là mẫu thân của ta bức ta. Cho nên, ta mới tại cái này thả xuống đèn. Vân Vi Sam thấp giọng thúc thiết. Cung tử Vũ im lặng nhìn xem Vân Vi Sam, thầm nghĩ, mặc dù hắn bên ngoài thanh danh bất hảo, nhưng may mắn nơi này là cửa cung, truyền không đi ra, bằng không cái này vô phong thứ khách dùng cái cô nương này thân phận tại không nhận ra cái nào nam tử trước mặt khóc, không được hủy cô nương kia cả một đời nha. Kim Phồn cũng rất im lặng, nhưng tiến cung tử Vũ một trận ở, không có hướng xuống tiếp tục diễn, liền tiếp nhận hí. Kim Phồn đem sông đèn đưa tới cung tử Vũ trước mặt, nhưng ngươi sông đèn bên trong viết đầy chữ. Vân Vi Sam ngây ngẩn cả người. Cung tử Vũ tiếp nhận Kim Phồn trong tay sông đèn, thấy phía trên quả nhiên như Kim Phồn nói tới một dạng. Cung tử Vũ lạnh lấy vừa nói, cô nương, ngươi là muốn đem những tin tức này đưa ra cửa cung sao? Vân Vi Sam siết chặt ngón tay, nhắm lại mắt, thầm nghĩ, quả nhiên bại lộ, nhưng nàng lại ngoài dự liệu nhẹ nhàng thở ra. Cá đã mắc câu. Ngươi lai. Vừa rồi rời đi Vân Thượng Quan Thiện gian phòng trước đó, Thượng Quan Thiện nói ngươi muốn đi đâu? Đem chúng ta bị vây ở chỗ này tin tức chuyển đi. Thượng Quan Thiện dễ cận nói, ngươi dự định làm sao chuyển đi? Vân Vi Sam, ta có thể thử thả mấy con sông đèn. Thượng Quan Thiện, ngươi đem cửa cung người đều khi đồ đần sao? Vân Vi Sam, tự nhiên không có. Vân Vi Sam, mượn truyền đạt tin tức giả tượng dẫn tới người ta mớn. Thượng Quan Thiện cười khẽ, ngươi muốn thả sông đèn gây nên cung tử Vũ chú ý, để hắn chủ động tới tìm ngươi. Vân Vi Sam một lần nữa mở to mắt, đối mặt với cung tử Vũ, nước mắt dưới ánh mặt trời dây chiếu chiếu dưới, sương mù mông lung thoạt nhìn nhìn rất đẹp. Nhưng cung tử Vũ cũng không có đáng thương vô phong thứ khách tâm, tiếp tục hạ giọng truy vấn, sông đèn là ngươi thả à? Vân Vi Sam trong mắt mang theo nước mắt, thấp giọng nói, là. Vân Vi Sam cất cao giọng lượng, ta là thật không nghĩ ở chỗ này, ta muốn tự do, ta thật muốn đi ra ngoài. Cung tử Vũ, rõ rệt có thể trở về, vì cái gì ngươi nhất định phải ở lại đây? Là mẫu thân ngươi sẽ buộc ngươi gả tiến cung môn. Cung tử Vũ ở trong lòng mình cho mình trả lời, bởi vì nàng là không có khe hở thích khách, tự nhiên muốn ở tại cửa cung, nghĩ hết biện pháp lưu lại. Vân Vi Sam phát hiện Cung Tử Vũ đang lặng lặng mà nhìn xem nàng, trong mắt chứa sầu ý, cảm thấy Cung Tử Vũ hẳn là nghĩ đến mâu thân hắn. Vân Vi Sam cúi đầu lại nhớ tới Thượng Quan Tiễn lời nói. Đó là Thượng Quan Tiễn đương thời biết được kế hoạch của hắn sau nói. Vân Vi Sam cũng không che giấu mục đích của mình, nói ra, bây giờ, chúng ta vây ở cái này nữ khách sân nhỏ, không có cách, ra ngoài, chỉ có Cung Tử Vũ sẽ ở cửa cung bốn phía đi dạo, đặc biệt là nữ khách sân nhỏ phụ cận đình nghỉ mát. Thượng Quan Tiễn nhíu mày, ngươi là muốn đi ngẫu nhiên gặp hắn? Thượng Quan Tiễn biết đến tin tức nhiều, trong đó có một đầu liền là liên quan tới Công Tử Vũ. Thượng Quan Tiễn nghĩ nghĩ, nàng vẫn là nói cho Vân Vi Sam, cái này cũng trình độ nhất định là đang giúp nàng mình, dù sao. Thượng Quan Tiễn, Công Tử Vũ mẫu thân đến từ Giang Nam, khát vọng tự do, không thích trói buộc tại cửa cung, nhưng cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Công Tử Vũ trước kia mất mẹ, lại không bị phụ thân của hắn coi trọng, bởi vậy, hắn liền bất học vô thuật, cả ngày lưu luyến hoa lâu, là cái danh phủ kỳ thực hoa hoa công tử. Mặc dù như thế, nhưng hắn trong lòng một mực có cái uy hiếp, đó chính là hắn mẫu thân. Vân Vi Sam nguyên bản có chút bởi vì ưu sầu mà nhăn lại tới lông mày trong nháy mắt triển khai, ta biết, ta hẳn là viết cái gì đã tặng. Vân Vi Sam trên bờ vai bị người trùng điệp đè ép, đau đớn để nàng ngồi thần lại. La Kim Phồn khóa lại nàng. Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn gặp nàng ngẩn người nửa ngày không tiếng vang, Cung Tử Vũ ra hiệu Kim Phồn để nàng lấy lại tinh thần. Kim Phồn chỉ có thể tiến lên một lần nữa khóa lại hai tay của nàng, mà Cung Tử Vũ thì cẩn thận đọc lấy cùng leo lên viết chữ. Sau khi xem xong, Cung Tử Vũ sắc mặt cũng có chút dị dạng, trong lòng của hắn nghĩ đến mình mẫu thân, ngẩng đầu nhìn thấy người trước mặt, chỉ có thể tạm thời dằn xuống không thích cảm xúc, tiếp tục đem tuần vui này diễn tiếp. Cung Tử Vũ lung tung nói, ngươi lai, là ngươi viết cho người mẫu thân. Vân Vi Sam thấp giọng, ân. Cung Tử Vũ đối Kim Phồn, buông nàng ra a. Kim Phồn, a. Cung Tử Vũ lặp lại một lần, buông nàng ra a. Kim Phồn đem Vân Vi Sam buông ra về sau, nắm tay đặt ở trên chuôi đao. Vân Vi Sam xoa đau bước nhức vai, nói tiếp, mẫu thân qua đời trước lo lắng, ta cảm thấy chỉ có để cho ta gả vào cửa cung mới có thể bình an bởi vậy. Mẫu thân tại qua đời trước đó bức ta phát hệ, để cho ta nhất định phải gả vào cửa cung, nhưng ta chỉ muốn tự do. Cung Tử Vũ mặc dù biết Vân Vi Sam ở trước mặt hắn nói dối, vẫn là trong lòng phức tạp, bởi vì hắn mẫu thân. Hắn nhìn xem Vân Vi Sam nói, mẫu thân ngươi cũng là vì ngươi tốt, dù sao giang hồ phân loạn bình thường, nhân gia rất khó bình an sinh hoạt. Cung Tử Vũ quay người để Kim Phồn đem sông đèn bỏ vào trong khe nước, Kim Phồn có chút do dự, nhưng vẫn là chiếu hắn nói làm. Cung Tử Vũ chuyển đầu nhìn chung quanh một lần, vừa mới quên hỏi, người tên là gì? Vân Vi Sam, Vân Vi Sam. Cung Tử Vũ nhìn sắc trời một chút, giận dữ nói, thật có lỗi, Vân Vi Sam cô nương, vừa mới là chúng ta lô mãng, sắc trời đã tối, đây là nữ khách sân nhỏ, ta cũng không tiện ở lâu, ngươi trở về đi. Các loại Vân Vi Sam sau khi đi, Cung Tử Vũ mang theo Kim Phồn leo tường mà ra. Mà lúc này, Vân Vi Sam trở lại nhìn một chút, lại đi. Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn đi vào hạ du chỗ, Cung Hoán Vũ cũng tại cái này. Cung Tử Vũ gặp thị vệ bên cạnh cầm sông đèn, đó chính là vừa mới vớt trở về sông đèn, đã mở ra kiểm tra qua. Cung Tử Vũ, ca, thế nào? Cung Hoán Vũ trước đối thị vệ bên cạnh nói, các ngươi đem những này cầm xuống đi đốt đi. Lại quay đầu cùng Cung Tử Vũ nói, đều là chút vô dụng đồ vật. Đi thôi, trở về. Chớ có quên công khóa của ngươi còn không làm xong, cẩn thận ngươi thượng giác ca ca. Cung Tử Vũ kêu lên một tiếng, chỉ có thể vẻ mặt mang theo kim phạm, đi theo Cung Hoán Vũ trở về. Một bên khác, Thượng Quan Tiễn tự cho là lặng lẽ vòng qua tuần tra thị vệ, nhưng nàng không biết là thị vệ lặng lẽ vòng qua nàng. Kỳ thật, đợi nàng sau khi đi, bọn thị vệ lại lần nữa trở lại lúc đầu lộ tuyến bên trên tuần tra. Thượng Quan Tiễn không biết đường dây, lung tung lượn quanh một trận về sau, đột nhiên nghe thấy hai cái mang theo đồ vật thị nữ nói, thiếu chủ cùng thiếu chủ phu nhân thật sự là đau xa Trừng công tử, ngươi nhìn cái này không lại phân phó chúng ta đưa đồ ăn đi y quán rồi. Dạ. Vũ Cơ vô mép giường, tê tâm liệt phế hỏi. Năm đó đã tiến vào vô phòng, không phải liền là bởi vì bọn hắn sao? Chẳng lẽ ngươi không biết sẽ phát sinh thứ gì sao? Bọn hắn vì cái gì đột nhiên bị vô phong sát hại? Vũ Cơ trong mắt chứa hận ý, lạnh lùng hỏi. Tự nhiên là bởi vì hơn một năm nay đến, vô phong tình thế không rõ, muốn thu hoạch được mới trợ lực. Bởi vậy, vô phong dùng đệ đệ ngươi áp chế phụ thân của ngươi, chế tạo một thanh tốt nhất lợi khí giết người, nhưng phụ thân ngươi có ngông nên, lại chính trực, thể sống chết không theo, vô phong tức giận. Đệ đệ ngươi cùng phụ thân liền bị giết. Ngươi có chứng cứ chứng minh? Không có chứng cứ. Chuyện này, vô luận ngươi tin hay không ngươi cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Bởi vì ngươi không đánh cược nổi, vô luận chuyện này là không phải thật sự ngươi cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào vì bọn họ cơ hội báo thù, không phải sao? Ngươi nói không sai, ta xác thực không đánh cược nổi. Ngươi muốn cho ta làm thế nào? Hảo hảo phối hợp vô phong đưa vào hai người kia, diễn một trận vở kịch hay, cái này không chỉ là đang trợ giúp chúng ta, cũng là đang giúp ngươi mình báo thù, huống chi, việc này qua đi, ngươi cũng có thể mình giải thoát rồi. Người kia nói xong cũng mở cửa phòng rời đi, ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, đã ôn hòa lại băng lãnh. Lĩnh trong mặt thất, vô phong tối cao thủ lĩnh, người đưa tiễn. Hàn Nha Tứ tiến lên phục mệnh, đúng vậy. Đã thuận lợi tiến vào cũng đuổi sân gốc. Tối cao thủ lĩnh, ân. Lại hô một tiếng, Hàn Nha Thất, bọn hắn nhưng có hoài nghi. Hàn Nha Thất lập tức tiến lên, cung kính hành lễ trả lời, có thuộc hạ, hồi thủ lĩnh, đã đem cửa cung thông ra gặp nhau nhìn nhau tiểu thư bên trong ẩn nút một tên vô phong thứ khách tiết lộ cho cửa cung cứ điểm người, với lại người này cũng là chúng ta người, tất nhiên sẽ không hoài nghi. Hàn Nha Thất cười hết sức vui vẻ, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, với lại chúng ta cố ý lưu lại ngựa, ta nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại người kia đã trở lại cửa cung báo tin. Tối cao thủ lĩnh hỏi, tốt, vậy liền lặng chờ tin lành. Chương 32. Nưu Kế chương 32, Nưu Kế đó cũng không phải là, thiếu chủ bọn hắn là sợ Sa Trừng công tử loay hoay quên dùng bữa ăn, đặc biệt để cho chúng ta đem đồ ăn đưa đến về sau, chuyển cáo Sa Trừng công tử nói, một hồi, thiếu chủ muốn đi qua cùng Sa Trừng công tử dùng bữa đâu. Một cái thị nữ nhìn sắc trời một chút, tốt tốt, nhanh đừng nói nữa, chúng ta chạy nhanh đi, một hồi trễ coi như không xong. Thượng quan Thiển Nhãn Châu nhất chuyển, theo kịp đi. Y Dị Quán hai người thị nữ đi vào ưu tĩnh đỉnh viện bên trong, tiếng bước chân vang lên, lộ ra rất xa, mười phần yên tĩnh, bên cạnh trong hồ nước cá chép nhảy ra mặt nước, túm một mảnh hoa sen cánh hoa sau lại rơi vào trong nước. Hai người thị nữ đi tới bình thường cung viễn trưng phối dược bên ngoài gian phòng, gõ vang cửa phòng, Sa Trưng công tử, thiếu chủ để cho chúng ta đưa cho ngài đồ ăn tới. Cung viễn trưng ngồi trong phòng lặng lặng chờ đợi, đột nhiên chỉ nghe thấy thị nữ tiếng đập cửa, ý thức được người đến. Các loại thị nữ đem nói cho hết lời về sau, cung viễn trưng nói, biết đem đồ vật thả cổng, ta một hồi tới bắt. Các loại hai người thị nữ sau khi đi, Thượng quan Thiển mang theo hắn rổ đi vào y quán. Hắn nàng đánh giá hoàn cảnh bốn phía, cố ý thử dò xét hô hào, có người sao? Chú ý y sĩ, ta tìm đến chú ý y sĩ. Không có người trả lời nàng, nhưng chỉ gặp một bóng người lướt qua, đi vào trước mắt nàng, đổ nhào Thượng quan Thiển rổ, đem một thanh mỏng đao đặt ở Thượng quan Thiển trên cổ. Thượng quan Thiển ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt, đó là một cái ngây thơ thiếu niên, đột nhiên nghe thấy thiếu niên thanh âm lạnh lùng, đừng lúc đích. Thượng quan Thiển dừng lại. Ngươi là ai? Làm sao lại tới đây? Cung Viễn Trưng đem đao càng tới gần Thượng quan Thiển cái cổ, phía trên đã loáng thoáng có chút đỏ ngấn. Thượng quan Thiển giả bộ như bị hoảng sợ bộ dáng, run run rẩy rẩy nói, "Thượng quan Thiển, Cung Viễn Trưng, tới nơi này làm gì?" "Thượng quan Thiển, ta tìm đến Chu Y Y sĩ, nhưng cửa cung quy định, nữ khách không thể ra nữ khách sân nhỏ. Vậy ngươi liền là trộm đi ra mà tới đây bên trong liền là có mưu đồ khác đi." Cung Viễn Trưng lộ ra thần sắc hoài nghi. Thượng quan Thiển hai mắt đẫm lệ nói, "Ta là gặp nữ khách sân nhỏ bên ngoài, không có người trông coi, coi là có thể đi ra." Cung Viễn Trưng khiêu mi cười tà, mắt lộ hoài nghi, "Nếu là có thể đi ra, tự nhiên sẽ có người thông chi các ngươi." "Hừ, ta nhìn ngươi chính là muốn dò xét thứ gì tin tức, chẳng lẽ ngươi là Vô Phong thích khách?" Thượng quan Thiển sắc bị sợ quá khóc, "Không có, ta không phải không phong thích khách. Ta đúng là gặp nữ khách sân nhỏ đại môn không có người canh chừng, coi là có thể đi ra. Ta đi ra cũng đúng là muốn biết một chút tin tức, nhưng ta chính là muốn dò xét một cái lần này nhìn nhau hai vị công tử một chút yêu thích mà thôi, không còn hắn nghĩ." Cung Viễn Trưng vẫn là rất hoài nghi bộ dáng. Thượng quan Thiển đột nhiên hỏi lại, "Ngươi là Trưng cung Cung Viễn Trưng công tử sao?" Cung Viễn Trưng trầm mặc không nói. Thượng quan Thiển mặt mày sinh động nói ra, "Nghe nói ngài cùng Sừng cung thiếu chủ cung thượng giác vẫn là muốn tốt, không biết công tử có thể vì ta truyền một lời." Cung Viễn Trưng thần sắc hơi khác thường hỏi, "Lời gì?" Thượng quan Thiển hàm tình mạch mạch nói, "Ta đã từng thấy qua thiếu chủ, đương thời thiếu chủ vì ta cản lại ý đồ mưu đồ bất chính người, về sau, thiếu chủ ngọc bội rơi vào ta chỗ này, có thể vì ta truyền một lời, ta muốn gặp thiếu chủ." Cung Viễn Trưng đột nhiên buông xuống chống đỡ tại thượng quan cạn trên cổ đao, kiệt ngao thiếu niên, khơi gợi lên vẻ miệng. Không đợi Thượng quan Thiển kịp phản ứng, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái tràn ngập từ tính nhưng cực độ băng lãnh thanh âm, "Ngươi muốn gặp ta?" Thượng quan Thiển xoay người, liền đối với bên trên cung thượng giác thâm thúy như mặc đôi mắt cùng lương bạc mà đạm mạc khuôn mặt, hắn mặc một thân áo bào đen, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Thượng quan Thiển nhìn trước mắt người, tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Nhưng rất nhanh, nàng lại kịp phản ứng, rất cung kính thi lễ một cái, nhưng hai tay trong lúc vô tình lắc lư bên hông, buộc lên ngọc bội. Cung thượng giác cũng xác thực thấy được ngọc bội, vươn tay nói, "Lấy ra." Thượng quan Thiển mừng rỡ như điên gỡ xuống ngọc bội, chuẩn bị giao cho cung thượng giác, nhưng cung thượng giác là để bên người kim phục đi lấy tới. Thượng quan Thiển có chút bất đắc dĩ đem ngọc bội giao cho kim phục. Cung thượng giác không nhúc nhích đứng tại chỗ. Chỉ là các loại kim phục đem ngọc bội mang tới lúc, chỉ là ánh mắt nhìn lướt qua ngọc bội. Cung thượng giác thanh âm lạnh lùng vang lên, "Cầm xuống đi tiêu hủy a." "Kim phục là thiếu chủ." Thượng quan Thiển mang theo không thể tin, không cam lòng cùng khuất nhục thanh âm vang lên, "Thiếu chủ quên sao? Năm đó ngươi từng đã cứu ta, khối ngọc bội này liền là đương thời ngươi rơi xuống." "Cung thượng giác, bất quá là mấy người ngăn cản con đường của ta thôi. Cứu không có cứu ngươi, ngươi lòng dạ biết rõ. Khối ngọc bội này là phu nhân ta năm đó đặc biệt vì ta làm bị người khác dính tay, ta đem nó xử lý, có gì sai đâu? Lại không luận những này, chỉ nói ngươi là Vũ cung cung chủ cùng Vũ cung công tử thông gia gặp nhau nhìn cô nương, lại theo đuổi lấy ta một cái đã kết hôn người, thế nhưng là vi phạm nhân luân cương thượng. Huống hồ ngươi tư gia nữ khách sân nhỏ, đã vi phạm với quy củ." Cung thượng giác đối bên cạnh kim phục nói, dẫn người đem nàng áp tải nữ khách sân nhỏ, bàn giao quản sự mama, nhìn kỹ nữ khách sân nhỏ, chớ có để người không liên hệ đi ra đi dạo xung quanh. Thượng quan Thiển bị đè ép đi thanh âm dần dần biến mất, "Thiếu chủ, thiếu chủ." Cung Viễn Trưng bọn người bị áp sau khi đi, mới mở miệng hỏi cung thượng giác, "Ca, ngươi phải bồi ta tại cái này dùng nữa? Chúng ta không trở về Sừng cung dùng sao?" Ngữ khí có chút không xác định. "Cung thượng giác, về Sừng cung, ngươi tẩu tẩu đã làm tốt liền chờ chúng ta." Cung Viễn Trưng thật sâu thở ra một hơi, có trốn qua một kiếp may mắn. Cung Viễn Trưng quay đầu nhìn về phía trên mặt đất hồ cơm, chỉ vào nó hỏi, "Vậy cái này làm sao bây giờ?" "Cung thượng giác, trống không." Cung thượng giác mang theo Cung Viễn Trưng về Sừng cung, vừa đi, cung thượng giác một bên hỏi, "Ngươi xem qua vị kia Tống tiểu thư bệnh án sao? Nhưng có cần phải trị?" Cung Viễn Trưng kiêu ngạo ôm tay trả lời, "Vẫn được, ta cùng Cảnh Duy huynh trưởng thương nghị điều chỉnh qua đi, mở một bộ đặc hiệu dược phương. Ta đã làm xong, đợi nàng rời đi cửa cung thời điểm để cho người ta đưa cho nàng là được." Cung thượng giác tán dương, "Ân, Sa Trưng đệ đệ thật lợi hại." Cung Viễn Trưng đặc biệt cao hứng đi theo cung thượng giác đến sau lưng đi tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, "Ca ca khen ta." Mà trên đầu của hắn chung nhỏ cũng tại đinh đương. Khi, đinh đương vang lên. Tạ Vận nghe nói Vũ cung Vũ cơ phu nhân chỗ mời y sư, nói là bệnh tình tăng thêm. Tạ Vận nghĩ thầm, tuy nói thống khoái rời đi nhân thế đối ngươi mà nói mới là nhất giải thoát, nhưng giá trị của ngươi còn không có toàn bộ phát huy ra, chỉ có thể chịu khổ doài. Vì lấy đó quan tâm, Tạ Vận đặc để Phùng Xuân từ trong khố phòng tìm một cái trăm năm nhân sâm cùng một chút bổ dưỡng thảo dược, cho Vũ cơ phu nhân đưa đi. Nữ khách sân nhỏ đám người chính tìm khắp nơi thượng quan tiền lúc, Kim Phục dẫn người áp lấy thượng quan tiền tiền đến. Đem người giao cho quản sự ma ma về sau, Kim Phục nói, thiếu chủ để cho ta chuyển cáo ma ma, xem trọng nữ khách sân nhỏ, chớ có để cho người ta đi ra ngoài, khắp nơi đi dạo. Nói xong Kim Phục liền dẫn người rời đi. Lưu lại thượng quan tiền cùng quản sự ma ma, còn có đám người hai mặt nhìn nhau. Quản sự ma ma nghiêm túc cùng Nguyên Lai đi theo thượng quan tiền thị nữ sau lưng nói, mang cô nương trở về phòng. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, thượng quan tiền sắc mặt khó coi đi trở về gian phòng. Mà Vân Vi Sam liền lặng lặng nhìn đây hết thảy. Cung tử Vũ mang theo Kim Phồn vừa mới về tới Vũ cung, nhìn thấy phục dịch vụ cơ phu nhân thị nữ, đột nhiên chạy tới, "Tử Vũ công tử, hôm nay y sư đến cho phu nhân bắt mạch, nói phu nhân lành bệnh phát không tốt, khả năng thời gian không dài." "Cung tử Vũ, cái gì? Đi, mang ta đi nhìn xem." Các loại cung tử Vũ mang theo Kim Phồn đi vào vụ cơ phu nhân nơi ở, gặp vụ cơ phu nhân đã gầy như quét ủi, hư nhược nói không ra lời, có thể nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Cung tử Vũ rất là thương tâm, quay người lúc đi ra, phát hiện chất trên bàn một đống vật phẩm. Cung tử Vũ hỏi thị nữ, "Đây là cái gì?" Thị nữ nói, đây là thiếu chủ phu nhân đưa tới, cho phu nhân bổ thân thể một chút thuốc bổ. Cung tử Vũ trong lòng mười phần cảm kích, quyết định về sau nghe nhiều thượng giác ca ca lời nói, bất quá, ngoại trừ luyện võ. Hai ngày sau, đám người nhao nhao thay đổi bộ đồ mới, mang tốt tinh mỹ đồ trang sức, tiến đến đại khách sảnh phó trận này nhìn nhau đến hội. Chương 34. Dẫn xà xuất động chương 34, dẫn xà xuất động tại Vân Vi Sam các nàng sau khi rời đi, cung thượng giác đối chấp lưỡi đao đề nghị, chúng ta sẽ phải cùng Vô Phong quyết đấu. Sa Trưng đệ đệ cùng Tử Vũ đệ đệ võ công phải nhanh một chút tăng lên, mới có thể không nhiều lưu một tia cửa cung tử để máu. Từ khi thông gia gặp nhau nhìn nhau bắt đầu, Tuyết Trọng Tử bọn hắn liền về sau núi, bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng nhiều dạy một chút Sa Trưng cùng Tử Vũ đao pháp. Bởi vậy, ta đề nghị ngày mai thu thập xong đồ vật, từ nay trở đi Sa Trưng đệ đệ cùng Tử Vũ đệ đệ đến Hậu Sơn tìm Tuyết Trọng Tử bọn hắn, tại cùng Vô Phong quyết chiến trước, đều ở tại Hậu Sơn luyện đao. Ngoài ra, cũng về sau núi làm mồi nhử, dẫn các nàng tiến đến, tốt bởi bắt về sau, áp dụng kế hoạch của chúng ta. Chấp lưỡi đao cùng các trưởng lão nhao nhao gật đầu đồng ý cung thượng giác, đã như vậy, Sa Trưng cùng Tử Vũ trở về liền thu thập một ít gì đó, tiến về Hậu Sơn a. Cung Viện Trưng nghe xong luyện đao pháp, người là cực kỳ hưng phấn, mà cung tử Vũ cả người ủ rũ, hiệu xỉu bẹp. Cung Viện Trưng nhìn cung tử Vũ dáng vẻ, cực kỳ ghét bỏ lên mắt. Rời đi đại khách sau phòng, đã là nửa đêm. Cung thượng giác cùng cung Viện Trưng dạo bước về sừng cung, đến một đường mòn tránh người chỗ, bên cạnh hắc ám rừng cây chỗ có chút tiếng vang. Cung thượng giác biết là chuyện gì xảy ra, vội vàng để lại bên cạnh cung Viện Trưng đi lấy ám khí tay. Cung Viện Trưng nghi hoặc không hiểu nhìn về phía cung thượng giác, thẳng đến bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc, Tử Vũ vẫn là quá mềm lòng, cửa cung tử đệ không cần đối với địch nhân nương tay. Cung thượng giác, là nên bắt đầu. Nói xong, cung thượng giác liền lôi kéo cung Viện Trưng rời đi. Cho đến đi xa, cung Viện Trưng mới hỏi, "Ca, ngươi cùng đại ca nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu, cung Tử Vũ thế nào?" Cung thượng giác dừng lại, nghiêng người nhìn về phía cung Viện Trưng, ánh mắt có chút lấp lóe, "Không có gì, chính là muốn rèn luyện một chút Tử Vũ." "Bất quá, Sa Trưng, muốn cái cỏi Vũ ca ca." Cung thượng giác đùa cung Viện Trưng. Cung Viện Trưng nhíu nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, bước nhanh rời đi, liên ca đều không đợi. Cung thượng giác nhìn xem cung Viện Trưng bóng lưng, đối với mình thành quả lộ ra nụ cười hài lòng. Ngày thứ hai, Kim Vũ cùng Kim Phồn liền đến nữ khách sân nhỏ đem lên quan cạn cùng Vân Vi Sam tiếp hướng vũ cung. Thượng quan Thiện cùng Vân Vi Sam bước vào vũ cung về sau, liền bắt đầu chẳng có mục đích đi dạo bắt đầu, mặt ngoài là đang quen thuộc vũ cung hoàn cảnh, nhưng trên thực tế lại là đang âm thầm quan sát lấy hết thảy xung quanh, tìm cơ hội thám thính một chút tin tức hữu dụng. Các nàng nghe nói vũ cung lý còn có một cái tên là Vũ Cơ phu nhân người. Với lại buổi sáng hôm nay khi các nàng đến vũ cung lúc, cung hoán vũ cùng cung tử Vũ đến đây bái kiến bọn hắn, cũng đối các nàng biểu hiện ra thật sâu kính ý, cái này khiến thượng quan Thiện cùng Vân Vi Sam sinh ra tiến đến bái phòng Vũ Cơ phu nhân suy nghĩ, nếu như có thể đạt được Vũ Cơ phu nhân ưu ái, như vậy tiếp xuống tiếp cận cung hoán vũ cùng cung tử Vũ sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Nhưng mà, khi các nàng đi vào Vũ Cơ phu nhân tẩm điện lúc, lại ngoài ý muốn gặp Vũ Cơ phu nhân bệnh tình phát tác tình huống. Vũ Cơ phu nhân bên cạnh thị nữ lo lắng và phần, thỉnh cầu các nàng hỗ trợ chăm sóc một chút, mình thì vội vàng đi ra ngoài tìm y sư. Ngay tại các nàng chiếu cố vụ cơ phu nhân lúc, thượng quan Thiện cùng Vân Vi Sam phát hiện vụ cơ ngủ trên áo có một nơi rất là kỳ quái. Các nàng xích lại gần xem xét, kinh ngạc phát hiện ngủ trên áo vậy mà đâm có các nàng hết sức quen thuộc cân ký, Vô Phong ấn ký. Phát hiện này khiến các nàng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chính đang các nàng muốn cẩn thận quan sát, nhìn xem có phải hay không nhìn lầm thời điểm, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, nguyên lai là thị nữ mang theo y sư trở về. Thượng quan Thiện cùng Vân Vi Sam tranh thủ thời gian đứng về chỗ cũ, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, tại vụ cơ phu nhân trước giường tiếp tục chăm sóc nàng. Nhìn xem y sư đang cấp vụ cơ phu nhân bắt mạch, trong lòng các nàng ý nghĩ vô số, đối mặt về sau, các nàng càng chắc chắn trong lòng mình ý nghĩ, vụ cơ liền là vô danh. Cái kia tại cửa cung ẩn giấu hơn 20 năm vô danh. Thượng quan Tiễn cùng Vân Vi Sam trao đổi một ánh mắt, sau đó giả bộ như quan tâm hỏi, phu nhân bệnh này, quan trọng sao? Y sư lắc đầu, nói ra, lão phu hết sức nỗ lực. Nói xong liền mở ra cái hòm thuốc, xuất ra ngân châm, bắt đầu vì vụ cơ thi châm. Một lát sau, vụ cơ hô hấp dần dần bình ổn xuống tới. Y dược sư nhẹ nhàng thở ra, nói ra, có tốt các ngươi phát hiện được đến lúc, không phải liền nguy hiểm. Thượng quan Thiện cùng Vân Vi Sam vội vàng nói tạm. Đợi y sư sau khi đi, hai người lần nữa liếc nhau, xem ra cần phải tìm một cơ hội hảo hảo điều tra một cái. Tại Thượng quan Cạn cùng Vân Vi Sam sau khi rời đi, chiếu cố vụ cơ phu nhân thị nữ tại vụ cơ trên thân đâm một cây châm, nguyên bản thống khổ nhưng lại không mở miệng được, chỉ có thể chịu đựng toàn tâm thấu xương đau đớn tra tấn vụ cơ phu nhân liền ngất đi. Mà thị nữ tại vụ cơ ngất đi về sau, tại bốn phía đi dạo về sau, gặp không người đến một căn phòng bên ngoài, gõ ba cái cửa phòng về sau, liền tìm hiểu nhìn bốn phía, tại chỗ chờ lấy. Mà trong phòng cũng truyền ra một đạo nhân âm thanh, như thế nào? Thị nữ, các nàng đã phát hiện. Tạm thời giảm bớt một chút lượng thuốc, để vụ cơ tỉnh lần trước, để các nàng tự ôn chuyện. Thị nữ, là. Sau đó quay người rời đi. Sừng cung ba người đang dùng thiện. Các loại tạ vận cùng cung viễn trưng đều ăn không sai biệt lắm, cung thượng rắc để đua xuống. Xuân Hạ Thu Đông bốn người mang theo thị nữ đem chén dĩa lấy đi, lại đưa lên ngai trà, thông tục tới nói liền là xúc miệng nước, để bọn hắn rửa mặt. Dùng nữa qua đi. Cung thượng rắc lo lắng đối bên cạnh cung viễn trưng tinh tế căn dặn, đến hậu sơn về sau, cùng Tuyết Trọng Tử bọn hắn nhiều giao lưu, luyện tập nhiều, tài năng tiến bộ nhanh hơn. Chúng ta thời gian không nhiều, ngươi muốn mình điều tiết khống chế tốt. Ngược lại nghĩ đến cung Tử Vũ, lại nói một câu, còn có, nhìn một chút ngươi Tử Vũ ca ca, để hắn hảo hảo luyện công. Cung Viễn Trưng nghe cung thượng rắc căn dặn, biết ca. Tạ Vận hỏi cung Viễn Trưng, ngươi đổ vật nhưng từng thu thập. Cung Viễn Trưng lắc đầu. Tạ Vận lại hỏi cung thượng rắc, hậu sơn thời tiết như thế nào? Cung thượng rắc nói, ba cung hoàn cảnh đều có khác biệt, một cái hàn lãnh, một cái cực nóng, một cái bốn mùa như mùa xuân. Nghe xong, Tạ Vận lập tức đối Xuân Hạ Thu Đông bốn người phân phó nói, mấy người các ngươi đều nghe thấy được, ga nhanh nhượng chế áo tú nương, nắm chặt chế tạo gấp gáp cùng ba cung hoàn cảnh thích hợp ý phục, cho xa trường chuẩn bị bên trên. Cung thượng giác giữ chặt Tạ Vận tay, không cần chuẩn bị nhiều như vậy, bọn hắn liền đợi tại Tuyết Cung. Tạ Vận hừ một tiếng, cái này không thể được, liền muốn chuẩn như vậy chuẩn bị. Xa Trương A, đừng nghe ca của ngươi, không cần một mực đợi tại Tuyết Cung, các ngươi có thể tại Tuyết Cung đợi mấy ngày về sau, đổi lại đến Nguyệt Cung, đổi lại đến Hoa Cung, đổi lấy hoa văn đến. Cung Viễn Trưng nghe nói, đặc biệt cao hứng, ấy, tốt, tẩu tẩu. Cung Viễn Trưng con mặt mày, kiêu ngạo nhìn về phía cung thượng giác, biểu thị hắn có tẩu tẩu sủng. Cung thượng giác bất đắc dĩ lắc đầu. Cung Viễn Trưng quay đầu gặp Xuân Hạ Thu Đông bốn người muốn đi ăn bài, lập tức nói bổ sung, chờ một chút, lại cho ta chuẩn bị một chút bánh ngọt, mức hoa quả, quả hạch, súp giòn điểm, còn có mức, thức nhắm phủ cùng nguyên liệu nấu ăn. A, đồ dùng nhà bếp, còn có đồ dùng nhà bếp, cũng đừng quên cầm a. Ta nói những này nhất định đều muốn cho ta lắp đặt. Cung thượng giác kinh ngạc hỏi, ngươi mang được? Cung Viễn Trưng nhíu nhíu mày, có chút không hiểu, không phải còn có cung Tử Vũ sao? Sau này lại kiêu ngạo nói, coi như hắn cũng mang không được nhiều như vậy, không phải còn có ca à, đến lúc đó ca ngươi sắp xếp người cho ta đưa lên. Ta cũng không nên đi luyện đao, còn ăn không được những này đồ ăn. Tạ Vận cùng cung thượng giác bất đắc dĩ, chỉ có thể cương chiều cười cười. Phùng Xuân mấy người gặp đây, cũng liền ngay cả đáp ứng. Một bên khác, Kim Phồn cũng đang trợ giúp cung Tử Vũ thu dọn đồ đạc. Vân Vi Sam nghe nói cung Tử Vũ muốn đi Hậu Sơn luyện đao, đánh lấy vì cung Tử Vũ thu dọn đồ đạc danh hào tiến đến lôi kéo làm quen, dự định thám thính Hậu Sơn tin tức. Nhưng cung Tử Vũ vẫn có một ít đầu óc cùng Kim Phồn cùng một chỗ hồ lộ qua. Mà lên quan cạn cũng tại Vũ cung phòng bếp nhỏ bên trong vì cung Hoán Vũ làm đồ ăn, định dùng thức ăn đến nhờ gần cung Hoán Vũ. Nhưng cung Hoán Vũ người này cũng không phải cái gì thức ăn lúc có thể đả động người, đặc biệt là tại biết rõ người này là vô phong thích khách tình huống dưới, nhưng vẫn là cùng thượng quan Thiện Hư cùng ý gì. Hậu Sơn cửa vào cung thượng giác cùng Tạ Vận, cung Hoán Vũ, cung Tử Thương đều đến đưa cung Viễn Trưng cùng cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ trông thấy cung Tử Thương, rất là ngạc nhiên, tím Thương tỷ tỷ thế mà có rảnh đi ra. Cung Tử Thương ai vặn mèo vốn éo, cùng nó hồn nhiên nói, còn không cho nhân gia đi ra đi vòng một chút sao? Các ngươi lại muốn nghiền ép ta, thật là làm cho người thương tâm. Giác ống tay áo sát đến không có chút nào nước mắt khỏe mắt, đám người rất là ghét bỏ. Cung Tử Thương nhìn mọi người một cái về sau, nghiêm mặt nói, ai, đây không phải rút xong, đi ra hít thở không khí mà. Cung thượng giác nhíu mày, nghiên cứu ra tới. Cung Tử Thương kiêu ngạo nhẹ gật đầu. Cung Hoán Vũ nghi hoặc, vậy chúng ta tại sao không có nhận được tin tức? Cung Tử Thương mới đột nhiên nhớ tới nàng đến tột cùng bên cái gì, ngược lại ngượng ngùng, ngạch, ta đây không phải bận bịu quên sao? Ha ha ha. Mọi người đều là im lặng quay người nhìn về phía nơi khác. Cung Tử Thương đột nhiên phát hiện cung Viễn Trưng phía sau bọn họ cầm một đống lớn đồ vật, hoảng sợ nói, Sa Trưng đệ đệ, các ngươi đây là muốn lên núi ở cái một năm nửa năm sao? Cầm nhiều đồ như vậy. Cung Viễn Trưng ôm tay ngạo kiểu nói, ngươi mới ở trên núi ở cái một năm nửa năm, đây đều là ăn không có mấy ngày liền có thể ăn xong. Cung Tử Vũ ánh mắt lườm một cái bên cạnh cung Viễn Trưng, ngươi lại một người cầm không hết, còn mang nhiều đồ như vậy, không biết ngươi là thế nào nghĩ. Cung Viễn Trưng, đương nhiên là ngươi cũng cầm nha, chẳng lẽ lại ngươi không ăn? Cung Tử Vũ run run ngậm miệng lại, sợ không cho hắn ăn. Cung thượng giác nhìn sắc trời một chút, đối cung Viễn Trưng cung Tử Vũ nói, sắc trời không còn sớm, nhanh đi vào đi. Cung Hoán Vũ sửa sang cung Tử Vũ y phục, đinh trúc đạo, nhớ kỹ mới vừa tới trên đường ta nói cho ngươi biết không? Cung Tử Vũ, ân. Cung Hoán Vũ, đi thôi. Tạ Vận để cho người ta đem đồ vật giao cho bọn hắn, về sau cùng cung thượng giác bọn hắn cùng một chỗ đưa mắt nhìn cung Viễn Trưng cùng cung Tử Vũ sau khi tiến vào núi. Giờ ngọ, nghe nói vụ cơ phu nhân tỉnh lại, thượng quan Thiện cùng Vân Vi Sam tìm khe hở, lẫn nhau mời, tiến về vụ cơ phu nhân chỗ. Phía trước đi dọc đường, thượng quan Thiện nói, ngươi nơi đó tiến triển thế nào? Vân Vi Sam lắc đầu, khó. Cung Tử Vũ cho nên nói là một bộ hoa hoa công tử dáng vẻ, mỗi khi ta cho tới cửa cung sự tình, hắn đều né qua đi, rất là cẩn thận. Hôm nay hắn nói muốn đi hậu sơn, ta nói ta đi đưa tiền hắn, hoặc là cùng hắn cùng một chỗ tiến đến, hắn nói không cần ta tiến đến đưa nàng, ta lại thăm dò Kim Phồn, muốn hỏi chút tình huống, đều không có kết quả. Xem ra hậu sơn nhất định cất giấu thứ gì, đêm nay, ta nhất định phải đến hậu sơn nhìn xem. Người bên kia thế nào? Thượng Quan Thiện, giống như ngươi, cung hoán vũ so cung tử vũ càng khó, đều không có kết quả gì, nửa tháng kỳ hạn sắp tới, chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Người đến hậu sơn xem xét, ta phía trước núi vẽ địa hình cùng phòng nguy cầu, chúng ta phân công hợp tác. Các loại tiến vào vụ cơ phu nhân phòng ngủ, chỉ thấy được vụ cơ phu nhân một người trong phòng, hiện tại đang nằm trên giường, nhìn xem hai người bọn họ, phảng phất biết các nàng sẽ tìm đến nàng. Các nàng hướng vụ cơ phu nhân có chút quỳ gối, thi lễ một cái. Vụ cơ để các nàng ngồi xuống, nói, không cần giữ lễ tiết, ta cái này không có quy củ nhiều như vậy. Vụ cơ cùng Thượng Quan Thiện, Vân Vi Sam nói chuyện phiếm nửa ngày, Vân Vi Sam rốt cục đem chủ đề đưa vào đến, phu nhân ngủ trên áo hình vẽ rất là mới lạ, bất quá ta nơi này cũng có một loại kiểu dáng, không biết phu nhân nhưng từng gặp. Vân Vi Sam từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, mở ra đưa cho vụ cơ. Vụ cơ nhìn về sau, không có chút nào thần sắc ba động. Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiện vừa mới cảm giác được một tia quái dị, vụ cơ đột nhiên nói, đã lâu như vậy, cũng không biết Vô Phong có còn hay không là dùng thiên địa huyền hoàng, yêu ma quỷ quái tới làm ám hiệu. Các ngươi nói sao? Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiện sợ hãi thán nói, Vô Danh. Quả nhiên, ngươi chính là Vô Danh. Vũ Cơ tinh thần không tốt nói, các ngươi là tới giết ta. Vân Vi Sam, không. Nhiệm vụ của ta cũng không có cái này. Thượng Quan Thiện, giết ngươi, chẳng lẽ không phải bạo lộ cửa cung bên trong còn có Vô Phong người? Chúng ta tới là tìm ngươi cầm, lúc trước ngươi truyền tống tin tức thông đạo. Vũ Cơ nhìn về phía ngoài cửa sổ, các ngươi cầm tới tin tức, ta lại nói với các ngươi. Hiện tại ngay cả tin tức đều không cầm tới, có tư cách gì chỉ đạo thông đạo? Thượng Quan Thiện cao ngạo nói, chúng ta là không có tư cách. Vậy thì chờ lấy a. Vân Vi Sam thì là nói, tin tức lập tức liền sẽ cầm tới, đến giờ, chúng ta lại đến tìm phu nhân. Vân Vi Sam mang theo Thượng Quan Thiện ra ngoài. Vũ Cơ nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, lộ ra thương hại thần sắc. Nguyên lai, Vũ Cơ từ đầu đến cuối đều biết là ai cho nàng dưới thuốc, nhưng nàng không có cách nào nói ra, cũng không thể nói ra. Bởi vì phụ thân của nàng cùng đệ đệ tin tức trưởng khống ở trong tay người kia. Mấy năm trước Vũ Cơ phu nhân là Vô Phong thích khách, tin tức này nếu để cho Tử Vũ đệ đệ biết người nói Tử Vũ đệ đệ sẽ như thế nào đâu. Lại hoặc là nhường cho con Vũ đệ đệ biết Lan phu nhân lúc đầu có thể không tiến vào cửa cùng, lại bởi vì ngươi mà tiến vào, lúc đầu có thể hảo hảo sinh hoạt, lại bởi vì ngươi đến, tưởng niệm lên người cũ, càng thêm thương tâm, hậm hực, cho tới Tử Vũ đệ đệ còn nhỏ mất mẹ, ngươi nói từ đấy đệ đệ sẽ như thế nào đâu. Vũ Cơ phu nhân coi như không quan tâm Tử Vũ đệ đệ, cũng hẳn là quan tâm ngươi phụ thân cùng đệ đệ a. Nhiều năm như vậy không gặp, ta cho Vũ Cơ phu nhân mang đến một vật, nghĩ đến Vũ Cơ phu nhân sẽ rất quen thuộc. Một thanh quen thuộc kiếm bị ném đến Vũ Cơ trước mắt, Vũ Cơ quá sợ hãi. Muốn biết tin tức của bọn hắn, liền hảo hảo phối hợp chúng ta, vô luận sống hay chết. Vũ Cơ thanh kiếm ôm vào trong ngực, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, tốt. Mà đêm qua, người kia lại xuất hiện. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi phụ thân cùng đệ đệ tin tức, nhưng ngươi phải giúp ta nhóm diễn một màn kịch. Vũ Cơ bội hỏi, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi trước tiên cần phải nói cho ta biết tin tức của bọn hắn. Tự nhiên. Bất quá rất không may, phụ thân của ngươi cùng đệ đệ đã bị Vô Phong giết chết hại. Vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao có thể như vậy? Vũ Cơ vô mép giường, thê tâm liệt phế hỏi. Năm đó đã tiến vào Vô Phong, không phải liền là bởi vì bọn hắn sao? Chẳng lẽ ngươi không biết sẽ phát sinh thứ gì sao? Bọn hắn vì cái gì đột nhiên bị Vô Phong sát hại? Vũ Cơ trong mắt chứa hận ý, lạnh lùng hỏi. Tự nhiên là bởi vì hơn một năm nay đến, Vô Phong tình thế không rõ, muốn thu hoạch được mới trợ lực. Bởi vậy, Vô Phong dùng để ngươi áp chế phụ thân của ngươi, chế tạo một thanh tốt nhất lợi khí giết người, nhưng phụ thân ngươi có ngông nên, lại chính trực, thể sống chết không theo, Vô Phong tức giận. Để ngươi cùng phụ thân liền bị giết. Ngươi có chứng cứ chứng minh? Không có chứng cứ. Chuyện này, vô luận ngươi tin hay không, ngươi cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Bởi vì ngươi không đánh cược nổi, vô luận chuyện này là không phải thật sự ngươi cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nô ai bọn họ cơ hội báo thù, không phải sao? Ngươi nói không sai, ta xác thực không đánh cược nổi. Ngươi muốn cho ta làm thế nào? Hảo hảo phối hợp Vô Phong đưa vào hai người kia, diễn một trận vở kịch hay, cái này không chỉ là đang trợ giúp chúng ta, cũng là đang giúp ngươi mình báo thù, huống chi, việc này qua đi, ngươi cũng có thể mình giải thoát rồi. Người kia nói xong cũng mở cửa phòng rời đi, ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, đã ôn hòa lại băng lãnh. Ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, đã ôn hòa lại băng lãnh. Lĩnh trong mặt thất. Vô Phong tối cao thủ lĩnh, người đưa tiễn. Hàn Nha Tứ tiến lên phục mệnh, đúng vậy. Đã thuận lợi tiến vào cũ đuổi sân gốc. Tối cao thủ lĩnh, ân. Lại hô một tiếng, Hàn Nha Thất, bọn hắn nhưng có hoài nghi. Hàn Nha Thất lập tức tiến lên, cung kính hành lễ trả lời, có thuộc hạ, hồi thủ lĩnh, đã đem cửa cung thông ra gặp nhau nhìn nhau tiểu thư bên trong ẩn nút một tên Vô Phong thích khách tiết lộ cho cửa cung cứ điểm người, với lại người này cũng là chúng ta người, tất nhiên sẽ không hoài nghi. Hàn Nha Thất cười hết sức vui vẻ, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, với lại chúng ta cố ý lưu lại ngựa, ta nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại người kia đã trở lại cửa cung báo tin. Tối cao thủ lĩnh hỏi, tốt, vậy liền lặng chờ tin lành. Chương 33. Tiết mục chương 33, tiết mục tại trận này trên diễn tiệc, cung môn tiền sơn tất cả mọi người trình diện. Những cô nương này top 5 top 3 tụ làm một đoàn, ưu nhã đàm luận các nàng chứng kiến hết thảy, thưởng thức trên yến tiệc trái cây trà bánh, chia sẻ lấy sở thích của mình. Các loại chênh lệch thời gian không nhiều lắm về sau, cửa cung người ra trận. Các nàng cách bình phòng, cấp tốc đứng vững hành lễ, chấp lưỡi đao cùng các trưởng lão ngồi xuống, chấp lưỡi đao, chư vị các cô nương miễn lễ. Liên đối một bên Cung Hoán Vũ cùng Cung Tử Vũ đã nói, đi cùng các cô nương chào. Cung Hoán Vũ cùng Cung Tử Vũ tiến lên cách Bình Phong hành lễ, Bình Phong một bên khác các cô nương gặp này cũng trở về thi lễ. Tạ Vận tiến lên đi ngang qua sân khấu tuyên bố, chúng ta cửa cung hai vị công tử hiện đã có ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển, theo thứ tự là Thượng Quan Thiện cô nương cùng Vân Vi Sam cô nương, chỉ là không biết hai vị cô nương ý như thế nào. Cái này đang cùng Thượng Quan Thiện cùng Vân Vi Sam trong lòng các nàng suy nghĩ, tự nhiên cùng một chỗ trả lời, có thể, cũng không dị nghị. Cái khác các cô nương trong lòng sớm đã biết mọi nguồn, tự nhiên không có những lời khác nói, chỉ chờ cửa cung an bài tốt hết thảy, đưa các nàng trở về nhà. Tạ Vận đã mất dị nghị, hai vị kia cô nương sau đó liền trước tạm cư nữ khách sân nhỏ. Mà cái khác chư vị cô nương, một hồi yến hội kết thúc liền sẽ sắp xếp người đưa các người trở về nhà. Các vị cô nương, là đợi yến hội sau khi kết thúc, ngoại trừ Thượng Quan Thiện cùng Vân Bì Sam, còn lại cô nương đều bị mang về nữ khách sân nhỏ, lục tục ngao ngoe bị đưa ra cửa cung. Thanh tuyến trầm thấp, phản phất để đại điện bỗng nhiên làm lạnh, Vân Bì Sam cùng Thượng Quan Thiện sắc mặt đồng thời biến đổi. Cung thượng giác trầm thấp thanh âm nói, lần này thông gia gặp nhau nhìn nhau bị Vô Phong người lợi dụng, cho nên thích khách lẫn vào những cô nương này bên trong, lặn vào cung môn, tuy nói đã bắt được, nhưng khó đảm bảo không có cái thứ hai, cái thứ ba hoặc là cái thứ tư. Cung thượng giác thâm ý sâu sắc nói, còn xem kỹ nhìn xem Thượng Quan Thiện cùng Vân Vi Sam. Mà cung thượng giác lời nói làm trên quan cạn cùng Vân Vi Sam sắc mặt đồng thời thay đổi, toàn thân băng lãnh. Đám người gặp đây, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng rất là im lặng, tuyệt đối không ngờ rằng, thân là Vô Phong thích khách, dễ dàng như vậy trước mặt người khác trở mặt, còn để cho người ta như thế dễ như trở bàn tay phát hiện. Quả nhiên là vũ nhục bọn hắn cửa cung người trí thông minh, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục diễn tiếp. Cung thượng giác nhìn các nàng một chút về sau, không tiếp tục để ý, tiếp tục lạnh giọng nói, ta đã an bài hòa sĩ, sau đó để bọn hắn vì hai vị cô nương chân dùng, sau đó phái người trong đêm tiến về Lê Khê trấn cùng Đại Phú thành, hướng Vân gia cùng Thượng Quan gia phụ cận hàng xóm láng giềng chứng thực, kiểm tra thực hư thân phận. Vừa vặn Lê Khê trấn cùng Đại Phú thành cách rất gần, trong vòng 3 ngày một cái vừa đi vừa về liền có thể xem xét rõ ràng. Cung thượng giác, không biết chư vị cảm thấy thế nào? Cung thượng giác một bên nói một bên chầm chầm vào Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiện, mặc dù các nàng hiện tại sắc mặt bình tĩnh, một phái đại gia khuê tú dáng vẻ, nhưng các nàng trong lòng đã rung chuyển bất an. Cung Hoán Vũ ôn hòa về, chấp lưỡi đao, ba vị trưởng lão, còn có hai vị cô nương, bây giờ là thời kỳ phi thường, thượng giác an bài như thế là cẩn thận hơn quá đáng, chuyện này ta đồng ý. Hoa trưởng lão biết nghe lời phải về, đương nhiên, đương nhiên. Chấp lưỡi đao ngầm thừa nhận gật đầu. Cung thượng giác mặc dù ôn nhu nói, cái này 3 ngày, liền ủy khuất hai vị cô nương tạm thời ở tại nữ khách sân nhỏ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi sau này sẽ là người nhà, đến lúc đó có thể tiến vào vũ cung. Nhưng cung thượng giác trong mắt tất cả đều là lãnh ý, Thượng Quan Thiện cương muốn lên trước hỏi thăm thứ gì, Tạ Vận Ti không chút nào cho nàng cơ hội. Tại cung thượng giác hát xong mặt trắng về sau, Tạ Vận lập tức liền hát mặt đỏ nói, hai vị cô nương, cái này 3 ngày bên trong, có gì nhu cầu đều có thể cáo chi tại ta, ta sẽ an bài người đem đồ vật cho hai vị cô nương đưa đi. Thượng Quan Thiện cùng Vân Vi Sam đều không nghĩ đến cửa cung sẽ trông coi nghiêm mật như vậy, để các nàng tìm không thấy đi ra ngoài một chuyến truyền tin tức cơ hội. Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiện không nói thêm gì nữa, chỉ là con của các nàng đều đang run rẩy. Hai người được đưa về nữ khách sân nhỏ, đưa đến nữ khách sân nhỏ chính sảnh cho họa sĩ chân dung. Thượng Quan Thiện cùng Vân Vi Sam ngồi vào trên ghế, trước mặt bàn bên trên bày biện một chút cắm hoa, hầu bao cùng kim câu, nhưng các nàng chẳng hề làm gì, liền không yên lòng ngồi ngay ngắn để họa sĩ chân dung. Vân Vi Sam còn đang suy nghĩ cung thượng giác nói tới trong vòng 3 ngày, rất là bối rối. Nhưng nàng trong lúc lơ đãng nhìn về phía Thượng Quan Thiện, phát hiện nàng cũng đang nhìn nàng, mà lên quan cạn trong mắt cũng có chút bối rối, chỉ là so với nàng phải thiếu rất nhiều. Nữ khách trong sân, các loại họa sĩ đem chân dung vẽ xong, sắc trời đã mờ tối, nữ khách sân nhỏ đèn lồng đều đã sáng lên. Mà họa sĩ đem chân dung cho Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiện sau khi xem, đem hai bức tranh giao cho bên cạnh thị vệ, để bọn hắn đưa đi nên đi địa phương về sau, họa sĩ liền rời đi. Các loại Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiện đi vào hậu viện, nhìn xem người đi lầu chống đình viện, chỉ còn lại 2 người bọn họ, lộ ra 10 phần quận cũ é, yên tĩnh. Vân Vi Sam quan sát đến bốn phía, phát hiện nữ khách sân nhỏ chúng quanh ngọn cây cùng nóc nhà đều tăng lên rất nhiều trạm gác ngầm, cảm thấy trầm xuống. Cảm thấy cửa cung người thật sự là an bài giọt nước không lọt. Thượng Quan Thiện cũng phát hiện, cho Vân Vi Sam một cái ánh mắt về sau, Thượng Quan Thiện cố ý nói, hôm nay có chút mệt mỏi, ta đi nghỉ trước, tỷ tỷ cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta. Mà Vân Vi Sam lại đột nhiên đề cao âm lượng nói, muội muội, có thể cùng ta tâm sự. Lớn như vậy sân nhỏ, hiện tại cũng không có một người. Ta có chút sợ sệt. Thượng Quan Thiện cười cười, kéo qua Vân Vi Sam tay, có thể, vào đi. Hai người đi vào Thượng Quan Thiện gian phòng, Thượng Quan Thiện đóng cửa lại. Thượng Quan Thiện hỏi, ngươi tìm ta làm cái gì? Vân Vi Sam sắc mặt khó coi nói, hiện tại chúng ta một tin tức đều đưa không đi ra, ngươi nói ta tìm ngươi làm cái gì? Thượng Quan Thiện nghĩ đến trước mắt tình thế, bây giờ chúng ta chỉ có thể tìm tới người kia, dù sao hắn tại cửa cung ngây người nhiều năm như vậy, hẳn là có hắn độc lập truyền tống tin tức thông đạo. Vân Vi Sam, ngươi dự định làm sao tìm được? Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nàng, tài năng truyền ra tin tức. Ngươi phải biết lập tức liền là nửa tháng kỳ hạn. Thượng Quan Thiện, tạm thời không có cách nào, chúng ta chỉ có thể trước mau chóng vượt qua trước mắt thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật. Vân Vi Sam ánh mắt sắc bén nhìn xem Thượng Quan Thiện, nói, tốt, tạm thời không nói việc này. Nhưng 3 ngày sau, cung thượng giác liền sẽ mang về tin tức, chúng ta phải làm gì? Thượng Quan Thiện mãn không quan tâm cười nói, có gì phải sợ, ngược lại bọn hắn sẽ không công mà trở lại. Bất quá, ngươi khẩn trương như vậy, là bởi vì ngươi không phải Vân Vi Sam sao? Vân Vi Sam phản xạ có điều kiện tốt ra, ta đương nhiên không phải Vân Vi Sam. Vân Vi Sam tự biết thân ôn, nói xong cũng hối hận nhìn xem vẫn như cũ cười yếu ớt Thượng Quan Thiện, lập tức đề cao cảnh giác. Vân Vi Sam nhớ kỹ Hàn Nha Tứ đã từng muốn hắn nhất định phải kiên trì chính mình là Vân Vi Sam sự tình. Nhưng lấy lời đã ra miệng, chỉ có thể hướng lên quan cạn giải thích rõ ràng lúc trước đầu đôi sự tình. Thượng Quan Thiện trên mặt khó xử nói, vậy ngươi sẽ phải có phiền phức đi. Vân Vi Sam không hiểu, vậy còn ngươi? Thượng Quan Thiện, ta chính là Thượng Quan Thiện. Vân Vi Sam sắc mặt trắng bệnh, hai tay nắm chặt. Thượng Quan Thiện gặp đây, hảo tâm nhắc nhở, ta nếu là ngươi, ta liền cửa. Vân Vi Sam nghi hoặc nhìn Thượng Quan Thiện, đánh cược gì? Thượng Quan Thiện nghiêng thân đưa lô thai nói, Đổ Vô Phong sẽ xử lý tốt thân phận của ngươi. Chẳng lẽ ngươi Hàn Nha không cùng ngươi nói muốn ngươi kiên định thân phận của mình? Vân Vi Sam nghe rõ. Vân Vi Sam cảm kích nói, đà tạ ngươi. Thượng Quan Thiện lười biếng hướng về sau dựa vào, không cần. Ta cũng là không nghĩ một mình ở chỗ này hang hổ ổ sói bên trong, mình hoàn thành nhiệm vụ, cũng nên có người bồi tiếp ta, ta cũng có thể khoan khoái chút. Cách một ngày, Sừng Cung. Cung Viễn Trưng nhẹ nhàng đi tiến chính sảnh. Trong chính sảnh, Cung Thượng Giác cùng Tạ Vận phân biệt ôm một đứa bé, đi tới đi lui, nhẹ nhàng dỗ dành. Cung Viễn Trưng xe nhẹ đường quen đi đến Cung Thượng Giác bên người, nhìn một chút Cung Thượng Giác trong ngực Cung Nạp Giác, chỉ thấy trên mặt nàng còn lưu lại nước mắt. Cung Viễn Trưng móc ra mặt tử nhẹ nhàng cho nàng xoa xoa, Cung Nạp Giác khó chịu lấy tay gãi gãi, tựa hồ muốn tỉnh lại, Cung Viễn Trưng lập tức rời xa, còn thụ Cung Thượng Giác một cái mắt đau. Cung Viễn Trưng nhón chân lên, nhẹ nhàng đi vào Tạ Vận bên cạnh nhìn Cung Thủ Giác. Cung Thủ Giác hoàn toàn ngủ thiết đi. Các loại Cung Thượng Giác ôm hài tử lại đi đến Tạ Vận bên người thời điểm, Tạ Vận nhẹ giọng nói, "Thượng Giác, trước tiên đem bọn hắn ôm xuống dưới ngủ đi." "Cung Thượng Giác, tốt." Cung Thượng Giác cùng Tạ Vận đem hài tử ôm trở về gian phòng, gặp bọn họ có chút bừng tỉnh, lại vô vô hống. Hai đứa bé ngủ chìm về sau, Cung Thượng Giác lôi kéo Tạ Vận ra phòng trong. Cung Thượng Giác nửa ôm Tạ Vận, sờ lấy tóc của nàng nói, "Đêm nay ta có thể sẽ trở về rất khuya, ngươi trước ngủ lại, không cần chờ ta." Tạ Vận biết hắn muốn đi làm cái gì, không hề nói gì, chỉ nói một tiếng, "Tốt." Cung Thượng Giác trở về thời điểm, Cung Viễn Trưng đang đứng tại một chương trước thư án. Cung Thượng Giác kiến Cung Sa Trưng chuyên chú nhìn xem, do hỏi, "Thế nào?" "Sa Trưng." Cung Thượng Giác đi vào bàn trà bên cạnh tòa hạ. Cung Viễn Trưng xoay người, đi trở về bàn trà, thân phận của bọn hắn điều tra kết quả nhanh như vậy liền trả lại. "Cung Thượng Giác, ân." Cung Viễn Trưng đội hỏi, "Cùng các ngươi dự liệu giống nhau sao?" Cung Thượng Giác không nóng không đội trả lời, "Đại kém hay không?" "Sa Trưng, đi, mang lên đồ vật, chúng ta đi tìm đại ca." Vũ Cung cùng Hoán Vũ thư phòng. Cung Hoán Vũ nhìn xem trong tay tin tức. "Cung Thượng Giác, đại ca, như chúng ta suy nghĩ, Lê Khê trấn Vân Gia Hòa Đại Phú Thành liền là Vô Phong người. Liền là không biết còn có nào cái gọi là cửa cung minh hữu là Vô Phong đưa tới, đại ca, bên này nhưng có tra rõ ràng." Cung Hoán Vũ thả ra trong tay tin tức, cơ bản đã dò xét rõ ràng, đều tại. Cung Hoán Vũ từ bên cạnh hốc tối bên trong lấy ra một quyển sách, đưa cho Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác sau khi nhận lấy, lật ra xem xét, thật sự là lên cơn giận dữ, ngoại trừ Phượng Hoàng Sơn Trang, Khương gia, Tống gia cùng cái khác mấy cái tiểu gia tộc, cái khác cái gọi là cửa cung minh hữu đều là Vô Phong người. Thật sự là may mắn đến cửa cung nhìn nhau tiểu thư nhà, chỉ có Vân gia cùng Thượng Quan gia là Vô Phong người, bằng không thật đúng là khó lòng phòng bị. Cung Hoán Vũ mặc dù ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, nhưng ánh mắt lại là băng lãnh, "Thượng Giác, làm gì sinh khí đâu?" Mặc dù nói bọn hắn cấp tốc tại Vô Phong uy hiếp mới nhìn về phía Vô Phong, nhưng trong tay nhất định lây dính người vô tội máu. Đến lúc đó, đem danh sách hướng lên một phát, cùng Vô Phong một đạo diện trừ liền là. Cung Hoán Vũ đứng dậy, "Bây giờ, tin tức đã sớm đưa tới. Vậy liền đánh các nàng một cái trở tay không kịp, lừa dối bên trên một lừa dối, coi như không chiếm được những thứ gì, cũng có thể để cho chúng ta nhìn xem hí." Cung Hoán Vũ vừa cười đi ra ngoài, một bên nói, "Ai, cái này tại cửa cung ở lâu cũng là rất không thú vị, chúng ta muốn mình tìm cho mình chút việc vui mới được." Cung Hoán Vũ tại cửa ra vào đối với hắn Hồng Ngọc thị vệ Kim Phủ nói, "Đi cáo chi chấp lưỡi đao cùng các trưởng lão một tiếng." Cung Thượng Giác khôi phục trầm ổn ung dung thần thái, mang theo Cung Viễn Trưng cùng nhau đi ra ngoài. Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Tiện đang tại gian phòng bên trong thảo luận. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, hai người cấp tốc dừng lại. "Thượng Quan Thiện, tiến." Thị nữ tiến đến thông báo, "Thiếu chủ phái người đến mời Vân cô nương, Thượng Quan cô nương tiến đến đại khách sảnh." Vân Vi Sam trong lòng có chút dự cảm bất tường, hiện tại đã là vào đêm, chuyện gì vội vã như thế? Thị nữ trả lời, "Không biết." Vân Vi Sam sắc mặt tái nhợt, mà lên quan cạn thì lông mày nhẹ trao lại. Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiện đi vào đại khách sảnh, cảm nhận được nghiêm túc bầu không khí ngột ngạt. Đối mặt như thế bầu không khí, Vân Vi Sam nhịp tim rất nhanh, nàng mặc dù không có cùng Cung Tử Vũ ở chung mấy lần, nhưng vẫn là nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Cung Tử Vũ, khẩn cầu có thể từ Công Tử Vũ nơi này đạt được thứ gì. Mà Cung Tử Vũ cũng như Vân Vi Sam suy nghĩ ôn nhu nhìn lại, chỉ là nàng không biết là Cung Tử Vũ con mắt nhìn chó đều thâm tình. Một bên thị vệ cầm mang về văn thư tuyên đọc Thượng Quan Thiện cùng Vân Vi Sam thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật kết quả. Trải qua hành nghiệm, đại phú thành Thượng Quan gia Thượng Quan Thiện cô nương thân phận là thật, không có bất kỳ cái gì dị thường. Thị vệ tuyên đọc xong Thượng Quan Thiện kiểm tra đối chiếu sự thật kết quả, dừng lại một chút mới tuyên đọc Vân Vi Sam kiểm tra đối chiếu sự thật kết quả. Mà cái này dừng một chút, cũng làm cho Vân Vi Sam không thể không khẩn trương, sợ sệt. Thị vệ dừng lại qua đi, nói tiếp, trải qua hành nghiệm, Lê Khê trấn Vân gia Vân Vi áo cô nương thân phận. Không hợp. Giờ khắc này, trong sảnh tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Vân Vi Sam trên thân. Giờ này khắc này, Vân Vi Sam trong lòng hết sức rõ ràng, nàng nghĩ đến Hàn Nha Tứ lời nói, nàng nếu là không cắn chặt, kiên trì chính mình là Vân Vi núi, nàng đem bạn kiếp bất phục. Bởi vậy, nàng tỉnh táo lại về sau, đón đám người ánh mắt lạnh như băng hỏi lại Vân Vi Sam hỏi lại, chấp lưỡi đao, thiếu chủ, xin hỏi thân phận của ta có gì không hợp? Còn xin nói rõ. Cung thượng giác lại né tránh vấn đề này, chỉ nói, có mấy cái vấn đề, muốn hỏi trước một chút Vân cô nương. Vân Vi Sam gật đầu, ngươi hỏi. Cung thượng giác, cô nương rời nhà ngày đó, trong nhà nhưng gặp được kẻ xấu. Vân Vi Sam lại tại nghe thấy vấn đề này sau nhẹ nhàng thở ra, nét mặt của nàng rõ ràng lòng xuống. Vân Vi Sam nói là, đương thời trong nhà gặp tặc, nhưng cũng không có chỗ tổn thất, nghĩ đến không phiền phức cửa cùng, liền không có cáo chi. Cung thượng giác nheo mắt lại, nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào Vân Vi Sam, trừ cái đó ra, bọn thị vệ cầm chân dung hướng cô nương hàng xóm láng giềng nghe ngóng, nhưng là không có người nhận ra chân dung của ngươi. Cái này lại giải thích thế nào? Cung tử Vũ nghe câu nói này, có chút khó tin cảm thấy Vô Phong làm giả thân phận cư nhiên như thế hậu tả, nhưng lại lắc đầu, cảm thấy cũng không lớn khả năng. Vân gia hạ nhân không nhận ra nàng chuyện này, vô luận như thế nào đều giải thích không thông, Vân Vi Sam mặt đỗng nhiên tái nhợt. Cung thượng giác tỏa ra lãnh lãnh khí thế, lại lặp lại một lần, ngươi đây lại giải thích thế nào? Trong điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng. Lúc này liền lên quan cạn hít vào một hơi, đều có chút bối rối, sợ hãi. Vân Vi Sam một lần nữa chấn định lại, nhìn về phía cung tử Vũ, trong mắt lại có chút dâng lên một chút lệ quang. Mà cung tử Vũ nhìn xem Vân Vi Sam nước mắt, có chút động dung. Một bên cung thượng giác, cung hoán Vũ thời khắc đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm động tác, tự nhiên cũng phát hiện cung tử Vũ ánh mắt bên trong động dung. Cung thượng giác, cung hoán Vũ liếc mắt nhìn nhau, không hề nói gì. Vân Vi Sam một mực chắc chắn, họa sĩ vẽ chân dung ta xem qua, hình dạng thần thái đều cũng không khác chút nào, hàng xóm lắng giềng, trong nhà hạ nhân không có khả năng không nhận ra người trong bức họa là ta. Trừ phi các ngươi cầm là mặt khác một bức chân dung. Lần nữa kiên định mở miệng, thiếu chủ nếu là nhận định thân phận của ta còn nghi vấn, vậy liền tùy ý ngươi xử trí, ta không lời nào để nói. Nhưng ta chính là Vân Vi Sam. Mặc dù Vân Vi Sam mặt ngoài trấn định, nhưng kỳ thực cầm thật chặt trong lòng bàn tay đã ra khỏi rất nhiều đổ mồ hôi, ướt nhẹp. Cung thượng giác nhìn đủ tiết mục, thiếu tiểu nói, Vân cô nương thân phận đã hạch nghi hễ mở không sai, vừa mới ta chỉ là thăm dò một phiên, để phòng vạn nhất, nếu có chỗ đắc tội, còn xin Vân cô nương thứ lỗi, dù sao ngươi là chăn mền vũ đệ đệ chọn chúng sau này liền là người nhà, chúng ta tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Nguyên lai là cửa cung thăm dò, thật là khiến người ta kinh hồn táng đảm. Đến giờ phút này, Vân Vi Sam mới thở dài một hơi, xem ra nàng thành công. Một bên thượng quan thiện cũng thở dài một hơi, nhưng nàng trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Cung tử Vũ ánh mắt rời đến, gặp Vân Vi Sam dáng vẻ bị khuất, lại phạm vào Hoa Hoa công tử, Phong Lưu lãng tử bị bệnh, nhịn không được mở miệng trấn an, đã có kết luận, Vân cô nương, thân phận của ngươi không có vấn đề, không cần phải lo lắng. Cung Viễn Trưng im lặng liếc mắt, đám người rất là im lặng. Liền ngay cả luôn luôn ôn hòa cùng hắn Vũ đều có chút nhịn không được có quắp khóe mắt. Đám người không khỏi nghĩ đến, cung tử Vũ, ngươi chừng nào thì phát bệnh không tốt, hết lần này tới lần khác muốn cái này thời điểm phát bệnh. Vô Phong, một đám quạ bay qua, hoa 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 gọi, lộ ra 10 phần túc xác. Hàn Nha thất tại hành lang bên trong dựa tường, ống tay nhàn nhã nhìn xem đi ngang qua Hàn Nha tứ. Cửa cung phái người đi Lê Khê trấn kiểm tra thực hư ngươi si thân phận. Hàn Nha tứ ngữ khí chắc chắn nói, bọn hắn cái gì cũng sẽ không tra được. Hàn Nha thất có chút hiếu kỳ a, một tiếng. Hàn Nha tứ không có giải thích, hắn quay người hướng lối đi nhỏ chỗ sâu đi đến. Đại khách trên sảnh, hết thảy đều kết thúc. Cung Hồng Vũ đã định kết quả cuối cùng, đã hai vị cô nương thân phận đều không có vấn đề, việc này dừng ở đây. Đám người trả lời là, Tuyết Trường Lao đánh giá đám người về sau, thì đem bọn hắn trước đó nói tới kết quả tuyên bố ra, hai vị cô nương một mực ở tại nữ khách sân nhỏ, cũng không lớn tốt. Ngày mai sẽ phái người tiếp hai vị cô nương tiến về Vũ cung ở tạm, dù chưa thành hôn, như thế làm việc có một chút không tốt. Nhưng ít ngày nữa chúng ta liền đem tuyển định lương thần cắt nhật cử hành hôn lễ, hai vị cô nương đi đầu và ở Vũ cung cũng không sao. Thượng quan Thiện cùng Vân Vi Sam là, đa tạ chấp lưới đao cùng các trưởng lão. Cung thượng giác ở một bên quăng lên tay, thần sắc đạm mạc. Cung hoán Vũ từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, chỉ là ôn hòa đứng ở một bên. Cung tử Vũ không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là ngây ngốc tại nguyên chỗ, không lúc đích. Mà cung Viễn Trưng ôm tay nhàn nhạt xem kịch minh bạch người kia vĩnh viễn sẽ không cùng nàng cùng một chỗ, huống chi hắn đã có vợ con, mà nàng cũng có thủ hộ nàng người. Thượng quan Thiện nhìn về phía ngoài cửa sổ cây, trên cây nằm nghiêng một cái hướng nàng tà khí khiêu mi nam nhân, cũng là một cái đồ hèn nhát, chỉ dám tại cung hoán Vũ không có ở đây thời điểm xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là tác giả lần thứ nhất viết sách, tác giả phi thường cảm tạ mọi người đến xem tác giả sách, phi thường cảm tạ. Tác giả viết nội dung có một ít mâu thuẫn cùng non nớt, cũng cảm ơn mọi người trong trước. Tác giả cũng vô cùng cảm kích các ngươi có thể dành cho bình luận cùng gạch sai lầm, tác giả đều sẽ sửa lại tới. Còn có, tác giả muốn tại điều này nói rõ một điểm, tác giả chủ yếu muốn biết là cung thượng giác người này, cho nên tại văn bên trong viết cung thượng giác phương diện khá nhiều, mà không phải chỉ từ nữ chủ thị giác đến tiến hành sáng tác. Cuối cùng, kết thúc. Cảm ơn mọi người như thế một lúc lâu đến nay làm bạn cùng đọc, cảm ơn mọi người. Hạm chờ tin lành. Không phải sao? Ngươi nói không sai, ta xác thực không đánh được nổi. Ngươi muốn cho ta làm thế nào? Hảo hảo phối hợp Vô Phong đưa vào hai người kia, diễn một trận vở kịch hay, cái này không chỉ là đang trợ giúp chúng ta, cũng là đang giúp ngươi mình báo thủ, huống chi, việc này qua đi, ngươi cũng có thể mình giải thoát rồi. Người kia nói xong cũng mở cửa phòng rời đi, ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, đã ôn hòa lại băng lãnh. Ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, đã ôn hòa lại băng lãnh. Lĩnh trong mặt thất. Vô Phong tối cao thủ lĩnh, người đưa tiễn. Hàn Nha tứ tiến lên phục mệnh, đúng vậy. Đã thuận lợi tiến vào cũng đuổi sân gốc. Tối cao thủ lĩnh, ân. Lại hô một tiếng, Hàn Nha Thất, bọn hắn nhưng có hoài nghi. Hàn Nha Thất lập tức tiến lên, cung kính hành lễ trả lời, có thuộc hạ, hồi thủ lĩnh đã đem cửa cung thông ra gặp nhau nhìn nhau tiểu thư bên trong ẩn nút một tên vô phong thích khách tiết lộ cho cửa cung cứ điểm người, với lại người này cũng là chúng ta người, tất nhiên sẽ không hoài nghi. Hàn Nha Thất cười hết sức vui vẻ, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, với lại chúng ta cố ý lưu lại ngựa, ta nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại người kia đã trở lại cửa cung báo tin. Tối cao thủ lĩnh hỏi, tốt, vậy liền lặng chờ tin lành. Chương 35, xác minh chương 35, xác minh cung tử Vũ ở trên hậu sơn trên đường, tốn sức xuất ra túi thơm, để hương khí trong không khí phát ra. Cung viện trưng người phát hiện cái này hương thật lâu không tiêu tan, nhíu mày, hỏi cung tử Vũ, đây là ai cho? Nó ngược lại là rất thích hợp theo dõi người dùng. Cung tử Vũ, liền là dùng đi theo dõi người. Đây là bên cạnh ta cái kia vô phong thích khách cho, nói là một điểm tâm ý, nhưng ta nghe cái này hương, luôn cảm thấy không thích hợp, liền cùng ca nói cho ta biết, đây là vô phong thích khách dùng để theo dõi người hương. Mới vừa tới trên đường, gỗ thiệp ý căn dặn ta, để cho ta trên đường đi đem cái này hương đều cầm trên tay, cho cái kia vô phong thích khách dẫn đường, miễn cho nàng tìm không thấy địa phương, không dễ bắt nàng. Cung viễn trưng, thử. Tính ngươi còn có chút đầu óc, mang theo bao khỏa, vượt qua cung tử Vũ đi về phía trước. Cung tử Vũ bận điều truy, ai? Ngươi mới không có đầu óc đâu, còn có ngươi chờ ta một chút. Cung viễn trưng cũng không quay đầu lại nói, ngươi không có giải chân a? Đi vào thông hướng tuyết cung bức bỏ mật đạo trước. Cung viễn trưng, đi thôi. Bất quá, ngươi tên óc heo này, ngươi nhưng phải nhìn một chút a. Đầu này mật đạo mặc dù vứt bỏ đã lâu, nhưng đêm qua mới sửa đổi, một lần nữa bố trí cơ quan, đừng một cái không có chú ý, phát động ngươi nhìn ta có cứu hay không ngươi. Cung tử Vũ cao mày, ai? Mặc dù xếp hạng ngươi là cung tam, ta là cung tứ, nhưng ta dù sao cũng là ca của ngươi nhà, có ngươi nói như vậy ta sao? Cung viễn trưng, vốn chính là, liền ngươi cái này đầu óc heo, mới không phải anh ta đâu, ngươi hẳn là một cái đệ đệ. Cung tử Vũ thẹn quá hóa giận, ai? Cung viễn trưng, ngươi đứng lại đó cho ta. Bận điệu đuổi theo. Cung viễn trưng một bên bước nhanh đi về phía trước, còn quay đầu khiêu khích nói, lượt, có bản lĩnh ngươi đến nhà. Trong mật đạo, cung viễn trưng cùng cung tử Vũ đi một đoạn đường về sau, cung tử Vũ cảm giác không thích hợp, chần chờ nói, xa trưng đệ, chúng ta là tại đường vòng sao? Làm sao cảm giác một mực tại nơi này đỏ quanh? Quay tới quay lui lúc nào mới có thể ra đi nha? Cung viện trưng nghe bên thai thanh âm liệu dĩu, tức giận nói, cung tử Vũ, ngươi câm miệng cho ta, ta làm sao biết, ta lại không tới qua đầu này mật đạo. Lại nói, trước đó chúng ta đến hậu sân chơi, đi cũng không phải đầu này. Cung tử Vũ ngượng ngùng ngậm miệng. Cung viện trưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta nhớ được ca trước khi tới, cho ta lấp tờ bản vẽ. Từ ngực lật ra một trang giấy. Cung tử Vũ trợn mắt hốt mồm nói, ngươi có bản vẽ, ngươi không còn sớm lấy ra. Cung viện trưng ngượng ngùng nói, đây không phải quên mà. Lập tức lại hùng hồn nói, vậy sao ngươi không mang theo một chương đâu? Cung tử Vũ cho mình giải thích, ca lại không có chuẩn bị cho ta, ta đi cái nào tìm? Đi, ngươi mau nhìn xem đi, chúng ta đều đi lão cửu làm sao còn không có ra ngoài. Cung viện trưng kiến cung tử Vũ không còn cãi lại, gặp cái nhau 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 thắng, tâm tình vui vẻ giơ lên trong tay bản vẽ nhìn một chút, à, cái này mật đạo là xoay quanh hướng lên. Ai, chúng ta tại cái này. Ân, hướng phía trước lại đi nửa khắc đồng hồ, liền đi ra ngoài. Cung tử Vũ nghe xong còn có nửa khắc đồng hồ liền có thể đi ra ngoài, mang theo bao cấp tốc hướng về phía trước. Cung viện trưng kiến cung tử Vũ thế mà vượt qua hắn trực tiếp đi về phía trước, phẫn hận đuổi theo, cung tử Vũ. Cung tử Vũ dẫn đầu ra mật đạo, chân trời tung bay tuyết bay, cung tử Vũ từ bao khỏa bên trong lật ra áo choàng, cho mình phụ thêm. Cung viện trưng lạc hậu một bước cũng ra mật đạo, nhìn xem cung tử Vũ so với hắn trước ra một bước, có chút tức giận bất bình, mắt liếc cung tử Vũ, liền đạp vào đường mòn, hướng tuyết cung đi. Cung tử Vũ cảm giác được không hiểu đấu, nhưng vẫn là đi theo. Tuyết cung, Tuyết trọng tử, Tuyết công tử, Nguyệt công tử cùng Hoa công tử đang tại tuyết cung trong viện, bọn hắn mang lấy một cái nồi, bên cạnh để đó đủ loại nguyên liệu nấu ăn, bát đũa các loại. Bên trên một giây, Hoa công tử cùng Tuyết công tử còn tại phàn nàn hai người bọn họ làm sao còn chưa tới, một giây sau, chỉ thấy bọn hắn tới. Hoa công tử kích động nói, nhanh, đem đồ vật thả, liền chờ các ngươi. Cung viễn trưng, cung tử Vũ đem đồ vật phóng tới tuyết cung trong phòng, cấp tốc đi ra, tọa hạ bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong ngoại trừ Tuyết trọng tử cùng Nguyệt công tử, mấy người còn lại không có chút nào dáng vẻ, ngã chồng bó hướng về sau khẽ đảo, sờ lấy tròn trịa bụng, cảm khái nói, ăn ngon thật. Tuyết ngày cảnh tuyết phối nồi lẩu, tuyệt phối a. Tuyết trọng tử cùng Nguyệt công tử cũng nuốt bụng, gật đầu đồng ý cung tử Vũ có gấp trên mặt đất sau một lúc lâu, đứng lên nói, ta đi nghỉ trước nghỉ ngơi, người đều ăn mệt mỏi, ngủ ngon ta luyện thêm nào. Cung viện trưng lập tức phản bác, không được. Người đi thanh đao lấy ra, từ hiện tại liền bắt đầu luyện, vừa bạn có thể tiêu cơm một chút. Cầm lấy đao của hắn liền đi đất tuyết bên trong luyện đao đi. Cung tử Vũ ai hảo, a, ngươi không khiến người ta sống. Nhưng cung tử Vũ vẫn là nhận mệnh đi lấy đao đi ra cùng cung viễn trưng cùng một chỗ tại đất tuyết bên trong luyện đao. Cũng may mắn cung thượng giác hai năm này không ngừng rèn luyện công tử Vũ, bằng không cung tử Vũ nhưng chịu không được trời đang rất lạnh luyện đao. Tuyết trọng tử bọn hắn ở một bên nhìn xem hai người luyện đao, Tuyết trọng tử thỉnh thoảng nhắc nhở một chút, Hoa công tử nghi hoặc, tại sao ta cảm giác xa chừng có một chút táo bạo. Nguyệt công tử, đoán chừng là có người chọc tới hắn. Hoa công tử chỉ đột hỏi, ai? Tuyết công tử, còn có thể là ai? Hắn thôi. Ngẩng đầu nhìn một chút bên kia luyện đao một người khác. Hoa công tử không cảm thấy kinh ngạc, á ta đã nói rồi. Nguyên lai, năm đó cung viễn trưng tuổi nhỏ không biết sự tình, nghe cửa cung bên trong lời đồn, mắng cung tử Vũ là con hoang, sau đó bị cung thượng giác biết cung thượng giác đem chuyện này nói cho chấp lưới đao xử lý lời đồn. Mà hậu cung còn sừng lại mang cung viễn trưng đi hướng cung tử Vũ xin lỗi. Mặc dù về sau hai người thường xuyên cùng một chỗ khắp nơi quậy, nhưng vẫn là bởi vì tính cách cho phép, một cái không phục một cái khiêu khích một cái luôn luôn cãi nhau. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là dạng này, bọn hắn đã tập mãi thành thói quen. Vân Vi Sam tìm tới Kim Phồn, ra vẻ lo lắng cung tử Vũ an nguy, hỏi thăm Kim Phồn, cung tử Vũ đến hậu sơn luyện đao có hay không nguy hiểm. Kim Phồn ra vẻ muốn nói lại thôi bộ dáng, biểu thị có nhất định phong hiểm. Vân Vi Sam coi đây là lấy cớ nói, muốn đến hậu sơn bảo hộ cung tử Vũ. Kim Phồn gặp cá mắc câu, cảnh giác hỏi Vân Vi Sam, nàng có võ công, lấy cái gì bảo hộ cung tử Vũ? Vân Vi Sam nói nàng sư tòng chuyên mai, võ công có thể, còn để Kim Phồn cùng nàng tỷ thí, nếu nàng thắng, để Kim Phồn giúp nàng tiến về hậu sơn, tỷ thí qua đi. Quả nhiên Vân Vi Sam tại Kim Phồn đổ nước phía dưới thắng hắn. Bởi vậy, Vân Vi Sơn để Kim Phồn cho hắn tìm một thân y phục dạ hành, nàng tốt vụng trộm tiến về hậu sơn, Kim Phồn dựa theo cung thượng giác bọn hắn phân phó, toàn bộ đáp ứng xuống. Một bên khác, Thượng Quan Thiện cũng tại cửa cung bên trong bốn phía đi lại, nhìn xem tuần tra thị vệ đi lại số người của bọn họ, thời gian, địa điểm, còn có cửa cung bên trong địa hình, kiến trúc các cung phương vị các loại. Cung thượng giác cùng cung hoán vũ tại chấp nhận điện xử lý xong sự vụ, đi ra cửa điện, nhìn xem trên bầu trời hỏa hồng giáng chiều. Cung hoán vũ, ngày này thật là đẹp, để cho lòng người vui vẻ. Nghĩ đến, tiếp qua không lâu, tất cả mọi người bầu trời đều có thể như thế đẹp. Cung thượng giác, nhanh. Sau đó hai người tách ra hành động. Vào đêm về sau, Vân Vi Sam mặc y phục dạ hành, tại Kim Phồn trợ giúp dưới, thành công sau khi tiến vào núi, đi theo nàng giao cho cung tử Vũ túi thơm bên trong hương khí đi vào mật đạo chỗ, tìm tới cơ quan, mở ra mật đạo, đi vào. Kim Phồn tại hắn sau khi tiến vào phía sau núi, liền đem tin tức chuyển cho cung thượng giác, phối hợp Kim Phồn bị dẫn dắt rời đi thị vệ cũng trở về đến vị trí cũ. Trong mật đạo, Vân Vi Sam kéo xuống che mặt miếng vải đen, ngửi ngửi trong không khí hương khí, chỉ là hương khí đã mười phần phai nhạt. Vân Vi Sam biết nàng không có bao nhiêu thời gian, nàng một đường đi về phía trước, nhưng trong mật đạo bó đuốc hắc yến mùi đã hoàn toàn lấn át hương khí, nàng không cách nào phân rõ cung tử Vũ đi phương hướng. Vân Vi Sam khánh hạnh đi đến nơi này, trong mật đạo đã không có bao nhiêu phân nhánh miệng. Nàng tùy tiện tuyển một cái phương hướng đi, nhưng không đi hai bước, nàng liền ngừng lại, phát hiện trước mắt có một cây cơ hồ không thấy được tơ bạc, liền nằm ngang ở trước mắt nàng không đến một tấc địa phương. Nàng cầm qua một mồi lửa đi, hướng về phía trước thông đạo chiếu đi, rất nhiều cái cao thấp không đồng nhất, nhỏ như sợi tóc ngân tuyến bị kéo ngang tại trong mật đạo, đem bó đuốc nâng đến càng xa về sau, phát hiện càng nhiều tơ bạc. Vân Vi Sam từ từ xuyên qua những ngày tơ bạc, chân vừa xuống đất liền phát động cơ quan. Vân Vi Sam hoảng hốt, thế mà còn có cơ quan, nhưng một giây sau, trước mắt nổi lên sương trắng, nàng liền mắt tối sầm lại ngã xuống. Ngay tại Vân Vi Sam đi đầu này mật đạo đối diện, đó là một đầu không có cơ quan mật đạo, cũng là chính xác phương hướng. Thượng Quan Tiện trở lại trong phòng xuất ra trang giấy, đem vừa mới thấy đều tại trên giấy đi xuống, vừa mới ghi chép một nửa, môn đột nhiên bị mở ra, nàng còn đến không kịp đem đồ vật giấu đi, Cung Hoán Vũ liền dẫn người đưa nàng cầm xuống. Thượng Quan Tiện biết, nàng xong. Tại thị vệ đem lên quan cạn đè xuống về sau, Cung Hoán Vũ cầm lấy trang giấy nhìn một chút, đem trang giấy xếp xong, cũng theo ở phía sau ra ngoài. Một bên khác, Vân Vi Sam sau khi tỉnh lại, phát hiện nàng bị người giữ lại hai tay, kéo lấy đi, dương mắt nhìn lại, phía trước đi tới chính là cung thượng giác. Nàng biết nàng bị phát hiện. Trong tiết cung, Cung Viễn Trưng cùng cung tử Vũ nghe phía ngoài cuồng phong báo tuyết âm thanh, thầm nghĩ đến, lúc này người hẳn là bắt được. Một bên Nguyệt công tử đang tại xem xét cung tử Vũ cái kia túi thơm bên trong hương liệu. Một đêm bên trên cứ như vậy đi qua. Sáng sớm, ngày mới mới vừa sáng, tuyết cung trong viện sương mù tràn ngập. Tuyết công tử ngồi xổm ở trong hồ một khối nô lên, dùng để hành tẩu trên tảng đá, nhìn xem trong hồ tuyết liên, trong lúc nhất thời cũng không biết tuyển cái nào đó tốt. Tuyết trọng tử nhìn chằm chằm Tuyết công tử nửa ngày, hỏi, ngươi còn không có chọn tốt sao? Trước kia cũng không gặp ngươi như thế xoắn xuýt qua. Tuyết công tử thở dài, từ khi trong núi chướng khí chữa khỏi về sau, tuyết liên càng dài càng tốt, không giống trước kia, ta xem ai không tốt ta liền tuyển ai, hiện tại bọn chúng ai cũng lớn lên rất tốt, đều không bỏ được. Được rồi, tùy tiện tuyển một đóa. Tuyết công tử tiện tay cầm lấy một đóa, đi vào bàn đá bên cạnh, đem tuyết liên ném vào trong ấm trà. Cung Viễn Trưng cùng cung tử Vũ dậy sớm luyện công xong, đi vào bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, hương trà phiêu tán ra, đem nấu xong trà cũng cho bên cạnh mấy người thưởng thức qua về sau, cam liệt hương trà, để thưởng thức qua người cảm nhận được tràn đầy tuyết liên hương khí. Vũ cung. Đợi một đêm, Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiện chân chính hoàn chỉnh thân phận tin tức bị đưa tới, Cung Hoán Vũ một cầm tới tin tức, lập tức thông chi cung thượng giác, chấp lôi đao, trưởng lão viện, cung tử Thương cùng tại hậu sơn người. Cũng để cho người ta đem lên quan cạn cùng Vân Vi Sam từ trong địa lao đem tới chấp nhận điện. Hậu sơn tuyết cung. Nguyệt công tử cùng Hoa công tử mới vừa tới tuyết cung, liền có thị vệ đến đây bẩm báo, hai tên vô phong thích khách đã bắt được, Vũ cung cung chủ mời chư vị công tử tiến về chấp nhận điện. Đám người đứng dậy tiến về. Chấp nhận điện. Các loại cung viên trưng, Tuyết trọng tử đám người đi tới chấp nhận điện, những người khác đã tới đông đủ. Mà lên quan cạn cùng Vân Vi Sam đang bị đè ép quỳ gối trong điện. Cung thượng giác, Cung Hoán Vũ thấy mọi người đều đến đông đủ, đem qua bọn hắn dựa theo kế hoạch, tách ra hành động, bắt được Thượng Quan Tiễn cùng Vân Vi Sam quá trình nói ra. Thượng Quan Tiễn cùng Vân Vi Sam nghe bọn hắn trong ngôn ngữ để lộ ra, cửa cung đã sớm biết thân phận của các nàng, chỉ là hết thảy đều tại buổi tiếp các nàng diễn kịch thôi. Thượng Quan Tiễn tự rêu đến, nguyên lai, chúng ta từ đầu đến cuối đều như tôm tép nhãi nhép bình thường, được cười, chúng ta còn tự cho là mình thông minh, coi là thật được cười đến cực điểm a. Ha 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 ha. Thượng Quan Thiện cười cười, nước mắt từ khỏe mắt trở xuống. Vân Vi Sam chào phung nói, thật sự là đa tạ cửa cung để mắt chúng ta, còn nguyện ý cùng chúng ta diễn như thế một màn kịch, chúng ta thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại à. Bất quá, cửa cung, các ngươi cũng không có thông minh đi nơi nào. Dù sao, ta Vô Phong thích khách vô danh, tại ngươi cửa cung ẩn nút 20 mấy năm đều không có phát hiện, vẫn là các ngươi cửa cung chấp lưỡi đao người bên gối, cái này mới là lớn nhất được cười. Có thể thấy được các ngươi cửa cung người cũng không có thông minh đi nơi nào. Không sai. Thượng quan Tiễn đồng ý nói. Ngoại trừ cung thượng giác cùng cung hoán vũ, những người còn lại đều rất là chấn kinh, nhưng cung thượng giác cùng cung hoán vũ vẫn là biến đổi biểu lộ, biểu thị chấn kinh. Tuyết trưởng lão, cái gì? Vũ cơ là Vô Phong thích khách vô danh. Nguyệt trưởng lão, cái này sao có thể? Hoa trưởng lão, hoang đường à, nếu thật sự là như thế, cửa cung bao nhiêu tin tức bị chuyển ra ngoài à? Cung tử Thương sờ lên cổ của mình, vẫn còn tại. Vỗ ngực tự an ủi mình. Cung tử Vũ hoàn toàn cứ thế tại nguyên chỗ. Chấp lưỡi đao, vô luận phải hay không phải, đều muốn điều tra qua tài năng kết luận. Người tới, đi vụ cơ mang đến, để cho người ta điều tra vụ cơ trụ sở, tra tìm chứng cứ. Nửa khắc đồng hồ về sau, vụ cơ được đưa tới chấp nhận điện, tính cả một chút chứng cứ. Thị vệ đem đồ vật trình lên, chấp lưỡi đao cùng các trưởng lão truyền nhìn về sau, chấp lưỡi đao hỏi, vụ cơ, là thật sao? Vụ cơ dò xét đám người, sau đó nhìn về phía chấp lưỡi đao, là thật. Bất quá, nhiều năm như vậy, ta chỉ truyền đến 2 về tin tức, ta là thật muốn an an ổn ổn sinh hoạt, đáng tiếc. Chấp lưỡi đao ngốc phế loan liều yêu, lắc đầu, là ta biết người không rõ, còn sừng, hoán vũ, các ngươi xử lý à? Cung tử Vũ sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng trong mắt đau xót hỏi, là thật sao? Di đương. Vũ cơ ấy này nói, thật xin lỗi, tử Vũ. Cung tử Vũ minh bạch, hắn cố gắng tiêu hóa, cố gắng bình phục tâm tình, dù sao, đây là hắn cứ gọi tới nhiều năm như vậy di đương. Nhưng từ biết đáp án này về sau, hắn từ nay về sau, liền là một cái hợp cách cửa cung người. Vũ cơ chăm chú dùng con mắt mô tả cung tử Vũ khuôn mặt về sau, cúi đầu xuống, tử Vũ, ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện. Cung tử Vũ không để ý đến. Nhưng vũ cơ chính mình nói mình, mẫu thân ngươi là một người bình thường, người rất bình thường, nhưng nàng tâm tâm niệm niệm người là Vô Phong an bài, tiến cung môn là Vô Phong bày kế, cái chết của nàng cũng là Vô Phong thiết kế một vòng, cũng hoặc là nói, là do ta thiết kế một vòng. Cung tử Vũ đã phẫn nộ vừa thương tâm áp trầm lấy thanh âm nói, ngươi nói cái gì? Tiến lên mấy bước về sau, tại cung tử Thương cùng Kim Phồn lôi kéo dưới, lấy lại tinh thần, lại lui trở về, quay người nhìn về phía cha hắn. Đám người lo lắng nhìn xem cung tử Vũ cùng chấp lưỡi đao cùng Hồng Vũ. Cung Hồng Vũ đổi phê nói, nguyên lai là ngươi, trách không được. A Lan từ khi sinh hạ tử Vũ, cũng có chút hậm hực không hiểu, ta nghĩ đến tìm một cái nàng ưa thích lại thuận tiện người khuyên bảo nàng. Nhưng từ khi ngươi đi vào cửa cung về sau, vô luận ta làm thế nào, A Lan đều không thể giữ vững tinh thần đến, cho đến hậm hực mà kết thúc. Ta thật sự là không nghĩ tới, ta động tư tâm ngược lại hại nàng. Cung Hồng Vũ thất lễ tại mọi người trước mặt khóc giống. Vũ cơ không hề nói gì, ngược lại hoài niệm nhìn xem sàn nhà, phảng phất người kia ở đâu. Nghĩ thầm, Tử Vũ, hắn có một đám hảo huynh đệ, bạn bè tốt, chỉ là hắn vẫn là quá mềm lòng, đã ca ca của hắn nhóm muốn giúp hắn, vậy ta cũng vì bọn hắn thêm một mối lửa, nhường cho con Vũ trở nên càng tốt hơn, càng không dễ dàng thụ thương. Chỉ có dạng này, có lẽ chưa tạ tới gặp ngươi, mới có thể có một chút lại nói, dù là ngươi hơn ta. Vũ cơ khỏe miệng chạy xuống một tia máu đến, lập tức ngã xuống đất thổ huyết mà chết. Cung tử Vũ hơi kinh ngạc vươn tay, lại bình tĩnh thả tay xuống. Nguyên lai Vũ cơ trước khi tới dậy sớm liền trang điểm tốt, ăn vào độc dược, yên lặng chờ lấy gọi đến. Cung thượng giác cùng cung hoán Vũ không nghĩ tới Vũ cơ thế mà đem Lan phu nhân sự tình nói ra, bọn hắn còn tưởng rằng nàng sẽ không nói cho cung tử Vũ. Bất quá, dạng này cũng tốt. Tuyết trưởng lão lắc đầu, thôi, thôi, người tới, mang nàng xuống dưới, an táng a. Cung tử Vũ nghe thấy Tuyết trưởng lão lời nói, do dự một chút, vẫn là tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, đa tạ trưởng lão, ta thay nàng tạ quá trưởng lão cùng chư vị. Nghe nói như thế, cung thượng giác cùng cung hoán Vũ lẫn nhau, trong mắt đều là hài lòng. Cửa cung tử đệ có thể đối với địch nhân có hay không tỉnh, lãnh khốc, nhưng nhất định phải có đảm đương cùng trách nhiệm muốn chi, việc này qua đi, ngươi cũng có thể mình giải thoát rồi. Người kia nói xong cũng mở cửa phòng rời đi, ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, đã ôn hòa lại băng lãnh. Ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, đã ôn hòa lại băng lãnh. Lĩnh trong mặt thất. Vô Phong tối cao thủ lĩnh, người đưa tiễn. Hàn Nha tứ tiến lên phục mệnh, đúng vậy. Đã thuận lợi tiến vào cũng đuổi sân gốc. Tối cao thủ lĩnh, ân. Lại hô một tiếng, Hàn Nha thất, bọn hắn nhưng có hoài nghi. Hàn Nha thất lập tức tiến lên, cung kính hành lễ trả lời, có thuộc hạ, hồi thủ lĩnh đã đem cửa cung thông ra gặp nhau, nhìn nhau tiểu thư bên trong ẩn nút một tên Vô Phong thích khách tiết lộ cho cửa cung cứ điểm người, với lại người này cũng là chúng ta người, tất nhiên sẽ không hoài nghi. Hàn Nha thất cười hết sức vui vẻ, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, với lại chúng ta cố ý lưu lại ngựa, ta nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại người kia đã trở lại cửa cung báo tin. Tối cao thủ lĩnh hỏi, tốt, vậy liền lặng chờ tin lành. Chương 36, du địch chương 36, du địch vụ cơ bị dẫn đi về sau. Chấp lưỡi đao để cung thượng giác cùng cung hoán Vũ xử lý những việc này, có gì cần hắn làm phái người bảo hắn biết, hắn muốn đi chậm rãi. Các trưởng lão gặp đây, cũng đi theo, để bọn hắn có việc, phái người đi nói, liền đi tìm chấp lưỡi đao đi. Cung Viễn Trưng xoắn suýt nhìn xem cung tử Vũ, nghĩ nghĩ, vẫn là tiến lên vô cung tử Vũ bả bay. Cung tử Vũ gặp những người còn lại cũng cùng cung Viễn Trưng một dạng lo lắng nhìn xem hắn, kéo kéo khỏe miệng muốn cười một cái, không có bật cười, ngược lại khuôn mặt bặm mẻo. Cung Viễn Trưng rời ánh mắt, cười không nổi cũng đừng cười, xấu hổ chết rồi. Các loại đưa chấp lưỡi đao cùng các trưởng lão sau khi rời đi, cung thượng giác cùng cung hoán Vũ trở về, bọn hắn tiếp tục thẩm vấn thượng quan Thiện cùng Vân Vi Sam. Thượng quan Thiện cười nói, cửa cung vợ kịch thật sự là đặc sắc a, ngữ khí mang theo trào phúng ý vị. Cung hoán Vũ không có tức giận, ngược lại nói lên cái khác, thượng quan Thiện, bị nguyên cô sơn phái di cô bị Vô Phong thủ lĩnh diệt môn về sau, rơi xuống vách núi mất trí nhớ, sau bị Vô Phong thủ lĩnh điểm trúc thu làm đồ đệ, trở thành Vô Phong thích khách. Lại tại Vô Phong phụ thuộc thượng quan gia có một cái thượng quan thiện thân phận. Bây giờ, ngươi đã khôi phục ký ức, chẳng lẽ không nghĩ báo thủ? Cung Hoán Vũ càng nói, thượng quan thiện càng bối rối, các ngươi làm sao biết? A, cũng thế, có thể cùng Vô Phong chống lại cửa cung sao lại đơn giản? Thượng quan thiện kịp phản ứng, tự rêu nói. Còn nói, bất quá, các ngươi thật giống như quên không biết điểm trúc, các ngươi cửa cung cũng là cửu nhân của ta a. Ngươi bây giờ không có năng lực, cũng không gây thương tổn cửa cung, nhưng trước mắt ngươi có cơ hội giết điểm trúc, vì cô sơn phái báo thủ, liền nhìn ngươi có làm hay không. Thượng quan thiện trong nháy mắt biết, cửa cung đây là muốn để nàng giúp bọn hắn, bất quá cũng tốt, có thể báo một cái là một cái. Tốt, ta đáp ứng. Cung Hoán Vũ hài lòng, lại đem Vân Vi Sam thân phận nói ra. Vân Vi Sam, si, Vô Phong phụ thuộc Lê Khê Trấn Vân nhà song bảo thai trưởng nữ Vân Vi Sam, từ nhỏ bị đưa vào Vô Phong, sư tổng thành phong phái kém cỏi mai. Vân Vi Sam quá sợ hãi, nàng thế nào lại là Vân gia nữ nhi? Nàng là Vân gia nữ nhi. Vân Vi Sam không ngừng biến hóa sắc mặt, một lát sau, Vân Vi Sam rốt cục lấy lại tinh thần, nhưng nàng vẫn trầm mặc không nói. Lúc này, cung thượng giác chậm rãi đi lên trước, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Vân Vi Sam, thanh âm trầm thấp hỏi, như vậy, Vân Vi Sam, cô nương đâu? Ngài nghĩ đến như thế nào? Vừa rồi bọn hắn hỏi thăm thượng quan thiện lúc, Vân Vi Sam một mực yên lặng nghe, trong lòng đã hiểu ý đồ của bọn hắn hy vọng đạt được các nàng trợ giúp, mà lên quan cạn đã biểu lộ thái độ, hiện tại đến phiên nàng tỏ thái độ. Vân Vi Sam hít sâu một hơi, kiên định ngồi đáp, ta với các ngươi cũng không cái gì khả năng hợp tác. Ngữ khí của nàng quyết tuyệt, không chút do dự. Nhưng mà cung thượng giác cũng không có dễ dàng buông tha, hắn tiếp tục truy vấn, dù là từ bỏ ngươi chưa từng thấy qua mẫu thân cùng muội muội. Câu nói này như là búa tạ bình thường đập vào Vân Vi Sam trong lòng. Vân Vi Sam là một cái cực độ khát vọng tự do, khát vọng thân tình người. Nàng đối với mình thân thế hoàn toàn không biết gì cả, tại biết mình thân thế về sau, đối với chưa từng gặp mặt mẫu thân cùng muội muội tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Giờ phút này nghe được cung thượng giác lời nói, nàng không khỏi ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Nàng mở to hai mắt nhìn, đội vàng hỏi. Cung thượng giác trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, hắn chậm rãi nói ra, Vô Phong tại ngươi tiến vào cửa cung về sau, mẹ của ngươi cùng muội muội liền bị đưa đến Vô Phong. Đã ngươi đã bạo lộ thân phận, Vô Phong lại sẽ như thế nào đối đãi các nàng đâu? Điểm này, ngươi hẳn là so ai đều rõ ràng a. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, có lẽ còn có thể cứu cơ hội của các nàng, chẳng lẽ không đúng sao? Vân Vi Sam rơi vào trong trầm tư, nội tâm của nàng bắt đầu dãy rủa. Một bên là chết, một bên khác thì là nàng chưa hề gặp mặt thân nhân cùng một chút mơ hồ sinh cơ. Đi qua một phiên kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nàng vẫn gật đầu, biểu thị đồng ý tốt. Ta phối hợp. Thanh âm của nàng mang theo quyết tuyệt. Cách một ngày Vân Vi Sam cùng cung tử Vũ, cung tử Thương mang theo hộ vệ của bọn hắn, Kim Phồn cùng cung thượng giác đặt cho nàng chọn, Kim Phúc xuất cung môn, đi vào Cửu Thành Sơn cốc du ngoạn. Vân Vi Sam tại cung tử Vũ bọn hắn nhìn hoa đăng thời điểm, phát hiện người bên cạnh dùng Vô Phong thủ thế để nàng cùng hắn đi, nhìn một chút cung tử Vũ bọn hắn, lại nhìn một chút càng ngày càng nhiều người, liền thừa dịp loạn rời đi. Cung tử Vũ, cung tử Thương xem hết hoa đăng, mới phát hiện Vân Vi Sam rời đi, giao phó cung tử Thương, để nàng nhất định phải cùng Kim Phúc đợi cùng một chỗ về sau, liền bận bịu mang Kim Phồn đi tìm. Vạn Hoa Lầu Vân Vi Sam tại cái kia người dẫn dắt dưới, đi vào áo tím gian phòng. Ngẩng đầu nhìn, phát hiện trong phòng không ngừng áo tím cùng Hàn Nha Tứ, Hàn Nha Thất, còn có mặt khác ba người. Một cái thân hình cao lớn, một cái mang theo mũ rộng vành, mặc rách nát tăng bảo, một cái vóc người thon gầy, sắc mặt âm ám người. Người này phát hiện Vân Vi Sam đang nhìn bọn hắn, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Vi Sam, đối nàng lộ ra quỷ dị cười một tiếng. Vân Vi Sam phân biệt dưới ba người về sau, liền biết ba người này liền là Hàn Nha Tứ cho nàng nói tứ phương chi võng bên trong ba người, Đông Phương Chi Võng, Buồn Húc, Phương Bắc Chi Võng, Áo Lạnh Khách, Phương Tây Chi Võng, Vạn Sĩ Ai. Vân Vi Sam trong lòng kinh hãi, tam phương chi võng đều tại, cái kia phương nam chi võng há không liền là. Vân Vi Sam đưa mắt nhìn sang bên cạnh áo tím. Thượng quan Thiển đang tại đưa nàng biết Vô Phong tình huống nội bộ cáo chi cung thượng giác cùng cung hoán vũ, cũng đưa nàng biết đến Vô Phong kết cấu bên trong thông đạo bức họa xuống dưới. Thượng quan Thiển sở dĩ phối hợp như vậy, là bởi vì đêm qua nàng biết nửa tháng chi rồi không phải độc dược, mà là thuốc bổ, lại thêm cung hoán vũ là cô sơn phái huyết mạch, mới như thế quả quyết. Vân Vi Sam lấy lại tinh thần, đi lên trước. Áo tím, đây là cầm tới tin tức. Vân Vi Sam cúi đầu, là. Áo tím liếc qua Vân Vi Sam, lấy tới. Vân Vi Sam không có lập tức giao ra, ngược lại kiên định nói, giải dược. Áo tím ra hiệu Hàn Nha Tứ. Hàn Nha Tứ tiến lên đem giải dược đưa cho Vân Vi Sam. Vân Vi Sam nhìn trước mắt giải dược, lắc đầu, không đủ, còn có thượng quan thiện. Áo tím cười cười, ngươi ngược lại là tỷ muội tình tâm nha, thế mà còn muốn giúp người khác mang giải dược, thế nhưng là nàng lại không có đưa ra tin tức, làm sao lại cho nàng giải dược? Vân Vi Sam, nàng muốn truyền tin tức cũng ở ta nơi này. Hàn Nha thất lạnh lùng hỏi, nàng người đâu? Vân Vi Sam bình tĩnh nói, nàng bị cung hoán vũ nhìn trúng, không bằng bên ta liền thoát thân, cứ giao cho ta mang ra. Hàn Nha thất lúc này mới hoan qua thần tình, đi lên trước đem lên quan cạn cái kia một phần giải dược giao cho Vân Vi Sam. Vân Vi Sam gặp được quan cạn giải dược tới tay, đem lên quan cạn giải dược sắp xếp gọn, mở ra mình giải dược cái bình, không chút do dự uống xong. Bởi vì Vân Vi Sam cùng thượng quan tiện một dạng, đều biết đây không phải giải dược, cũng không phải độc dược, mà là thuốc bổ. Về sau, lại tiến lên một bước, cầm lấy áo tím, bọn hắn trên bàn ấm trà rót một chén trà uống vào. Lúc này, Tử Y cùng mặt khác ba cái vong mới hài lòng, mà Vân Vi Sam cũng mới giao ra tin tức của các nàng, một bức cung môn tiền sơn phòng vệ cầu cùng bản đồ địa hình. Đây là thượng quan tiện. lại lấy ra chính nàng một bức hậu sơn đại khái bản đồ địa hình. Hàn Nha thất cười lạnh một tiếng, ta bị như thế tưởng tận, coi như là hai phần ngươi si lại đơn giản như vậy, ngược lại là có chút. Hàn Nha tứ về đối, ta si lời còn chưa nói hết. Huống hồ cung môn hậu sơn phòng vệ tất nhiên nghiêm mật, muốn tìm hiểu ra tin tức nhưng so sánh ngươi mị càng khó. Vân Vi Sam lúc này nói đến, chúng ta tìm được vô danh, cửa cung chấp lưỡi đao kế nhiệm phu nhân vụ cơ liền là vô danh. Ngày hôm trước ta phát hiện cùng tử vũ từ sau núi trở về, ta từ chỗ của hắn moi ra hắn đi hậu sơn hoa cung, từ trong lời của hắn biết hoa cung không có cái gì kỳ lạ địa phương, lại cực kỳ nóng bức. Ta hoài nghi cung môn hậu sơn hoa cung có vấn đề. Còn có, nửa tháng sau, liền là cửa cung cử hành hôn lễ thời điểm. Đến giờ, ta cùng thượng quan thiện lý ứng bên ngoài hợp, trợ giúp các ngươi đánh vào cửa cung. Bất quá, sau khi chuyện thành công, ta muốn rời khỏi vô phong, đây là ban đầu ở tiến vào cửa cung trước đó, vô phong đáp ứng ta. Áo tím ánh mắt trào phúng, nhưng lại khinh thường nói, có thể. Các loại Vân Vi Sam sau khi rời đi, áo tím cười to lên, Hàn Nha Tứ, ngươi si khả thật ngây thơ à. Tam si vong cùng Hàn Nha thất đều mặt lộ trào phúng, chỉ có Hàn Nha Tứ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo lắng. Thượng quan thiện rời đi vạn hoa lầu về sau, cung tử vũ cũng tìm tới Vân Vi Sam nói Vân Vi Sam vài câu, mang theo nàng đi tìm cung tử thương, tìm tới cung tử thương về sau, liền cùng một chỗ trở về cung. Trở lại chấp nhận điện. Cung thượng giác hỏi, như thế nào? Vân Vi Sam, tin tức đã truyền ra, bọn hắn tin. Cung thượng giác, tiếp tục dựa theo kế hoạch chấp hành. Cửa cung bên trong tất cả mọi người đang bận rộn, bọn hắn muốn đem các cung tất cả mọi thứ toàn bộ đóng gói tốt, vận chuyển về địa phương an toàn, các loại quyết chiến qua đi, bọn hắn liền muốn mang theo đồ vật rời đi. Còn muốn phía trước núi đảo rút lui mật đạo, bố trí cơ quan, bẫy dập, thuốc nổ, độc dược cùng thuốc mê, trừ cái đó ra, còn có các loại hại người lích ta vật nhỏ, những vật này có thể để người ta sống không bằng chết. Nơi đây linh cảm bắt nguồn từ cảnh duy. Hôm đó, cung viễn trưng cùng trưng cung người, còn có y quán y sĩ, đang tại vì ám khí, trên cơ quan độc. Cảnh duy cha xét bày ở bên cạnh nho nhỏ mới bắt trang độc dược về sau, lắc đầu liên tục, nghĩ thầm cửa cung người thật sự là ẩn cư quá lâu, người đều quá chính trực. Cung viễn trưng từ cảnh duy trên mặt nhìn ra ý nghĩ của hắn, trả lời một câu, ta cũng không phải, bất quá, ngươi đây là có ý nghĩ gì hay? Cảnh duy ra vẻ thâm trầm đối cung viễn trưng nói, vô phong những này thích khách, hắn coi như kháng độc tính cho dù tốt, võ công lại cao, chỉ cần lượng thuốc đủ nhiều, chủng loại đầy đủ tạm, hắn cũng khó có thể chống cự, có chịu mà. Chúng ta nhiều hơn chuẩn bị, lại thêm một chút mê hồn dược, hóa công tán, mềm vân tán, phấn ngứa, thạch tín, đặc biệt là lại thêm một chút ớt phấn cùng bột hồ tiêu. Cảnh duy nghĩ đến cảnh tượng đó, chính mình cũng nhịn cười không được. Đến lúc đó các ngươi liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đi lên, nhìn xem từng cái ngã xuống đất động đậy không được, cho bọn hắn bổ cái đao, cùng cắt trái cây giống như lúc này mới thống khoái mà. Các ngươi a, không cần chỉ mới nghĩ lấy cùng bọn hắn cứng đối cứng, ta muốn tự mở ra một con đường. Cung viện trưng thử dò xét hỏi, ngươi làm qua? Cảnh duy lộ ra kiêu ngạo nhỏ biểu lộ. Cung viện trưng nhìn xem cảnh duy, như có điều suy nghĩ. Lúc này cảnh duy lời nói, để tại cùng vô phong trong quyết đấu nhìn thấy thành quả cung viện trưng, mở ra một chút kỳ kỳ quái quái môn, từ nay về sau, cung viện trưng trên con đường này, một đi không trở lại. Vậy cũng là nói sau. Cung viện trưng cùng cung thượng giác bận bịu không được, nhưng vẫn là gạt ra thời gian, về sừng cung bồi tạ vận dùng nữa. Mà tại bọn hắn dùng nữa thời điểm, cung viện trưng đem cảnh duy mà nói đi ra. Cung thượng giác vẫn còn đang suy tư có thể làm được hay không thời điểm, tạ vận liền tán đồng nói, cảnh duy a huynh nói rất đúng, đã có thể không đánh mà thắng phương pháp, đến giảm bất tổn thất, vì sao còn muốn lấy tổn thương tự thân đến đạt thành mục đích? Cung thượng giác vốn chỉ muốn, nếu như cơ quan, thuốc nổ cùng sơn tồi tổn thương không được bọn hắn bao nhiêu, tại hoa cung cũng chỉ có thể cứng rắn, nhưng bây giờ có tốt hơn phương pháp, cung thượng giác nhẹ nhàng cười, ý nghĩ này rất tốt, đã như vậy, xa chừng, đem những vật kia thêm vào, để vô phong hảo hảo đếm thử những vật này tư vị như thế nào. Cung viện trưng khi lấy được cho phép về sau, cùng cảnh duy còn có y quán người chịu cái suốt đêm, đem tất cả độc dược đều phân phối tốt. Cung viện trưng còn đặc biệt dẫn một bộ phận đi tìm cung tử thương cùng hoa công tử, đem độc dược giao cho bọn hắn, để bọn hắn tại sắp đặt thuốc nổ lúc ở bên trong cũng tăng thêm những vật này, thậm chí còn để bọn hắn tại hoa cùng trong vách tường lắp đặt thạch tín, hóa công tán các loại, chỉ cần nhất bạo nổ, những vật này liền sẽ phát ra. Mà phía sau núi đám người cũng đang khẩn trương chuẩn bị, đặc biệt là hoa cung. Hoa công tử nhìn xem bận bận rộn rộn hoa cung, rất là không bỏ, cái kia không có cách, bởi vì nơi này muốn bố trí thành không gió táng thân chi địa. Đám người chính hoa cung bên trong đào xuống các loại địa đạo, toàn bộ đều trên chôn thuốc nổ, lại thêm cung viễn trưng cung cấp các loại độc dược các loại. Mà hoa cung trung quanh trên núi đều bí ẩn dựng lên hạ sơn phá bỡ, liền là hắn cùng cung tử thương không biết ngày đêm nghiên cứu ra được. Nơi này sơ tồi, đổi thành đại pháo, tham khảo cổ đại hồng y đại pháo, bất quá nơi này là đơn sơ bản, nhưng lại tương đối tinh xảo. Hoa cung địa hình địa thế, đổi thành bốn bề toàn núi, ở vào lõm trong cốc, chỉ có một lỗ hồng tiến vào. Một bên khác tuyết hạt cơ bản cùng tuyết công tử tựa hồ tại đem đồ vật gì, cất vào một cái chỉ cần cung thượng giác cùng cung hoán vũ tại, liền sẽ cảm thấy nhìn quen mắt trong hộp sắt. Sau đó, hai người ôm hộp sắt đi tới sừng cung, đem cái này hộp sắt giao cho tạ vận tiện tay nhét vào nàng đồ cưới bên trong, cũng để cho người ta đem đồ cưới cũng toàn bộ phong tồn tốt, để cho người ta tính cả cung tất cả mọi thứ cùng nhau vận chuyển về nơi khác. Bất quá 7 ngày, cửa cung liền đem hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, cung thượng giác đem một phong thư, thông qua dùng bổ câu đưa tin mang đến Lịch Châu phủ thứ sử. Mà hiện nay thái tử chính mang theo tạ gia cùng mấy vị thiếu niên tướng quân chờ đợi ở đây cửa cung tin tức. Bây giờ, triều đình sớm đã ổn định tốt thiên hạ thế cục, cũng chỉnh hợp Lịch Châu chúng quanh đóng quân quân đội, an bài tại Lịch Châu phủ cận, chờ đợi mệnh lệnh. Một ngày sau, tạ gia nhất nhận được tin tức liền đem tin giao cho thái tử. Thái tử nhìn sau nói, còn có 3 ngày. Thời gian không nhiều. sau đó chuyển hướng xa bàn, đối bên cạnh mấy vị tướng quân nói, dựa theo trước đó nói, mai phục đến Vô Phong tất cả thế lực phụ cận, sau 3 ngày đúng giờ bắt đầu hành động. Nguyên lai, cung thượng giác khi lấy được tất cả Vô Phong thế lực tin tức về sau, liền đem những tin tức này chuyển cho trên triều đình Tạ gia 3 huynh đệ, cuối cùng, triều đình sẽ cùng cửa cung cùng một chỗ hành động, cộng đồng hủy diệt Vô Phong, mới có lần hành động này. Thời gian nhoáng một cái liền đợi cho quyết chiến thời điểm. Thượng quan Tiễn mang theo Hoa Cung đột nhiên xảy ra chuyện tin tức xuất cung môn, đi tới Vạn Hoa lầu. Nghe thấy tiếng đập cửa, Hàn Nha thất đến mở cửa, thấy là Thượng quan Tiễn, rất là ngạc nhiên, tại sao là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Thượng quan Tiễn khẳng định muốn tại cái này nói. Hàn Nha thất nghiêng người làm trên quan cạn đi bảo. Trở lại phòng trong, Thượng quan Tiễn liền đem nàng mang tới tin tức cáo chi áo tím cùng mấy người khác, cung môn Hậu Sơn Hoa Cung xảy ra chuyện cung môn Tiễn Sơn chủ sự người đều đến Hậu Sơn hiện tại, cửa cung cảnh giới nghiêm. Ta là để Vân Vi Sam đánh cho ta điểm hộ, mới từ cung tử Vũ lúc trước xuất cung môn mật đạo đi ra. Áo tím hưng phấn nói, đây quả thật là một cái cơ hội tuyệt hảo, thật sự là 10 năm khó có vừa gặp nha. Hàn Nha Tứ đem tin tức truyền về tổng bộ, bọn hắn có thể xuất phát. Là Hàn Nha Tứ quay người rời đi. Hàn Nha thất nhìn một chút đám người, chần chờ nói, nhưng chúng ta còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Áo lạnh khách khinh miệt nói, cửa cung không có cái gì chuẩn bị, mà chúng ta lại chuẩn bị nhiều như vậy, còn sợ một cái cửa cung không thành. Hàn Nha thất là áo tím, Thượng quan Thiện đem cung tử Vũ thường xuyên xuất nhập trong mật đạo cơ quan bố trí vẽ ra, mà ngươi sau này trở về cùng Vân Vi Sam chuẩn bị kỹ càng, chờ chúng ta phát tin tức, cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Thượng quan Tiễn là Thượng quan Tiễn đi đến bên cạnh bàn cầm bút lên cùng giấy liền bắt đầu vẽ. Một lát sau, Thượng quan Tiễn đem bản đồ giấy vẽ xong, liền nói, tốt, thời gian không còn sớm, ta hiện tại phải trở về. Nếu là cùng Hoán Vũ từ sau núi trở về, phát hiện ta không thấy, chỉ sợ đã tháo kinh xà. Nói xong cũng muốn rời khỏi, đột nhiên lại dừng lại, xoay người, đưa tay nói, giải dược, ta đây là lại đưa tin tức, hẳn là lại cho ta một lần giải dược. Áo tím nguyên bản có chút hoài nghi, nhưng lúc này lại chắc chắn. Áo tím cho nàng. Hàn Nha thất đem giải dược giao cho Thượng quan Thiện, Thượng quan Thiện cầm tới sau liền vội vàng rời đi. Thượng quan Thiện sau khi rời đi, không đến nửa ngày, Vô Phong có thể người xuất động đều tập kết tại Cửu Thành Sơn Cốc. Điểm Trúc cũng cho rằng đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, nàng thậm chí tự tin đến hoàn toàn tin tưởng chính nàng độc dược có thể khống chế giới Ma Xi, bị để các nàng tuyệt không phản bội nàng. Nàng chiếm được tin tức này thời điểm, thậm chí không có một chút điểm hoài nghi, liền mang theo người xuất phát, hướng Cửu Thành Sơn Cốc mà đến. Đêm xuống, Cửu Thành Sơn Cốc bên trong cư trú người nhà liền toàn bộ đóng cửa lại, cũng trốn vào trong mật đạo, tập trung hướng một cái phương hướng mà đi, nơi đó rời xa Cửu Thành Sơn Cốc, rất khó bị người phát hiện. Vô Phong cũng phát hiện Cửu Thành Sơn Cốc bên trong nhân gia tại đêm xuống đều đóng cửa, tắt đèn, tưởng rằng bọn hắn Vô Phong buổi chiều động tĩnh quá lớn, để bọn hắn sợ sệt, liền đem cửa đóng lại cái gì cũng không có hoài nghi. Vô Phong người từ mật đạo cùng cửa cung đại môn tiến vào, Vô Phong người toàn bộ tiến vào về sau, còn tưởng rằng là Thượng quan Thiện cùng Vân Vi Sam vì bọn họ mở ra cửa cung đại môn, toàn bộ tiến vào về sau, không có nhìn thấy Thượng quan Thiện cùng Vân Vi Sam, ngược lại là đột nhiên phát hiện sau lưng cửa lớn đóng lại thử mở ra, không thành công. Đến lúc này, bọn hắn còn có cái gì không biết, cái kia chính là Thượng quan Thiện cùng Vân Vi Sam làm phản rồi. Vô Phong người rất là kinh hoàng, bởi vì Vô Phong đại đa số cao tầng cùng bọn hắn thủ lĩnh Điểm Trúc cũng đều ở đây, bốn cái vong hai lượng cùng tất cả Hàn Nha còn có mang tới si, bị đều tại cảnh giác quan sát đến tứ phương. Phía trên cao tầng thậm chí kinh hoàng đến cùng Điểm Trúc cái lộn nói, liền không nên tin tưởng tin tức này, không có chút nào hoài nghi, nên lại nhiều làm chút chuẩn bị, lại đến đánh vào cửa cung, lúc kia liền sẽ không là tình hình bây giờ. Điểm Trúc thấy mọi người ồn ào, còn mưu toan mình lãnh đạo, chiếm nàng quyền, Điểm Trúc tức giận kéo qua cách nàng gần nhất, làm cho hung nhất một người, một đao bôi đi qua, máu tươi phun ra ngoài. Gặp đây, những cái kia Vô Phong thượng tầng, thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, vạn phần hoảng sợ, sợ hãi rụt rè nhìn một chút trước. Điểm Trúc giống to, còn ai có ý kiến? Đám người không dám lên tiếng. Điểm Trúc cảnh cáo nói, đã như vậy, vậy liền yên lặng nghe ta, nếu các ngươi có dị nghị, hắn chính là các ngươi hạ chẳng. Tay chỉ nằm trên đất người kia. Tỉnh táo lại về sau, Điểm Trúc để cho người ta bốn phía tìm hiểu một phiên. Các loại Vô Phong người đem chung quanh quan sát một lần, đều không có phát hiện một người. Điểm Trúc gặp này cũng chỉ có thể coi như thôi, trước hết để cho người chia mấy đợt, điều tra phía trước núi bốn cung, kết quả cửa cung một bóng người đều không có nhìn thấy, ngược lại là thấy được cửa cung chôn xuống các loại cơ quan thuốc nổ, độc dược, thuốc mê các loại, những này để Vô Phong tổn thất mấy trăm người, mặc dù chỉ là một chút gì, bị cùng một chút Vô Phong phụ thuộc thế lực người, nhưng vẫn là đầy đủ để Điểm Trúc tức giận. Điểm Trúc mình tự mình mang theo những người còn lại trực tiếp tiến về Hậu Sơn. Bằng lãnh, lĩnh trong mật thất, Vô Phong tối cao thủ lĩnh, người đưa tiễn. Hàn Nha tứ tiến lên phục mệnh, đúng vậy. Đã thuận lợi tiến vào cũng đuổi sân gốc. Tối cao thủ lĩnh, ân. Lại hô một tiếng, Hàn Nha thất, bọn hắn nhưng có hoài nghi. Hàn Nha thất lập tức tiến lên, cung kính hành lễ trả lời, có thuộc hạ, hồi thủ lĩnh, đã đem cửa cung thông ra gặp nhau nhìn nhau tiểu thư bên trong ẩn nút một tên Vô Phong thích khách tiết lộ cho cửa cung cứ điểm người, với lại người này cũng là chúng ta người, tất nhiên sẽ không hoài nghi. Hàn Nha thất cười hết sức vui vẻ, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, với lại chúng ta cố ý lưu lại ngựa, ta nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại người kia đã trở lại cửa cung báo tin. Tối cao thủ lĩnh hỏi, tốt, vậy liền lặng chờ tin lành. Chương 37 Hủy diệt chương 37, hủy diệt Hậu Sơn lúc này, bầu trời đã có một chút sáng sắc. Điểm Trúc bọn người không trở ngại chút nào đi vào Hậu Sơn, để cho người ta lục soát các cung, đều không có phát hiện một bóng người, không chỉ là bóng người không có, ngay cả một kiện đồ vật đều không có cho bọn hắn lưu lại. ngoại trừ hoa cung có một đạo cửa đá đóng thật chặt, không còn gì khác. Mà cánh cửa đá này, vô luận Vô Phong như thế nào làm, bọn hắn đều không thể mở ra cửa đá. Điểm Trúc tìm khắp cả hậu sơn đều không có phát hiện vô lượng bệnh trùng tơ, mà trước mắt hoa cung cửa đá đóng thật chặt, Điểm Trúc biết cái này sợ là bẫy dập, nàng cũng nhất định phải đi vào cầm tới. Bởi vì trước có cửa cung, sau có triều đình, nhất định phải có đầy đủ thực lực mới có thể để song phương kiến kỵ, từ đó tại trận này đánh cược bên trong sống sót, mà trước mắt cánh cửa đá này bên trong đồ vật, liền là có thể để nàng sống sót mấu chốt. Mà cung thượng giác bọn hắn ở chỗ nào? Ngoại trừ Tạ Vận. Tạ Vận tại Cựu Thành Sơn cốc bách tính lui vào mật đạo trước đó, liền mang theo hai đứa bé cùng Tạ gia của hồi môn nàng bộ khúc cùng cung thượng giác giao cho nàng ám vệ, đi vào mật đạo trung ương chờ lấy, các loại cửa cùng đám người ra quyến cùng Cựu Thành Sơn cốc bên trong bách tính đều đến đông đủ về sau, dẫn các nàng từ trong mật đạo rời đi, trốn đến cách Cựu Thành Sơn cốc hơn ngoài 10 dặm trong một cái sơn cốc đi. Cái khác phía trước núi, hậu sơn người đều tụ tập tại hoa cung phụ cận trong mật đạo. Cung thượng giác mặc dù đáp ứng trước đó nói, chuẩn bị thêm chút độc dược cùng thuốc nổ để vào hoa cung, đến tiêu diệt Vô Phong. Nhưng vì để phòng vạn nhất, cửa cung bên trong võ công cao cường, không phải phụ nữ trẻ em hài đồng đều ở nơi này, chỉ chờ kết quả đi ra. Nếu như trước đó chuẩn bị bắt không được Vô Phong, bọn hắn liền tự thân lên. Cung Viễn Trưng đem hắn cùng Cảnh Duy bọn người phân phối tốt một phần khác độc dược cùng bộ tiêu cay, giao cho thị vệ, để bọn hắn tại bạo tạc âm thanh ngừng về sau, theo cơn gió đối hoa cung vùng. Cùng một thời gian, Ích Châu phủ thứ sử, thái tử hạ lệnh, bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời, Ích Châu các nơi tiếng chém giết vang lên, đại thành quan phủ các nơi cũng đều tại bắt Vô Phong nằm vùng mà thám. Mà thái tử rời đi Ích Châu phủ thứ sử, tự mình dẫn người hướng cửa cung tiến đến, Tạ gia tùy hành cùng đi. Điểm Trúc hít sâu một hơi, tự mình đi đến trước cửa đá. Nàng cẩn thận quan sát lấy cửa đá, ý đồ tìm tới bất luận cái gì manh mối hoặc đóng mở. Đột nhiên, nàng chú ý tới trên cửa đá tựa hồ có một ít kỳ quái lõm xuống, tuy không quy luật, nhưng có một cái địa phương, nàng từng tại Thanh Phong phái một phần trong bí tịch gặp qua, nàng chắc chắn nơi này liền là mở ra cánh cửa đá này mấu chốt. Vừa muốn nghĩ một chút biện pháp, chỉ thấy bên cạnh trong khắp ngõ ngách có một cái hòn đá, cùng cửa đá chất liệu giống như lúc, Điểm Trúc cầm lấy nó, đối chỗ lõm xuống khoa tay dưới, Điểm Trúc có chút do dự. Nàng biết, đây chính là một cái mưu kế, cửa cung cho nàng bố trí minh lưu, nhưng coi như nàng biết đây là một cái minh lưu, nàng cũng chỉ có thể vào cuộc. Nhưng nàng cũng chưa hẳn không tiếp tục cược một chút hy vọng sống khả năng, dù sao chỉ cần nàng cầm tới vô lượng bệnh trùng tơ, nàng liền có thể nhảy ra cái này lưỡng nan cục diện. Từ Thái Bật cùng Lương Vương đè ép ra bắt đầu, đến bây giờ, nàng và Vô Phong đều là bị đẩy đi, không có bất kỳ cái gì lựa chọn bên lợi. Bây giờ, cái này một chút hy vọng sống đang ở trước mắt, nàng chỉ có thể cược. Cung thượng giác để cho người ta đem sơn tồi nhắm ngay hoa cung về sau, gặp tiếng nổ mạnh còn không có vang lên, nhìn một chút canh giờ, lại lặng lặng chờ đợi. Điểm Trúc đem hòn đá bỏ vào. Ngay tại một sát na này ở giữa, hòn đá lấp nhập cửa đá, trên cửa đá cơ quan bị va chạm, cơ quan một chỗ khác là một cây vừa dài vừa thô ngọn nến bị cơ quan dùng sức va chạm, ngã xuống đất, đốt lên kẹp ở bọn chúng dầu hỏa lại dẫn đốt bên cạnh kiếp nổ. Điểm Trúc còn đang chờ cửa đá mở ra, nhưng Điểm Trúc đợi không được. Tiếng nổ mạnh vang lên, trong khoảnh khắc, hoa cung liền thành biển lửa. Tiếng nổ mạnh vang lên về sau, độc dược cũng trong không khí phát ra, Vô Phong cao thủ võ công cao thêm chút nữa, Điểm Trúc đám người mệnh tại lại ương ảnh, tại cái này một mảnh thuốc nổ bạo tạc đưa tới biển lửa cùng độc dược thuốc trong biển, cũng có thể để bọn hắn cách cái chết không xa. Tại hoa cung tiếng nổ mạnh ngừng về sau, xa xa thấy có bóng người từ hoa cung bên trong trốn tới, cung thượng giác lập tức hạ lệnh phát xạ sơ tồi. Sơ tồi và thuận gió thổi tới đầy trời độc dược, để vừa mới kinh lịch mềm gần tán, thạch tín cùng hóa công tán các loại độc dược về sau, thất tha thất thểu trốn tới Điểm Trúc cùng hai lượng, ba vong không tránh kịp, không phải là bị nổ choáng, nổ chết, liền là bị độc ngã. Cung thượng giác để bọn thị vệ ngừng tay về sau, gặp lại không có người từ hoa cung đi ra, các loại gió thổi tán một chút cốc trung bụi mù cùng khí độc. Cung thượng giác lần nữa để đám người ăn vào đi qua cung Viễn Trưng lần nữa cải tiến bách thảo tụ tập, ở trên mặt thoa lên cảnh duy làm phòng cây dược cao, bịt kín miếng vải đen, mới mang người xuống núi, tiến vào hoa cung. Bổ sung một cái, cung môn hậu sơn, ngoại trừ cửa cung người mình, không có người nào, khí độc thổi qua đi, sẽ không nguy hại đến người bình thường. Một bên khác, hơn ngoài 10 dặm trong sân cốc, đám người nghe nổ tung một lần lại một lần, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bên kia bầu trời. Cửa cung gia quyến lo lắng không thôi, thanh âm lưu dịu vang lên, thậm chí có tranh cãi muốn trở về nhìn xem. Tạ Vận vững vững vàng và ngồi, trong lòng có chút lo lắng, nhưng nhìn xem đám người nôn nóng dáng vẻ, cho Nên Đông một ánh mắt. Nên Đông hiểu ý, tiến lên lớn tiếng nói, yên tĩnh. Thấy mọi người dừng lại nói chuyện với nhau âm thanh, xoay người, nhìn về phía các nàng, Nên Đông thối lui đến Tạ Vận bên cạnh. Tạ Vận liếc nhìn một vòng, nàng nhìn về phía đám người ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng trầm ổn. Sau đó mới dùng chấn định mà giọng ôn hòa nói ra, mọi người an tâm chớ đội. Cái này tiếng nổ mạnh là chính chúng ta an bài, sẽ không xảy ra chuyện, mọi người không cần phải gấp. Ta cũng có lang tế cùng huynh đệ còn tại bên trong, ta có thể cảm nhận được tâm tình của mọi người. Chỉ là lúc này, vô luận phát sinh thứ gì, chúng ta đều muốn chấn định lại. Coi như phát sinh thứ gì, sốt ruột bận điều hoàng, cũng không thể cải biến kết quả. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là an tĩnh chờ lấy bọn hắn đến nói cho chúng ta biết, hết thảy đều kết thúc. Nếu là thật sự truyền đến kết quả xấu nhất, ta với các ngươi đều là phải tiếp nhận chuyện giống vậy. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta liền là bọn hắn hy vọng, sống sót liền là hy vọng. Huống chi chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy, không phải trắng chuẩn bị. Mọi người tốt rất muốn tưởng tượng, chớ có quan tâm sẽ bị loạn. Bọn hắn một người một câu nói xong, điều này cũng đúng. Chúng ta trước chờ lấy a. Khẩn cầu bọn hắn bình an vô sự. Nhất định sẽ. Mọi người tại Tạ Vận trấn an dưới, nhao nhao bình tĩnh lại. Cung Thượng Giác đám người đi tới Điểm Trúc đám người bên cạnh, phát hiện chỉ có Điểm Trúc cùng Bi Húc còn có chút khí tức. Cung Thượng Giác không để ý tới, trực tiếp đi đến bên cạnh áo lạnh khách bên người, thấy không một tiếng động áo lạnh khách, Cung Thượng Giác giơ tay chém xuống đầu của hắn, dùng đao đâm xuyên về sau, dùng đao dẫn theo rời đi. Cung Viễn Trưng gặp hắn ca rời đi, biết hắn ca muốn đi đâu, cũng muốn đi theo rời đi, nhưng lại nghĩ đến độc khí của nơi này cần hắn dẫn người xử lý, liền ngừng lại, chỉ là ánh mắt lo lắng nhìn xem hắn ca bóng lưng. Cung Hoán Vũ bọn người hiển nhiên cũng biết, đều không có gọi lại hắn, mặc hắn đi. Chính mình cũng ở chỗ này xử lý còn lại sự vụ. Cung Hoán Vũ nhìn xem trên mặt đất Điểm Trúc cùng Bi Húc, rút đao chém tới, đem hai người gân tay gân chân toàn bộ đánh gãy, mới khiến cho người đem Điểm Trúc cùng Bi Húc mang đến địa lao. Mà người còn lại thì đem Hoa Cung thanh lý đi ra. Vô Phong tổng bộ, Ích Châu Vô Phong thế lực, còn có đại thành các nơi đều tiêu diệt toàn bộ, bắt cũng hoàn thành. Những quân đội kia đang tại thanh lý thi thể, quan phủ người đang tại đăng ký những người này tội ác. Cung Thượng Giác mang theo áo lạnh khách đầu lâu đi tới từ đường, tìm tới Cung Thịnh Giác, Linh Phu Nhân cùng Lãng Đệ Đệ bài vị, đem áo lạnh khách đầu lâu đặt ở phía trước, mà hậu Cung Thượng Giác quỳ gối bồ đoàn bên trên, vừa khóc vừa cười nói hắn rốt cục vì bọn họ báo thù. Các loại cửa cung thanh lý không sai biệt lắm, Cung Thượng Giác để Cung Tử Vũ cùng Nguyện Công Tử đi đem Tạ Vận cùng cửa cung gia quyến, còn có Cựu Thành Sơn Cốc bên trong bách tính mang về. Các loại Cung Tử Vũ cùng Nguyệt Công Tử mang người đi vào sơn cốc lúc, còn kinh khởi bọn hắn cùng hoàng, Tạ Vận bộ khúc xem xét về sau, phát hiện là Cung Tử Vũ bọn hắn, quay người hưng phấn cáo chi Tạ Vận, nữ lang, là Tử Vũ công tử tới đón chúng ta, cửa cung thắng. Trong cốc đám người rất là kích động, cao hứng. Tạ Vận cũng thả lỏng trong lòng. Tại Cung Tử Vũ cùng Nguyệt Công Tử đi vào trước mặt nàng lúc, Tạ Vận vẫn hỏi, như thế nào? Cung Tử Vũ cười nói, tẩu tẩu, cửa cung không có thương vong, tất cả tiến vào cửa cung thích khách, ngoại trừ Điểm Trúc cùng Bi Húc còn sống, bị áp vào địa lao bên ngoài, còn lại đều bị nổ chết. Tạ Vận nhẹ gật đầu. Nguyệt Công Tử ôn hòa nói bổ sung, thiếu chủ để cho chúng ta tới đón các ngươi trở về. Tạ Vận có chút lo lắng Cung Thượng Giác trạng thái, muốn lập tức trở về, đáp một tiếng, tốt. Về sau liền nhanh chóng tổ chức bách tính ly khai cái này cái sơn cốc, trở về Cựu Thành sơn cốc. Sau khi trở về, Tạ Vận trước tiên đi tìm Cung Thượng Giác, xa xa trông thấy hắn, Tạ Vận chạy lên ôm lấy ở hắn. Cung Thượng Giác cũng ôm chặt lấy Tạ Vận, hốc mắt từng đỏ, nhưng rất vui vẻ nói, thập tam nương, ta vì bọn họ báo thù, ta vì bọn họ báo thù. Tạ Vận vỗ vỗ lưng của hắn, rất là thay nàng vui vẻ, tốt. Trải qua mấy ngày, Thái tử một đám người rốt cục đã tới Cựu Thành sơn cốc, trong sơn cốc đã khôi phục ngày xưa phồn vinh. Thái tử một đám người đi vào cửa cung trước cổng chính, để thủ vệ cửa cung thị vệ đi thông báo. Thị vệ thông báo về sau, chỉ chốc lát sau, cửa cung cửa lớn bị mở ra, cửa cung bên trong tất cả mọi người tới đón tiếp, đem thái tử bọn người đón vào về sau, đi vào chấp nhận điện. Đám người an toàn xuống tới, Cung Thượng Giác đại biểu cửa cung, đem cửa cung bên trong là như thế nào xử lý Vô Phong tương quan chuyện đã xảy ra hướng thái tử tự thuật một lần, cũng để cho người ta đem trong địa lao Điểm Trúc cùng Bi Húc dẫn tới giao cho thái tử người. Thái tử để cho người ta đem hai người này áp đi, mang đến Ích Châu phủ thứ sử, chờ đợi phán quyết. Sau đó, Cung Thượng Giác lại đem cửa cung thỉnh tội sách giao cho thái tử, đây là cửa cung chi tội, đặc biệt dâng thư thỉnh tội. Tại chấp nhận điện bên trong cửa cung người đều là quỳ xuống hướng thái tử thỉnh tội, thái tử người bên cạnh tiếp nhận thỉnh tội sách, giao cho thái tử nhìn về sau, nhớ tới hắn phụ hoàng cùng hoàng thúc bàn giao chuyện của hắn, tuy nói công là công, qua là qua, nhưng cửa cung chi tội, phụ hoàng lúc đến đặc biệt bàn giao bản điện, lúc trước phụ hoàng đồng ý các ngươi lấy công bù qua, hiện nay, Vô Phong đến diện, các ngươi không thể bỏ qua công lao. Có thể chống đỡ cửa cung chi tội. Cung Thượng Giác cùng cửa cung đám người, đa tạ hoàng thượng, đa tạ thái tử. Thái tử, lên. Đám người sau khi đứng dậy, Cung Thượng Giác đem thương cung một chút vũ khí bản vẽ cùng phát minh mới sơn tội bản vẽ giao cho thái tử. Cung Thượng Giác cung kính nói, Vô Phong đến diệt, cửa cung đảm đường không nổi công lao mà nói. Vì chống đỡ sai lầm, đây là cửa cung một chút tinh vi vũ khí bản vẽ cùng tiêu diệt Vô Phong chủ yếu nhất sơn tội bản vẽ, bây giờ đều là giao cho triều đình. Thái tử lật xem vũ khí bản vẽ, nhìn xem vũ khí trên bản vẽ ghi rõ con số, nếu như làm được vũ khí tất nhiên 10 phần tinh xảo. Thái tử lại nghĩ tới Bắc phạt chi chiến, nếu là dùng tới những bản vẽ này bên trên vũ khí, như vậy bọn hắn liền có phần thắng. Đột nhiên, thái tử phát hiện trong đó có một phần trên bản vẽ trường đao đặc biệt thích hợp với binh sĩ, có thể tăng cường quân lực. Thái tử lại nhấn mạnh nhìn một chút bọn chúng rèn đúc phương pháp, nhưng những bản vẽ này bên trên lấy viết vũ khí rèn đúc phương pháp là triều đình công tượng không có. Thái tử có chút kích động nói, những vũ khí này chế tạo ra đến thật có thể đạt tới bản vẽ nói tới hiệu quả sao? Có thể. Thương cung cùng Hoa cung liền là nghiên cứu cùng chế tạo vũ khí địa phương. Nghe được cửa cung lời này, thái tử thông suốt đứng người lên, kích động nói, tốt, thật sự là quá tốt. Tạ gia nghi ngờ hỏi, thái tử vì sao kích động như thế? Thái tử đem bản đồ giấy đưa cho Tạ gia nhìn về sau, cũng rất là kích động, nếu để cho Bắc phạt quân toàn bộ trang bị như thế trường đao, lại thêm chiến mã, liền có thể để những cái kia người hồ thất bại thảm hại a. Thái tử, chính như tiên sinh nói tới a. Bản vẽ bản điện nhận lấy, nhưng cửa cung đến cho quân đội của triều đình chế tạo một nhóm vũ khí, đến lúc triều đình sẽ dựa theo giá thị trường hướng cửa cung mua vào nhóm này vũ khí. Cửa cung đám người lẫn nhau đối mặt, vội vàng cúi đầu hướng thái tử hành lễ, là đa tạ thái tử, cung môn định đúng giờ hoàn thành. Cung Thượng Giác có chút lo nghĩ, chỉ là không biết triều đình muốn bao nhiêu đem dạng này đao. Mà cửa cung tại tài liệu chuẩn bị sung túc tình huống dưới, một năm nhiều nhất chỉ có thể chế tạo 300 đem tả hưu. Nếu là bởi vậy làm trễ nải Bắc phạt chi chiến, liền là cửa cung chi tội. Thái tử nghĩ nghĩ, không sao. Mấy năm này, cửa cung trước đem có thể đánh tạo nên đều chế tạo ra đến, tài liệu nếu là không đủ, nhưng nói cho tiên sinh, thượng tấu triều đình lại trợ giúp các ngươi chuẩn bị. Tạ gia kiến cung môn chúng người còn có chút lo lắng, liền nói, bác phạt cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, việc cấp bách, chúng ta là cần nghỉ dưỡng sinh tức, chuẩn bị chiến lược lương thảo, sớm thì 5 năm, nhiều thì 10 năm. Các ngươi cứ việc chế tạo, hàng năm chế tạo tốt về sau, triều đình sẽ phái người tới tiếp thu. Đám người là các loại hết thảy đều thương nghị hoàn tất về sau, cửa cung vì thái tử cùng Tạ gia bọn người an bài trụ sở, cung thượng giác tự mình đưa bọn hắn tiến đến. Các loại đem thái tử bọn người đưa đến chỗ ở về sau, cung thượng giác cùng Tạ gia nói, thập huynh cần phải theo ta tiến về giác cung, đi xem thập tam nương cùng hai đứa bé. Tạ gia phiến đầu nhìn một chút cung thượng giác, đây là tự nhiên, đi. Tạ gia mình bước nhanh về phía trước đi trước, đi nửa ngày, ngược lại cuốn đến cách giác cung càng xa. Lại tới một cái chỗ ngã ba dừng lại, Tạ gia cảm thấy làm sao nửa ngày đều không có đi đến, mới nhớ tới mình không biết nơi này đường, lúng túng sờ mũi một cái về sau, xoay đầu lại, đối đi theo phía sau cung thượng giác nói, còn không mau tới dẫn đường. Cung thượng giác vốn cho là Tạ gia chưa có tới cửa cung, lại có thể biết đường tất nhiên là nghe qua, liền vì thuận tiện đi nhìn Tạ vận. Nhưng đi theo nửa ngày sau, đột nhiên phát hiện chân tướng sự tình, cái kia chính là không biết đường, nhất định phải tự mình đi. Nhưng cùng nhau đi tới, cung thượng giác cũng không biết làm sao thiện ý nhắc nhở Tạ gia, không đợi hắn nghĩ kỹ nói thế nào, chỉ thấy Tạ gia đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, để hắn dẫn đường. Cung thượng giác hiểu ý về sau, tiếu tiếu nói, là ta không phải, cái này vì thập huynh dẫn đường. Thập huynh, mời tới bên này. Mới vừa tiến vào giác cung, Tạ gia liền thấy Tạ vận đi ra chờ bọn hắn, lập tức liền cùng Tạ vận phàn nàn, thập tam nương a, chờ lâu a. Ngươi là không biết, thượng giác người này, rõ rệt có gần đường, nhất định phải mang theo ta lượn quanh nửa ngày. Đi nửa ngày không tới, nếu không phải ta nắm lấy hắn hỏi, hắn cũng sẽ không nói có gần đường. Chúng ta vừa mới đi là đường xa, hiện tại mới đi đến, đều là bởi vì hắn, ngươi muốn trách thì trách hắn, tuyệt đối đừng quay thập huynh. Tạ vận một bên nghe Tạ gia nói, một bên nhìn về phía cung thượng giác đã chấn kinh lại bị khuất, ánh mắt hai đoán nhìn xem Tạ gia. Tạ vận dỗ dành Tạ gia tiến vào thiện sảnh, cung thượng giác ở phía sau bị khuất khuất đi theo. Dùng cơm xong, Tạ vận để cho người ta đem vừa mới uống qua sữa hai đứa bé mang đến. Tạ gia ngồi xổm ở trước mặt bọn hắn, lấy ra hắn chuẩn bị hai khối khóa vàng, cho hải tử đeo trên cổ về sau, lại dỗ dành bọn hắn gọi người. Tạ vận rất là im lặng, bọn hắn bao nhiêu tháng à, sao có thể liền mở miệng gọi người, mỗi ngày đều chỉ có thể a, nha 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 thập huynh thật sự là hoàn toàn như trước đây không đứng đắn. Đột nhiên, thủ giác bị đùa khóc, Tạ gia kinh hãi, nhìn về phía một cái khác hải tử, cầu nguyện nàng đừng khóc. Kết quả, nạp giác nghe thấy ca ca khóc, cũng đi theo khóc. Tạ gia cuốn quýt đem hai đứa bé giao cho Phùng Xuân cùng Dịch Hạ, liên tục hướng Tạ vận cùng cung thượng giác cáo tử, cuốn quýt chạy ra giác cung. Tạ gia tâm muốn, nguyên bản bát minh liền thấy gấp, trên đường tới còn để thái tử nhìn xem, hiện tại liền muốn đến thập tam nương nơi này tìm xem uống rượu, không nghĩ tới xảy ra việc này. Ai, dỗ hài tử, ta cũng không thông thạo à, vẫn là trở về tiếp tục thời gian khổ cực của ta à. Tạ gia nghĩ đến cái này, trông thấy bên cạnh có một người thị vệ, vội vàng để thị vệ dẫn hắn trở về chỗ ở Tạ vận cùng cung thượng giác im lặng nhìn xem Tạ gia bóng lưng, sau đó tiếp nhận hài tử dỗ dành. Cung thượng giác một bên dỗ hài tử, một bên ủy khuất khuất cùng Tạ vận nói, ta đều không dẫn đường, thập minh liền đi trước ta cho là hắn biết, không nghĩ tới hắn không biết. Vừa mới, thập huynh còn trả đũa. Tạ vận ha ha cười to. Tượng trưng an ủi một cái cung thượng giác, ân. Thói quen liền tốt. Cung thượng giác ôm hải tử, lắc đầu, thở dài một hơi. Ngày thứ hai, cung thượng giác cùng cung hoán vũ bọn người tính toán thời gian, các loại thái tử dùng qua đồ ăn sáng, mới đến mời thái tử tiến về hậu sơn. Thái tử mang theo Tạ gia cùng mấy cái thiếu niên tướng quân cùng nhau đi tới. Thái tử tại đi trên đường, nghi ngờ hỏi, các ngươi đến tột cùng muốn mời ta đến hậu sơn nhìn cái gì? Chấp nhận cung hồng vũ thở dài tiết lộ một điểm, việc quan hệ thiên hạ bất tính. Thái tử cùng mấy cái thiếu niên tướng quân bị khiếp sợ đến, nghĩ thầm, lớn như vậy sao? Đến tột cùng là đồ vật gì? Thế mà có thể ảnh hưởng thiên hạ bách tính. Tạ gia thì nghĩ đến lúc trước trưởng bối trong nhà cùng cung thượng giác nói cửa cung không cần cố thủ cựu thành sân cốc, mà cung thượng giác phủ định về sau, tiết lộ một ít lời. Đám người không nói nữa, chỉ một lòng đi đường, đi qua hai canh giờ, rốt cục bò lên trên mênh mông núi tuyết, đi vào đỉnh núi, Tuyết trưởng lão, Nguyệt trưởng lão, Hoa trưởng lão còn có ba cung tuyết hạt cơ bản, Tuyết công tử, Nguyệt công tử, Hoa công tử đều tại bực này lấy. Thái tử nhìn thấy những người này, hỏi thăm cung thượng giác, bọn hắn là cung thượng giác, hồi bẩm thái tử, đây là trưởng lão điện ba vị trưởng lão cùng hậu sơn phong, Hoa, Tuyết ba cung công tử, cũng là cái này hậu sơn trọng yếu nhất thủ sơn người. Thái tử gật gật đầu. Tuyết trưởng lão bọn hắn hướng thái tử chào về sau, nghiêng người tránh ra, từ trên núi nhìn xem sơn cốc, trong sơn cốc tình cảnh nhìn một cái không sót gì, tất cả đều là một mảnh trắng xóa nhãn ảnh, còn có một số tiếng gào thét, không biết là đồ vật gì phát ra tới. Chấp nhận cung hồng vũ đối thái tử nói, thái tử điện hạ, tiếp xuống liền do ta cửa cung ba vị trưởng lão cho thái tử điện hạ giải thích nghi hoặc. Ba vị trưởng lão thần sắc trang nghiêm, Nguyệt trưởng lão nói, trong núi này liền là cửa cung bí mật lớn nhất. Ba vị trưởng lão thay phiên đem sự tình chân tướng giảng thuật ra. Nguyên lai cửa cung hậu sơn nguy cao vút nổ, liên miên bất tuyệt, hình dạng mặt đất kỳ lạ lại cao hiểm. Mà một tòa núi tuyết trong sơn cốc lại thường xuyên truyền ra quỷ dị gào thét, để cho người ta trong lòng run sợ. Mà năm đó có 5 cái gia tộc tới chỗ này, phát hiện cửa cung ngọn tuyết sơn này trong sơn cốc chỗ sâu có lưu còn sống phi thường khủng bố dị hóa người, vì ngăn ngừa dị hóa người làm hại thiên hạ, hoặc là để giáp tâm bất lương người phát hiện lợi dụng dị hóa người. Vì thế năm đó cửa cung sơ đại chấp lưới đao dẫn đầu gia tộc và phòng Hoa Tuyết tháng 4 gia tộc này tộc trưởng dùng đao vạch phá trong lòng bàn tay lẫn nhau giao ác chui đao ở đây lập trọng thệ bọn hắn đời đời con cháu muốn thời đại thủ hộ núi giữ vững cái này liên quan đến khắp thiên hạ thương sinh an nguy bí mật. Về sau, tuyết, tháng, hoa tam tộc tại Hậu Sơn kiến lập tuyết nguyện hoa ba cung, mà Sơ Đại Chi nhận phía trước núi kiến lập hương, sừng, trưng, vũ tứ cung. Vì tốt hơn thủ hộ Hậu Sơn, Hậu Sơn, tuyết, tháng, hoa ba cung thủ sơn, tiền sơn tứ cung xử lý chuyện giang hồ, lớn mạnh cửa cung, làm cho không người nào có thể nhìn thấy Hậu Sơn bí mật, đây chính là cửa cung hình thành. Thông qua cửa cung nhiều năm kinh doanh, mới có hiện tại cửa cung ẩn cư tại Cựu Trần Sơn Cốc, cùng ngoại giới ngăn cách, thành một cái thế giới đóng kín. Vì phòng ngừa một ngày kia cửa cung không chế không nổi Hậu Sơn dị hóa người, bốn tộc lợi dụng trong sơn cốc từ trên trời giáng xuống vân thạch nghiên cứu ra thần võ vô lượng bệnh trùng tơ các loại cửa cung triệt để không chế không nổi Hậu Sơn dị hóa người lúc, cửa cung sẽ cùng những này dị hóa người đồng quy vô tận. Nhưng vô lượng bệnh trùng tơ uy lực quá to lớn, nếu là rơi vào giáp tâm bất lương, giá tâm bừng bừng hiểm ác người trong tay, như vậy, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy, bốn cái gia tộc nhất trí quyết định đem vô lượng bệnh trùng tơ phong ấn, chỉ cần cửa cung còn có thể khống chế dị hóa người không đến sinh tử tồn vong lúc tuyệt không bắt đầu dùng. Đây cũng là cửa cung bí mật lớn nhất. Nghe xong đây hết thảy, ngoại trừ biết đây hết thảy chấp lưỡi lao, ba vị trưởng lão còn có Hậu Sơn công tử, cung thượng giác, cung hoán vũ bên ngoài, cửa cung những người còn lại đều rất chấn kinh. Mà thái tử bọn người càng là vạn phần hoảng sợ. Đám người tiêu hóa hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Cung tử thương dẫn đầu đặt câu hỏi, Hoa trưởng lão, không phải nói năm cái gia tộc sao? Vậy trừ cung thị gia tộc và tuyết, tháng, hoa, không nên còn có một cái phong thị gia tộc và phong cung sao? Năm đó, vì có thể tốt hơn bảo vệ cẩn thận bí mật này, năm cái gia tộc tại Hậu Sơn xây lên bình chướng, nhưng để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bởi vì một số ngoài ý muốn, phong thị gia tộc ngoại trừ một cái trẻ nhỏ, toàn tộc tử vong, vì cam đoan an toàn, phong thị nhất tộc di thể đồng đều toàn bộ tiêu hủy, chôn ở nơi này, từ đường cũng chỉ lưu lại bài vị. Hoa trưởng lão đưa tay một chỉ, đám người nhìn sang, chỉ thấy một cái đặc biệt lớn mồ lặng lặng đứng ở đó. Về sau, cái này trẻ nhỏ sau khi lớn lên, chạy ra cửa cùng, trên giang hồ dựng danh, về sau, hắn thành lập Thanh Phong phái. Chúng ta vì không khiến người ta nhìn thấy cung môn Hậu Sơn sự tình, cũng không có đem Thanh Phong phái trưởng môn nhân là Hậu Sơn người báo cho tại người. Cái kia trẻ nhỏ mặc dù tại cửa cung lớn lên, nhưng đối cửa cung phần lớn tình huống đều không hề hiểu rõ, nhưng vẫn là tại nhớ lờ mờ ghi chép một chút hắn biết đến sự tình. Những sách này tại Thanh Phong phái truyền thừa đến nay, điểm chúc từ đó nhìn thấy một chút cửa cung bí mật, mới thành lập được Vô Phong ý đồ tìm tới bí mật này. Chấp nhận cung Hồng Vũ hành lễ thỉnh tội, nói: "Mời thái tử điện hạ thứ tội, không gió thủ lĩnh điểm chúc xuất từ Thanh Phong phái, mà Thanh Phong phái lại từ năm đó phong thị tộc nhân thành lập, có cửa cung trông coi bất lực chức trách." Thái tử khoát khoát tay, biểu thị chuyện này đã qua. Điểm này chúc muốn cửa cung bí mật liền là các ngươi nói thần võ vô lượng bệnh trùng tơ sao? Chính là, vô lượng bệnh trùng tơ có được lực lượng hủy thiên diệt địa, nó là dùng tới đối phó trong núi này dị hóa người, mà không phải nhân gian bách tính. Điểm chúc mưu toan dùng nó xưng bá thiên hạ liền là sai lầm, cửa cung tất nhiên ngăn cản. Tạ gia hiếu kỳ hỏi, cái này tam trung tại sao lại xuất hiện dị hóa người? Bọn hắn lựa người nào? Tuyết trường lao lắc lắc đầu nói, không biết. Tất cả mọi người trầm mặc, đột nhiên biết nhiều như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Thái tử hỏi, các ngươi nếu như đã đem bí mật này ẩn giấu lâu như vậy, vì sao hôm nay lại đưa nó nói ra? Chấp nhận cung Hồng Vũ thở dài nói, hôm nay chúng ta đem chuyện này nói ra, một là bởi vì Vô Phong đã thám thính ra một hai, trên giang hồ cũng có khi nghe nói, đã không cách nào ẩn tàng; hai là gần đây cốc trung tiếng gào thét càng ngày càng nặng, chúng ta lại không cách nào vượt qua bình chướng tiến đến xem xét, chúng ta sợ sẽ tiên tổ bố trí bình chướng kiên trì không lâu; ba là cửa cung dù cho giữ vững được lâu như vậy, vẫn như cũ cũng không có biện pháp giải quyết nó. Đã như vậy, sao không như đưa nó nói ra, để mọi người cộng đồng cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết nó, cũng miễn cho lòng mang ý đồ xấu người phía sau tính toán thứ gì, để cửa cung khó lòng phòng bị. Thái tử đột nhiên cười, ngữ khí mang theo kính để nói, vô luận vì cái gì, cửa cung có thể vì thiên hạ bách tính giữ vững được lâu như vậy, là vì thiên hạ đại nghĩa. Bản điện ở đây đại thiên giới bách tính hướng cửa cung gửi tới lời cảm ơn. Thái tử cùng tạ ra, còn có mấy vị thiếu niên tướng quân nhao nhao hướng cửa cung người đi một cái trong quân túi chào. Cửa cung đám người sợ hãi vội vàng đáp lễ, đảm đương không nổi điện hạ tạ, cửa cung bên trong người cũng sinh hoạt tại trên vùng đất này, đây cũng là cửa cung người trách nhiệm. Thái tử trịnh trọng nói, sở ngôn sai rồi, giải quyết dị hóa người là tất cả mọi người cộng đồng trách nhiệm, các ngươi đã gánh chịu nhiều năm như vậy, hiện tại liền để chúng ta tới nghĩ biện pháp giải quyết. Cung thượng giác vừa muốn nói, thái tử điện hạ, vô lượng bệnh trùng tơ. Thái tử đánh gãy cung thượng giác, bản điện hôm nay ở đây chưa nghe nói qua cái gì vô lượng bệnh trùng tơ, chỉ nghe được cửa cung người cái này hơn trăm năm đến, vì thiên hạ bách tính giữ vững dị hóa người đại nghĩa sự tình. Thái tử quay đầu nhìn về phía tạ gia cùng mấy vị thiếu niên tướng quân, bọn hắn hội ý nói, là chúng ta hôm nay chưa nghe nói qua vật này. Thái tử, về sau đem vật kia cùng một chỗ ném vào trong cốc này đi, để nó cùng dị hóa người cùng một chỗ, các loại hủy diệt dị hóa người thời điểm, vật này liền cùng nhau hủy, cũng coi là nó hoàn thành mình cuối cùng sứ mệnh. Cửa cung người là chúc mình tự mình mang theo những người còn lại trực tiếp tiến về Hậu Sơn. Băng lãnh lĩnh trong mặt thất, Vô Phong tối cao thủ lĩnh người đưa tiễn. Hàn Nha Tứ tiến lên phục mệnh, đúng vậy, đã thuận lợi tiến vào Cựu Trần Sơn Cốc. Tối cao thủ lĩnh ân lại hô một tiếng, Hàn Nha Thất, bọn hắn nhưng có hoài nghi. Hàn Nha Thất lập tức tiến lên, cung kính hành lễ trả lời, có thuộc hạ, hồi thủ lĩnh đã đem cửa cung thông ra gặp nhau nhìn nhau tiểu thư bên trong ẩn nút một tên Vô Phong thích khách tiết lộ cho cửa cung cứ điểm người, với lại người này cũng là chúng ta người, tất nhiên sẽ không hoài nghi. Hàn Nha Thất cười hết sức vui vẻ, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, với lại chúng ta cố ý lưu lại ngựa, ta nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại người kia đã trở lại cửa cung báo tin. Tối cao thủ lĩnh hỏi, tốt, vậy liền lặng chờ tin lành. Chương 38. Giang hồ chương 38, giang hồ trở lại chấp nhận điện, cung thượng giác sai người mang tới chậu than cùng cây châm lửa, đem đêm qua từ Tạ Vận nơi đó mang tới vô lượng bệnh trùng tơ bản vẽ nhóm lửa, cho đến hóa thành cho tàn về sau, cầm qua bên cạnh chén trà, đem chén trà bên trong nước trà rội cho đi lên. Thái tử nhìn xem cái này một đống cho tàn, suy nghĩ một lát sau nói, hậu sơn sự tình liền không cần chiêu cáo thiên hạ, để người trong thiên hạ biết được, để tránh gây nên khủng hoảng, nhưng cũng không thể che đến cực kỳ chặt chẽ, miễn cho hữu tâm người cầm việc này tới làm văn chương. Bản điện sẽ hướng phụ hoàng trình lên tấu chương, điều khiển quân đội đến đây nơi đây. Nhưng như vậy, các ngươi liền không thể lại cư trú ở này cửa cung nhưng có dự định. Chấp nhận cung Hồng Vũ nói, cực khổ thái tử điện hạ ưu tâm. Cửa cung tại một năm trước đã chọn tốt địa chỉ mới, khởi công kiến tạo, bây giờ đã xây đến không sai biệt lắm. Cửa cung bên trong vật phẩm cũng đã thùng đựng hàng chỉnh lý tốt chỉ đợi trở đi. Tốt. Trạng vạng tối, cửa cung từ đường. Tại chấp nhận cung Hồng Vũ cùng ba vị trưởng lao dẫn đầu dưới, cửa cung đám người hướng tiên tổ bài vị dập đầu hành lễ, tế cáo tiên tổ. Tế cáo xong, chấp lưỡi đao cùng ba vị trưởng lao tiến vào chấp điện, sau lưng thị vệ bưng bát đi theo vào. Sau nửa canh giờ, chấp nhận cung Hồng Vũ cùng ba vị trưởng lao đi ra tuyết trưởng lao tuyên bố, sau lưng phủ văn đã toàn bộ thanh tẩy, từ nay về sau, thế gian lại không người có thể đem thần võ vô lượng bệnh trùng tơ sử dụng cùng phục hồi như cũ đi ra, chúng ta cũng có thể an tâm. Các loại cửa cung lục tục ngo ngoe đem cửa cung đồ vật toàn bộ trở đi về sau, thái tử thượng tấu sách thỉnh cầu sai phái tới cửa cung quân đội bắt đầu vào ở cửa cung đám người hướng thái tử chào từ biệt rời đi, Tạ gia cùng Cảnh Duy đi vào cửa cung cửa chính tiễn biệt bọn hắn. Cảnh Duy tại biết hậu sơn sau đó, lựa chọn lưu lại nghiên cứu, tìm kiếm phương pháp, mà cung thượng dắt bọn hắn vì để cho nghiên cứu của bọn hắn có chút phương hướng, đem cửa cung qua nhiều năm như vậy, ghi chép trong núi dị hóa người thư tịch lưu lại. Tạ gia nhìn xem Tạ Vận bọn hắn, cẩn thận dặn dò, trên đường chú ý an toàn. Cảnh Duy cũng ở bên cạnh nói, các ngươi đi đường cẩn thận Tạ Vận, Ân, Thẩm Minh, Cảnh Duy A huynh cũng bảo trọng. Cung thượng dắt chắp tay hành lễ, Thẩm Minh bảo trọng, Cảnh Duy huynh trưởng bảo trọng. Cung thượng dắt đem Tạ Vận nâng lên xe ngựa về sau, gặp các nữ quyến đều lên xe, cửa cung đám người nhao nhao lên ngựa rời đi. Xe ngựa rời cung môn càng ngày càng xa, Tạ Vận vén rèm xe hướng về sau ngắt cáo biệt. Tạ gia cùng Cảnh Duy cho đến Tạ Vận đội ngũ của bọn hắn nhìn không thấy bóng dáng mới xoay người lại. Trên đường đi chậm rãi ung dung du sơn ngoạn thủy, trải qua không sai biệt lắm 2 tháng, rốt cục đi tới cửa cung địa chỉ mới. Xe ngựa đi vào cửa cung địa chỉ mới ngoài núi, đám người hướng về trên núi nhìn lại, trong núi là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Cao vút tới mây núi tuyết chiếu rọi tại xanh thẳm dưới bầu trời, giống như là đại địa sống lưng. Trong núi có một dòng sông chảy ra, tụ hợp vào chân núi đại giang bên trong, róc rách lưu động dòng nước, đập trong sông đá cuội, tựa như tiếng trời. Chờ bọn hắn đến sơn môn lúc, trước kia đến đây giám sát thị vệ đóng tại đây, các loại cung thượng dắt bọn hắn đi vào sơn môn thời điểm, mở ra sơn môn, để cung thượng dắt bọn hắn đi vào. Ngoại trừ cung thượng dắt cái này chủ yếu qua tay người biết công năng bố cục như thế nào, những người còn lại trở ra, liền đến chỗ đi dạo, muốn nhìn một chút hiện tại cửa cung là thế nào. Thị vệ, thị nữ cùng tô làm, các quản sự thì mang người thanh lý đồ vật, để vào các cung, đem nó sắp xếp cẩn thận, chào buổi tối vào ở chấp lưới đao bọn hắn đi dạo qua đi, kinh ngạc phát hiện, bố cục của nơi này cùng cựu thành sơn cốc trong cung môn không sai biệt lắm, đều có thương, sừng, trưng, vũ tứ cung cùng hoa, tuyết, tháng ba cung, còn có y quán, khách viện các loại, đều cùng cửa cung tương tự, chỉ là không còn phân trước, sau núi. Trừ cái đó ra, tại chấp nhận điện phía trước, tăng lên đái khách đại điện cùng rộng đỉnh, quảng trường, tại các dãy cung điện tả hữu tăng lên hộ vệ viện, võ đài, tàng thư thất cùng thư viện, đồng thời tại hậu sơn mở ra dược điện, đao mộ, luyện rèn trận các loại. Còn tại hậu sơn một lần nữa xây dựng cửa cung từ đường cung mộ tổ, chỉ đợi đằng sau tuyển định giờ lành ngày tốt, đem từ cựu thành sơn cốc cửa cung di chuyển tới các lao tổ tông rời tiến bảo. Đi qua một tháng tu chỉnh, cửa cung chính thức hướng giang hồ tuyên bố, cửa cung đổi chỉ sự tình cùng các cung sự vụ điều chỉnh. Từ điều chỉnh về sau, thương cung phụ trách vũ khí nghiên cứu phát minh, giác cung phụ trách thương mại giao dịch, trương cung phụ trách nghiên cứu chế tạo độc dược và thuốc giải, vũ cung phụ trách phòng vệ cùng giang hồ băng lai, hoa cung phụ trách nấu sắc gen đúc, tuyết cung phụ trách huấn luyện gia tộc tử đệ cùng hộ vệ, nguyệt cung phụ trách y dược nghiên cứu chế tạo. Mặc dù các cung có đơn độc phụ trách phương diện, nhưng là bọn hắn không còn là chỉ phụ trách mình mà mặc kệ cái khác cung phụ trách sự vụ. Từ nay về sau, chỉ cần là cửa cung tử đệ, đối cửa cung các cung phụ trách phương diện, không nói tinh thông cũng muốn giải. Người trên giang hồ nghe nói về sau, cảm thấy không thể tưởng tượng được, không nghĩ tới cửa cung không chỉ có thương, sừng, trưng, vũ tứ cung, còn có hoa, tuyết, tháng ba cung. Chỉ là bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, nếu là tuyết nguyệt hoa, cái kia không nên còn có một cái phong cung sao? Nhưng không có ai biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cảm thấy đây quan hệ đến cửa cung bí văn, không tốt đi tìm hiểu, liền để xuống ý nghĩ này, bởi vì bọn họ hiện tại phải thật tốt suy nghĩ một cái, bọn hắn sau đó phải như thế nào cùng cửa cung tiến hành kết giao, có thể tiến hành đến đâu cái trình độ. Cửa cung chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, hướng cùng cửa cung giáo hảo gia tộc phát đi mời thiếp, mời bọn hắn phó cửa cung tiểu thiên đến hội. Mà cùng cửa cung giáo hảo gia tộc tiếp vào thiếp mời, nhao nhao chuẩn bị kỹ càng lễ vật mang lên, tiến về cửa cung địa chỉ mới dự tiệc. Tạ gia nghe nói về sau, cũng phải còn tại Du Sơn ngoạn thủy Tạ Diễn, Tạ Khải cùng trong nhà Tạ Phỉ tiến đến. Tiểu thiên yến hội qua đi, cung hoán vũ dự định mang theo thượng quan thiện về cô sơn phái di chỉ, trùng kiến cô sơn phái. Thượng quan thiện vì cái gì còn sống đâu? Nguyên lai, tại cung hoán vũ biết thượng quan thiện là cô sơn phái gì cô huyết mạch lúc, tìm tới cung thượng giác. Cung hoán vũ cùng cung thượng giác song song đứng tại giác cung dưới mái hiên, nhìn phía xa phong cảnh, cung hoán vũ mở miệng nói, lưu nàng một mạng, ca ca trừ bọn ngươi ra, tại mẫu tộc bên kia cũng chỉ còn lại có nàng một cái huyết mạch tương liên thân nhân. Cung Thượng Giác thở dài một cái, quay đầu nhìn về phía Cung Hoán Vũ, ôn nhu mà cười cười, tốt. Một năm sau, đám người đối cửa cung các hạng sự vụ đều lên tay thành thạo về sau, chuẩn bị rời đi cửa cung, tiến về giang hồ lịch luyện thời điểm. Cựu Thành Sơn cốc bên trong truyền đến tin tức, thái tử bọn người ở tại bọn hắn sau khi rời đi, tìm rất nhiều người tài ba đến nghiên cứu. Đi qua đám người nghiên cứu về sau, bọn hắn tại ngọn tuyết sơn này chỗ sâu phát hiện một tòa vương lăng, là ngày xưa lấy cổ phát triển, về sau kiến quốc Nam Nguyên quốc vương lăng, chỉ là Nam Nguyên quốc năm đó kiến quốc không đủ 20 năm, cũng bởi vì dùng người luyện cổ, điều khiển người cổ đến phát động chiến tranh, mà bị diệt nước. Nơi đây dị hóa người liền là năm đó để lại người cổ, người bị luyện làm người cổ về sau, liền không lại thụ sinh lão bệnh tử ảnh hưởng, nhiều năm như vậy, tài năng bảo tồn lại, bị cửa cung người phát hiện. Kể từ khi biết là cái gì về sau, liền thông qua năm đó tiêu hủy người cổ phương pháp đưa chúng nó tính cả cửa cung nghiên cứu thần võ vô lượng bệnh trùng tơ cùng một chỗ tiêu hủy. Chấp lưỡi đao cùng các trưởng lão nghe được tin tức này về sau, mới chính thức đem thả xuống đạo này công xiềng. Sau đó, ngoại trừ chấp lưỡi đao, ba vị trưởng lão, Cung Hoán Vũ, còn có Cung Thượng Giác cùng Tạ Vận, những người còn lại đều tiến vào giang hồ lịch luyện. Mà Cung Thượng Giác cùng Tạ Vận lưu lại, bởi vì hài tử quá nhỏ, mới giữ lại cửa cung. Cung Thượng Giác vì có thể càng nhanh xử lý cửa cung sự vụ, đem trùng kiến Cô Sơn phái về sau, tại Cô Sơn phái nhàn nhã Cung Hoán Vũ bắt trở về. Mà bây giờ, tại Cung Thượng Giác trợ giúp dưới trùng kiến Cô Sơn phái trưởng môn nhân là đổi lại họ gốc Cô Sơn cả. Mấy năm sau, Cung Viễn Trưng bọn hắn đi qua Giang Nam, từng tới Mạc Bắc, nhìn qua Bình Nguyên, đi qua núi tuyết, thưởng thức qua các nơi mỹ thực, cảm thụ qua nhân văn địa lý, biết được người trên giang hồ tình lối đời, nhân tính cùng các loại âm mưu vì kế, bọn hắn lịch luyện đủ rồi, ngay tại trở lại cửa cung đợi bất động nói là đi mệt. Các loại trì hoãn qua lại đi ra đi đi, nhìn xem. Mà Cung Thượng Giác cùng Tạ Vận nghe này ánh mắt sáng lên, hai người liếc nhau, hai người đem ba đứa hải tử vứt xuống, trong đêm mang theo mấy người liền chạy. Nguyên lai, trong vòng mấy năm này, Cung Thượng Giác cùng Tạ Vận lại sinh một đứa bé, gọi Cung Hạo Giác. Nhưng hắn cùng hắn ca ca, tỷ tỷ yên tĩnh, trầm ổn khác biệt, là cái nghịch ngợm gây sự lên cây bắt chim, xuống sông bắt cá, đó là mọi thứ lành nghề, thật sự là ba ngày không đánh lên phòng bốc ngói. Nếu là làm sai, ngươi nói với hắn, hắn sẽ sửa, nhưng nếu là bình thường không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ, ngươi nói hắn lần sau vẫn như cũ phạm, nhưng chính là những chuyện nhỏ nhặt này, để Cung Thượng Giác cùng Tạ Vận đầu rất đau. Nghe xong có đoan đại đầu muốn đợi tại cửa cung, Cung Thượng Giác cùng Tạ Vận đã cảm thấy đây là một cái hết sức tốt cơ hội, bọn hắn phải thoát đi bể khổ, ra ngoài sóng. Bởi vậy, bọn hắn lặng lẽ trong đêm thu thập đồ đạc, mang theo kim phục cùng Phùng Xuân cùng hội thu liền chạy, đem chức hạ cùng nên đông lưu lại để cho mama. Cung Thượng Giác cùng Tạ Vận ở bên ngoài du lịch 2 năm về sau, liền trở về cửa cung, gánh vác ba đứa hải tử giáo dục đại nghiệp. Cũng là tại Cung Thượng Giác cùng Tạ Vận trở lại cửa cung một năm này, triều đình bằng vào cửa cung cho bọn hắn chế tạo trường đao cùng những vũ khí khác, tại hồ nhân chủ động tiến công đại thành thời điểm, đánh bại bọn hắn, đồng thời đem nhiều năm trước mất đi mất đất cũng cùng nhau thu hồi lại, còn để hồ nhân túi đầu xưng thần, hướng đại thành tiến cống. Nhỏ phiên ngoại Trịnh Nam Ý gì Trịnh Nam Ý gì tại cửa cung di chuyển thời điểm, cùng bọn hắn cùng rời đi Cựu Thành Sơn Cốc, nửa đường hướng Cung Thượng Giác bọn hắn cáo tử, mang theo Cung Thượng Giác phái đi bảo hộ nàng một đội thị vệ, trở lại phụ thân nàng bên người, tìm một cái ở rể nam nhân, cùng hắn hiểu nhau gần nhau, mang theo hắn cùng một chỗ hiếu thuận chính phụ, hầu hạ dưới gối. Tuy nhiên cái này nam nhân hắn thân thế thê thảm, yếu đuối không thể tự gánh vác, không có chút nào võ công, cho dù trên người hắn có đủ loại khuyết điểm, nhưng là tâm hắn nghĩ đơn thuần, lại đầy đủ yêu kéo hắn ra vực sâu, giống như một đạo ánh sáng bắn vào hắn nhân sinh Trịnh Nam Ý đi, càng có thể đủ tại người khác muốn khi dễ Trịnh Nam Ý đi thời điểm đứng ra, đứng tại trước người của nàng, cho dù là vì nàng bị đánh, vì nàng chết. Trịnh Nam Ý thì cứ như vậy cùng cái này nam nhân vượt qua nàng bình thường, an tĩnh nửa đời sau, nhưng gặp qua bọn hắn người đều biết, Trịnh Nam Ý đi cùng với hắn một chỗ, rất hạnh phúc. Vân Vi Sam tại cửa cung sau đại chiến, thừa dịp cửa cung cùng Vô Phong bọn người không chú ý, cứu đi Hàn Nha Tứ, mang theo hắn rời đi cửa cung, cũng tìm được mẹ của nàng cùng muội muội, mang theo bọn hắn tại trong một cái trấn nhỏ ẩn cư xuống dưới. Bất quá, Vân Vi Sam cuối cùng vẫn cùng Hàn Nha Tứ ở cùng một chỗ. Kỳ thật, lúc trước Cung Thượng Giác bọn hắn cũng không phải là không có phát hiện, chỉ là buông tha nàng, còn để nàng mang đi Hàn Nha Tứ. Bởi vì người chỉ cần có nhược điểm, vậy hắn cũng không phải là vô địch mà là có thể bị người trưởng khống. Mà Vân Vi Sam nhược điểm chính là nàng mẫu thân, muội muội, còn có Hàn Nha Tứ. Thượng quan tiện mới đầu chỉ là không cam tâm, nàng năm đó nhìn thấy người kia, để ở trong lòng người kia, hắn có thế tử, thời gian dần trôi qua nàng bị đấu kỵ cũng không cam lòng chiếm nửa bên tâm, càng về sau phát sinh rất nhiều chuyện, nàng cũng chậm chậm buông xuống. Bởi vì nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cái kia chính là báo thù, còn sống cùng trùng kiến Cô Sơn phái lại thêm bởi vì nàng vô phong thân phận, nàng minh bạch người kia vĩnh viễn sẽ không cùng nàng cùng một chỗ, huống chi hắn đã có vợ con, mà nàng cũng có thủ hộ nàng người. Thượng quan tiện nhìn về phía ngoài cửa sổ cây, trên cây nằm nghiêng một cái hướng nàng tà khí khiêu mi nam nhân, cũng là một cái đồ hèn nhát. Chỉ dám tại Cung Hoán Vũ không có ở đây thời điểm xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là tác giả lần thứ nhất viết sách, tác giả phi thường cảm tạ mọi người đến xem tác giả sách, phi thường cảm tạ. Tác giả viết nội dung có một ít mâu thuẫn cùng non nớt, cũng cảm ơn mọi người trong trước. Tác giả cũng vô cùng cảm kích các ngươi có thể dành cho bình luận cùng bạch sai lầm, tác giả đều sẽ sửa lại tới. Còn có, tác giả muốn tại điều này nói rõ một điểm, tác giả chủ yếu muốn biết là Cung Thượng Giác người này, cho nên tại văn bên trong viết Cung Thượng Giác phương diện khá nhiều, mà không phải chỉ từ nữ chủ thị giác đến tiến hành sáng tác. Cuối cùng, kết thúc. Cảm ơn mọi người như thế một lúc lâu đến nay làm bạn cùng đọc, cảm ơn mọi người. Người cùng một chỗ, các loại hủy diệt dị hóa người thời điểm, vật này liền cùng nhau hủy, cũng coi là nó hoàn thành mình cuối cùng sứ mệnh. Cửa cung người là Trúc Minh tự mình mang theo những người còn lại trực tiếp tiến về hậu sơn. Băng lãnh lĩnh trong mặt thất Vô Phong tối cao thủ lĩnh người đưa tiễn Hàn Nha Tứ tiến lên phục mệnh. Đúng vậy, đã thuận lợi tiến vào cũng đuổi sân gốc. Tối cao thủ lĩnh ân lại hô một tiếng. Hàn Nha Thất, bọn hắn nhưng có hoài nghi. Hàn Nha Thất lập tức tiến lên cung kính hành lễ trả lời, có thuộc hạ, hồi thủ lĩnh đã đem cửa cung thông ra gặp nhau. Nhìn nhau, tiểu thư bên trong ẩn nút một tên Vô Phong thích khách tiết lộ cho cửa cung cứ điểm người, với lại người này cũng là chúng ta người, tất nhiên sẽ không hoài nghi. Hàn Nha Thất cười hết sức vui vẻ, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, với lại chúng ta cố ý lưu lại ngựa, ta nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại người kia đã trở lại cửa cung báo tin. Tối cao thủ lĩnh hỏi, tốt, vậy liền lặng chờ tin lành.